Chương 2901 nam nhân thật sự không cần nhiều lời, chương 2901 nam nhân thật sự không cần nhiều lời. Theo Đông Phương Uyển câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, ngự thư phòng lập tức yên lặng lại, một cô vô hình kiểm chế trong nháy mắt bao phủ. Đứng ở một bên phụng dưỡng Đông Phương Vô Khuyết nhiều năm lão thái giám càng là một mặt chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Đông Phương Uyển. Nhưng sau một khắc, lão thái giám lập tức liền ý thức được mình không thể ở đây, tranh thủ thời gian hành lễ cáo lui. Còn không chờ hắn đi ra ngự thư phòng cửa, một bàn tay đột nhiên rơi xuống, hung hăng đập vào lão thái giám trên đỉnh đầu. Bèn, vị này phụng dưỡng Đông Phương Vô Khuyết nhiều năm lão thái giám, bị Đông Phương Vô Khuyết một trường mất mạng. Tại chỗ bỏ mình. Một màn này, cũng dọa đến Đông Phương Uyển hoa dung thất sắc, lại xem xét chính mình mặt của phụ hoàng bên trên, càng là âm trầm đáng sợ, trong mắt càng là có nổi giận chi sắc. Dọa đến Đông Phương Uyển lập tức an vị trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, Đông Phương Vô Khuyết vậy mà bình tĩnh lại, đồng thời có chút hối tiếc nhìn xem lão thái giám kia thi thể. Là chấp quá vọng động rồi, sự tình chưa biết rõ ràng liền tùy tiện giết người, quả thực không nên như vậy. Đông Phương Vô Khuyết vừa nhìn về phía ngồi dưới đất Đông Phương Uyển, trước đó âm trầm đều thu liễm, thay vào đó thì là ôn hòa. "Uyển Nhi, ngươi vì sao muốn nói như vậy?" Đông Phương Uyển có chút hoang mang lo sợ, càng có chút hơn hối hận chính mình có phải hay không nên xúc động nhất thời đem việc này nói cho phụ hoàng. Nhưng bây giờ lời đã ra miệng, Đông Phương Uyển cũng không có khả năng xem như cái gì đều không có phát sinh. "Phụ hoàng, ta Đông Phương Uyển há to miệng, lại có chút không dám đối mặt Đông Phương Vô Khuyết, lại càng không biết nên nói như thế nào rõ ràng chuyện này. Dù sao ngay cả chính nàng trong đầu cũng còn loạn, không có hoàn toàn làm rõ." Đông Phương Vô Khuyết tựa hồ minh bạch cái gì, an ủi vô Đông Phương Uyển bà bay. "Uyển Nhi, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, nhưng phụ mẫu ở giữa sự tình không phải ngươi có thể hiểu rõ. Không phải ngươi mẫu hậu có lỗi với chấm, là chấm có lỗi với ngươi mẫu hậu. Chấm bốc sự bận rộn, lúc còn trẻ lại bận bịu tu luyện, không để ý đến mẫu thân ngươi cảm thụ, nghĩ đến chính là khi đó lạnh nhạt mẹ của ngươi, mới có thể để cho ngươi mẫu thân đối với bên ngoài hoàng cung có hướng tới, làm quen một chút ngoại nhân. Ai, đây đều là chấm sai lầm, nếu là chấm đủ để nuốt tâm mẹ của ngươi, há lại sẽ để nàng cùng ngoại nhân lui tới. Uyển Nhi, ngươi không thể ở sau lưng nói ngươi mẫu thân nói xấu, ngươi là nữ nhi của nàng, hẳn là bảo hộ chính mình mẫu thân biết không?" Nói đến đây, Đông Phương Vô Khuyết ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. "Vô luận tới khi nào, chấm cùng hoàng hậu, từ đầu đến cuối đều là ngươi phụ mẫu, chỉ có chúng ta sẽ vô hạn bao dung cùng bảo vệ ngươi. Trên đời này, chúng ta chính là người thân nhất biết không? Thân nhân ở giữa, không thể như này." Nghe được Đông Phương Vô Khuyết nói như vậy, Đông Phương Uyển đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng cực kỳ cảm xúc. Nàng cảm nhận được đến từ Đông Phương Vô Khuyết thâm trầm tình thương của cha, cũng ý thức được chính mình phụ hoàng đối với mẫu hậu càng là yêu rõ ràng sâu xa. Cho dù là biết mẫu hậu từng có qua hai lòng, Đông Phương Vô Khuyết đều không có chút nào trách cứ, thậm chí cảm thấy phải là chính hắn sai lầm. So sánh cùng nhau, hai họa kia mẫu thân mình cùng vạn ma nữ đế cha nam, đơn giản chính là đáng giận đến cực điểm. So ra kém phụ hoàng ta một cọng lông. "Phụ hoàng, Uyển Nhi biết sai rồi." Đông Phương Uyển mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. "Tốt, đem mặt mình lau lau sạch sẽ, an tâm trở về đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu sự tình sẽ tự mình xử lý tốt." "Ân, ta đã biết." Đông Phương Uyển rời đi, mà Đông Phương Vô Khuyết thì là sai người đến kéo đi lão thái giám thi thể. Sau đó một thân một mình ngồi tại trong ngự thư phòng, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Bên ngoài chiến sự tới gần, hậu cung nhưng cũng không bình yên, cái này khiến Đông Phương Vô Khuyết có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hắn đột nhiên cũng dâng lên một cỗ phiền chán cảm giác, cảm thấy hoàng cung này chi địa tựa hồ quả nhiên là làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng không thú vị. Bên ngoài trời đất bao la, chính mình quanh năm vây ở trong hoàng cung, chẳng cũng đi bên ngoài đi một chút giải sầu một chút đâu. Nghĩ đến đây, Đông Phương Vô Khuyết vẫn thật là một người lặng yên không tiếng động rời đi hoàng cung. Trên biển rộng mênh mông, Đông Phương Vô Khuyết đổi lại một thân bình thường quần áo, ngồi tại trên một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Vô Khuyết chỗ thuyền con tiến nhập một đoàn trong hải vụ. "Ân." Đông Phương Vô Khuyết lúc này mới kịp phản ứng, chính mình giống như đã cách xa xứ Sở Thiên Triều phạm vi thế lực. Nơi đây, tựa hồ là đang ngày đó Hạc đảo phụ cận. Đông Phương Vô Khuyết nhìn xem bốn bề hải vụ, không khỏi nghĩ đến hôm đó chính mình tận mắt nhìn thấy hoàng hậu cùng một người nam nhân ở trên trời Hạc đảo riêng tư gặp. Còn thân hơn mắt thấy bọn hắn ôm ở cùng nhau. Bất quá Đông Phương Vô Khuyết cũng không có tức giận, mà là cảm thấy mình hẳn là rộng lượng một chút, dù sao hoàng hậu là chính mình hoàng hậu, mặc dù từng có chần chừ thời điểm, thân là trượng phu cũng muốn bao dung. Đông Phương Vô Khuyết thuận hải vụ, rất nhanh liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Cách thật xa, Đông Phương Vô Khuyết đã nhìn thấy ở trên đảo đứng thẳng lấy một khối bắt mắt lệnh bài. Phía trên còn giống như viết mấy chữ: Mây Mù Đảo. Đông Phương Vô Khuyết hơi kinh ngạc, nơi này lúc nào nhiều hơn một tòa mây mù đảo, mà lại cố này hải vụ cũng là 10 phần kỳ quặc. Cho đến Đông Phương Vô Khuyết đặt chân ở trên đảo, hắn nhìn thấy vài tòa nhà gỗ cùng một chỗ sân nhỏ, ngay tại khoảng cách bờ biển 10 dặm có hơn địa phương. Đông Phương Vô Khuyết vừa định đi qua, đã thấy trên bờ cắt trong lúc bất chợt hai cái đầu xông ra. "Ngươi làm cái gì?" Trong lúc bất chợt này xuất hiện hai cái đầu, đem Đông Phương Vô Khuyết giật nảy mình. Định thân nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một lớn một nhỏ hai người hai tay để trần đem chính mình chôn ở cắt biển phía dưới. "Là ngươi?" Đông Phương Vô Khuyết nhận ra Diệp Thanh Vân, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Mà Diệp Thanh Vân từ lâu biết được Đông Phương Vô Khuyết đến, không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. "Chúng ta quen biết sao?" Diệp Thanh Vân cố ý hỏi như thế đạo. Đông Phương Vô Khuyết mí mắt nhảy một cái, một cỗ tức giận xông lên đầu, nhưng hắn rất nhanh liền chế trụ, cả người lộ ra tương đối yên tĩnh. "Ta chính là Đông Phương Vô Khuyết, ngươi hẳn phải biết tên của ta." Đông Phương Vô Khuyết từ tốn nói. Diệp Thanh Vân ồ một tiếng, "Sứ Sở Thiên Triều quốc chủ, ta đương nhiên biết." Đông Phương Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng. ngươi đã sớm nhận ra ta, mà ta cũng biết chuyện của ngươi. Ta hoàng hậu, cùng ngươi chính là quen biết cũ đi. Diệp Thanh Vân lại là lắc đầu. Không phải. Đông Phương Vô Khuyết dáng tươi cười càng thêm băng lãnh. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Trước đó ta hoàng hậu đến phụ cận ở trên đảo cùng ngươi hẹn hò, tâm ta biết rõ ràng. Diệp Thanh Vân một mặt khác biệt nhìn xem Đông Phương Vô Khuyết. Vậy ngươi nếu biết, vì sao một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Vô Khuyết có chút nhắm mắt, lập tức lại lần nữa mở ra. Thân là một nước chi chủ, thân là một cái trợ phu, thân là một người nam nhân, phải có nam nhân rộng rãi cùng lòng dạ. Diệp Thanh Vân cả một cái người liền bụng. Khá lắm, ngươi là thật có lòng dạ a. Nhìn xem chính mình cô vợ trẻ cùng nam nhân khác ấp ấp ôm một cái đều có thể nhịn xuống. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Đông Phương quốc chủ đúng là nam nhân thật sự, lòng dạ phi phàm. Diệp Thanh Vân giơ ngón tay cái lên. Bất quá ta hay là muốn cùng Đông Phương quốc chủ ngươi nói rõ ràng, ta cùng hoàng hậu của ngươi thật không có quan hệ thế nào. Nàng tình nhân cũ chỉ là dáng dấp cùng ta rất giống, nhưng căn bản không phải ta. Mà lại Đông Phương Uyển cũng là cái kia tình nhân cũ nữ nhi, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Diệp Thanh Vân vừa nói xong, đã thấy Đông Phương Vô Khuyết sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi nói cái gì? Uyển nhi chẳng lẽ không phải nữ nhi của ta? Chương 2902 ngươi mới là cuộc sống bên thắng, chương 2902 ngươi mới là cuộc sống bên thắng. Nhìn xem Đông Phương Vô Khuyết cái dạng này, ngược lại là Diệp Thanh Vân có chút ngộng. Không phải đợi lát nữa ra hỏa này sẽ không còn không biết Đông Phương Uyển nha đầu kia không phải hắn thân nữ nhi đi. Mẹ ta ơi, vị hoàng hậu kia như thế có thể giấu sao? Giấu đến bây giờ đều không có để Đông Phương Vô Khuyết biết. Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng cái này Đông Phương Vô Khuyết đã biết nữa nha, cho nên mới sẽ cường điệu một phen. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, ngược lại là thành cái thứ nhất nói ra chân tướng người. Trực tiếp liền đem Đông Phương Vô Khuyết chỉnh tâm tính tại chỗ nổ tung. Không, điều đó không có khả năng. Đông Phương Vô Khuyết khuôn mặt tại chỗ đã mất đi huyết sắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, lắc đầu liên tục. Không thể nào tiếp thu được. Diệp Thanh Vân cùng Diệp Tử Vân hai mặt nhìn nhau, Diệp Tử Vân mười phần thức thời bò người lên, chạy đến một bên bờ biển đi tiểu. Nhìn điệu bộ này, Diệp Tử Vân cảm thấy mình đoán chừng muốn vung cái năm cua nước tiểu bên này mới có thể xong việc. Uyển Nhi không phải nữ nhi của ta. Uyển Nhi không phải nữ nhi của ta. Ta hoàng hậu, vậy mà cùng nam nhân khác sinh nữ nhi sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Vô Khuyết tự lẩm bẩm, thanh âm càng nói càng thấp, càng nói càng câm. Ánh mắt của hắn đều biến đỏ. Một cố khó mà hình dung lạnh buốt cảm giác bao phủ toàn thân, cả người tựa như rơi vào trong hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Trái tim băng giá. Chân chính trái tim băng giá không phải cãi lộn, chân chính thất vọng không phải lệ rơi đầy mặt. Đông Phương Vô Khuyết giờ phút này chính là như vậy một cái trạng thái. Hắn cảm thấy không gì sánh được trái tim băng giá, lại cảm thấy chính mình đặc biệt buồn cười. Chính mình hoàng hậu đều cùng nam nhân khác sinh con, chính mình còn bá bá nói cái gì rộng lượng lòng dạ đâu. Con mẹ nó chứ đều lục đến nhà bà ngoại. Cỏ. Nhìn xem Đông Phương Vô Khuyết cái kia bi phẫn muốn tuyệt dáng vẻ, Diệp Thanh Vân không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Mau tới trước an ủi. Hắn như quen thuộc vô Đông Phương Vô Khuyết bà bay. Lao ca ngươi đừng như vậy, kỳ thật ngươi mới vừa nói rất đúng, chúng ta nam nhân xác thực còn rộng lượng hơn, phải có lòng dạ. Không thể nhỏ bụng ruột gà tính toán chi ly. Sinh hoạt thôi, nào có thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ có một chút gặp gềnh. Cái này có câu nói rất hay, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít mà lục. Kỳ thật lao ca ngươi cũng coi là kiếm lợi lớn, hoàng hậu cho ngươi sinh 8 cái nhi nữ, chỉ có một cái nhỏ nhất không phải thân sinh. Ngươi có 8 cái kia tình nhân cũ chỉ có một cái, tính toán như vậy, ngươi đơn giản chính là nhân sinh bên thắng nha. Thắng tê. Diệp Thanh Vân phen này an ủi, ngược lại là đem Đông Phương Vô Khuyết cho an ủi có chút choáng. Không phải anh em ngươi cái này an ủi người phương thức có chút đặc biệt nha. Bất quá bị Diệp Thanh Vân nói như vậy, Đông Phương Vô Khuyết trong đầu vẫn thật là không hiểu thấu dễ chịu một chút. Đồng thời tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy a, hoàng hậu mặc dù cho người khác sinh hài tử, nhưng cuối cùng có 8 cái hài tử hay là ta thân sinh, 8 cái đối với một cái, ta Đông Phương Vô Khuyết thắng nhà, mà lại hoàng hậu vẫn như cũng là của ta hoàng hậu, nhưng không có đi theo tình nhân cũ chạy, vậy ta Đông Phương Vô Khuyết chẳng phải là nhân sinh bên thắng nhà? Đông Phương Vô Khuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân, người sau thì là một bộ người từng trải dáng vẻ, đối với Đông Phương Vô Khuyết tràn ngập thâm ý nhẹ gật đầu. Lão ca nhi, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, đến chỗ của ta uống chút mà. Có thể ngươi cùng ta hoàng hậu thật không phải là ta, nếu là ta, đã sớm nuốt xa xa, sẽ còn lưu tại nơi này các loại lão ca ngươi tìm tới cửa sao? Điều này cũng đúng. Lại nói, lão ca ngươi nếu là còn chưa tin, ta chờ một lúc cho ngươi một giọt máu, ngươi mang về nghiệm chứng một phen liền biết. Diệp Thanh Vân nói càng thành khẩn, hơn nữa còn chủ động đưa ra dị máu nghiệm thần, cái này khiến Đông Phương Vô Khuyết trong đầu đã tin 8 điểm. Hắn không nói gì, bị Diệp Thanh Vân lôi kéo ở trong sân ngồi xuống. Đừng đi tiểu, tranh thủ thời gian tới làm chút ít đồ ăn. Đêm nay ta cùng Đông Phương lão ca phải thật tốt uống một bữa. Tới rồi. Mới vừa bật gắn hai cua nước tiểu Diệp Tử Vân cái giám đỉnh mà chạy tới. Đông Phương Vô Khuyết nhìn hắn một cái, phát hiện Diệp Tử Vân hai đầu lông mày cùng Đông Phương Uyển giống nhau ý hệt, không khỏi lại đối Diệp Thanh Vân lên lòng nghi ngờ. Lão ca ngươi yên tâm, hắn cùng ngươi nữ nhi kia không có bất cứ quan hệ nào, không tin ngươi cũng có thể mang một giọt máu trở về. Diệp Thanh Vân lúc này nói ra. Đông Phương Vô Khuyết nhẹ gật đầu, lại sâu sắc thở dài. Rất nhanh, vài đĩa thức nhắm cùng một bầu rượu đã bưng lên. Diệp Thanh Vân cùng Đông Phương Vô Khuyết lúc này uống. Tuy nói là lần đầu chính thức gặp mặt, nhưng giữa lẫn nhau ngược lại là rất nhanh liền kéo gần lại quan hệ. Có lẽ đây chính là nam nhân ở giữa hữu nghị. Nói đến là đến, nhanh làm cho người không nghĩ ra. Còn không biết lão đệ ngươi xưng hô như thế nào. Đông Phương Vô Khuyết một chén rượu vào trong bụng, tận lực không dùng tự thân tu vi hóa giải trên choáng, muốn chính là loại kia có chút say cảm giác. Ta gọi Triệu Thiết Trụ. Cổ Sắt lão đệ, chúng ta cạn một chén. Đến, cạn một chén. Qua ba lần rượu, Đông Phương Vô Khuyết rõ ràng là có chút uống đầu. Nói chuyện âm điệu cũng không giống nhau, ánh mắt cũng nhiều một vòng thanh tịnh ngu xuẩn. Lại là một chén rượu vào trong bụng, Đông Phương Vô Khuyết đột nhiên trầm mặc ngồi trên ghế, không chỉ có không nói lời nào, cả người còn chất phát xuất hận. Lao ca ngươi thế nào? Diệp Thanh Vân thăm dò tính hỏi một câu. Đã thấy Đông Phương Vô Khuyết đặt chén rượu xuống, hai tay bưng kín mặt mình, y mắng khóc thút thít. Lao đệ, làm nam nhân thật là mệt mỏi nha. Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy, cái này còn chỉnh cả gái. Hắn vô vô Đông Phương Vô Khuyết bà bay. Lao ca ngươi nghe ta một lời khuyên, cái gì vậy đều đừng để trong lòng. Nên ăn một chút nên uống một chút, nên làm gì liền làm gì, hết thể nhìn về phía trước. Ta cảm thấy Lao ca ngươi chính là một cái phi thường ưu tú nam nhân tốt, xứ sở thiên triều tại Lao ca ngươi quản lý phía dưới phát triển không ngừng, con cái hòa thuận, hậu cung hài hòa. Nâng lên Đông Phương Vô Khuyết đại danh, sương mù ngoại sơn hải nhân người xưng tụng, ai dám bất kính. Cho dù có điểm điểm tì vết nhỏ cũng không cần yếu. Người thôi, nào có thuận buồm xuôi gió thập toàn thập mỹ. Chỉ cần Lao ca ngươi không thẹn bất luận kẻ nào là được rồi. Cũng không biết phen này an ủi có hay không có tác dụng, tóm lại Đông Phương Vô Khuyết uống nhiều đằng sau liền lộ ra càng trầm mặc, uống một chén liền phát ngây ngốc một hồi. Bất quá cái này cũng bình thường, có người uống nhiều quá sẽ la to, cũng có người uống nhiều quá lại so với ngày thường càng thêm trầm mặc. Một mực uống đến hơn nửa đêm, Đông Phương Vô Khuyết mới đứng dậy rời đi. Hắn dù sao cũng là một nước chi chủ, bây giờ đại chiến vào đầu, hắn không có khả năng thật ở bên ngoài vui chơi tầm vài ngày vài đêm. Trước khi đi, Diệp Thanh Vân cho Đông Phương Vô Khuyết một cái bình ngọc, bên trong là Diệp Thanh Vân một giọt máu tươi. Để hắn mang về xứ sở thiên triều, chứng minh Đông Phương Uyển cùng hắn Diệp Thanh Vân không có liên hệ máu mủ. Đông Phương Vô Khuyết say khướt về tới hoàng cung, vốn định trực tiếp đi tìm Đông Phương Uyển đến dì máu nghiệp thân. Nhưng đi đến nửa đường, Đông Phương Vô Khuyết lại là đã ngừng lại bước chân. Hắn nhìn một chút bình ngọc trong tay, do dự mãi, hay là đem nó thu nhập trong túi. Đông Phương Vô Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc dù Uyển Nhi không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng ta yêu thương nàng những năm này, tình nghĩa cũng không có nửa phần hư giả. Vô luận thân sinh hay không, ta Đông Phương Vô Khuyết đều sẽ đối với nó coi như mình ra. Việc này liền để ta Đông Phương Vô Khuyết đến bệnh viện lưng mèo. Chương 2903 lính tôn tướng của chương 2903 lính tôn tướng của khi Đông Phương Vô Khuyết quyết định thu hồi bình ngọc, lưng mèo hết thảy thời điểm, hắn liền đã xứng đáng nam nhân thật sự bá chữ này. Tại Đông Phương Vô Khuyết trong mắt, mặc kệ hoàng hậu đã có làm hay không có lỗi với chính mình sự tình, mặc kệ Đông Phương Uyển có phải hay không nữ nhi ruột thịt của mình, không quan trọng. Đông Phương Uyển là chính mình nhìn xem một chút xíu từ nhỏ đến lớn, những năm này đối với nàng yêu thương không có bất kỳ cái gì giả dối. Coi như nàng không phải là của mình con gái ruột, Đông Phương Vô Khuyết đối với nàng yêu thương cũng sẽ không có thay đổi. Mặc kệ đến lúc nào, hắn đều sẽ đem nữ nhi này thật tốt che chở ở sau lưng mình. Giữa người lớn với nhau sự tình, liền do đại nhân đến con phụ đi. Đông Phương Uyển là vô tội. Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Phương Vô Khuyết chỉ cảm thấy cả người sáng tỏ thông suốt, tâm cảnh lập tức liền trở nên khác biệt. Trước đó hắn còn đối với sắp đến đại chiến 10 phần ưu sầu, cũng vì hoàng hậu sự tình lo được lo mất. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Vô Khuyết thăng hoa. Có lẽ là Diệp Thanh Vân cái kia một phen không hợp thói thường quyền uy có tác dụng, để Đông Phương Vô Khuyết đi ra nội tâm của cảnh, không còn ưu phiền, càng sẽ không lo được lo mất. Giống như Diệp Thanh Vân lúc uống rượu nói như vậy hết thể hướng về phía trước nhìn. Đông Phương Vô Khuyết tâm thần rộng rãi đồng thời, hắn nhiều năm không từng có qua tăng lên cảnh giới, vậy mà cũng ẩn ẩn có buông lỏng. Tựa hồ hắn chạm tới bước vào đệ cửu cảnh thời cơ. Đông Phương Vô Khuyết nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, mang theo một mặt thoải mái dáng tươi cười, rất nhanh chính là đi tới hoàng hậu tẩm điện. Ngay tại tẩm điện bên trong tu luyện hoàng hậu cũng bởi vì Đông Phương Vô Khuyết đột nhiên đến thăm mà cảm thấy kinh ngạc. Bệ hạ vì sao đêm khuya tới đây? Hoàng hậu mặc một thân quần áo màu trắng, tóc dài rối tung tại sau lưng, nói chuyện ôn nhu thì thầm, hiển thị do ôn luyện nhu tình. Chấm đột nhiên rất muốn hoàng hậu, không tự chủ liền đi tới. Đông Phương Vô Khuyết vừa cười vừa nói, "Ân." Hoàng hậu ngửi thấy một cỗ mùi rượu, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đông Phương Vô Khuyết bao nhiêu năm đều chưa từng uống rượu, làm sao tối nay một thân mùi rượu? Xem ra uống không ít nhà. Lại nhìn Đông Phương Vô Khuyết trên mặt kia dáng tươi cười, càng làm cho hoàng hậu trong lòng không hiểu có chút hoang mang rối loạn, luôn cảm giác xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Bệ hạ uống rượu? Hoàng hậu trực tiếp hỏi. Ân, gặp một người bạn, nhất thời cao hứng, liền cùng uống mấy chén, tâm tình cũng thoải mái không ít. Đông Phương Vô Khuyết vừa nói, một bên rất tự nhiên tại trên giường phượng ngồi xuống. Hoàng hậu thấy thế, chính là ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng rúc vào trên người hắn. Bệ hạ quốc sự làm phiền, tu luyện lại không thể lười biếng, ngẫu nhiên có thể uống rượu một phen cũng là tốt. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói ra. Đông Phương Vô Khuyết nhẹ nhàng nắm lấy hoàng hậu tay, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Đông Phương Vô Khuyết chính là rời đi. Hoàng hậu nhìn xem Đông Phương Vô Khuyết rời đi thân ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình trượng phu cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Có thể đến tột cùng là nơi nào không giống với, hoàng hậu cũng nói không ra. 7 ngày sau đó, Vạn Ma đảo tứ đại thế lực cùng Vạn Ma đảo 8 đại thế lực ở giữa đại chiến, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bạo phát. Mặc dù Kim Âu Thiên Triều bên này mấy lần muốn cùng Vạn Ma đảo một phương hòa bình thương nghị, nhưng Vạn Ma nữ đế thái độ kiên quyết, không có cho Kim Âu Thiên Triều trao đổi chỗ trống. Cho đến Vạn Ma đảo cường giả tiếp cận, Kim Âu Thiên Triều cũng chỉ có thể quả quyết nên kích. Song phương tại 3 tòa hòn đảo ở giữa triển khai đại chiến, riêng phần mình đều xuất động hơn vạn nhân mã. Trong đó đệ thất cảnh cường giả cũng hiện thân tối thiểu có hơn 30 vị. Đại chiến kéo dài nửa ngày, Vạn Ma đảo cầm xuống nguyên bản thuộc về Kim Âu Thiên Triều 3 tòa hòn đảo. đồng thời binh phong chỉ, tiếp tục tiến lên. Kim Âu Thiên Triều biết rõ một nhà chi lực khó mà ngăn cản, lập tức để mặt khác bảy nhà thế lực cùng nhau đến đây trợ trận. Mà Vạn Ma Đảo bên này, lấy Sùng Huyền Thánh Cung cầm đầu tam đại thế lực cũng hết sức giúp đỡ Vạn Ma Đảo. Chiến hỏa cấp tốc lan tràn, đánh cho 10 phần náo nhiệt tối bụi. Dẫn tới sương mù ngoại sơn biển các lộ thế lực, các lộ nhân mã đối với trận chiến này đều là cực kỳ chú ý, bất kỳ tin tức đều sẽ gây nên các lộ nhân sĩ chấn kinh. Đây tuyệt đối là sương mù ngoại sơn biển lớn nhất từ trước tới nay quy mô đại chiến. Vạn Ma Đảo tứ đại thế lực quá mạnh, đánh cho Kim Âu Thiên Triều bên này thế lực không thể chống đỡ được a. Đây chính là hữu tâm tính vô tâm, Vạn Ma Đảo vì trận chiến này tất nhiên chuẩn bị hứa cửu, hết thảy chuẩn bị đều rất sung túc, mới có thể như vậy thế như trẻ tre. Bất quá Kim Âu Thiên Triều các loại tám đại thế lực cũng không phải ăn chay, tuy nói đại chiến sơ kỳ gặp khó, nhưng đoán chừng rất nhanh có thể điều chỉnh xong, chiến sự hẳn là sẽ lâm vào giằng co. Không sai, đến lúc kia liền nhìn song phương ai sẽ triển lộ kỳ chiêu, liền có thể để thế cục triệt để đảo hướng một phương. Ngay tại toàn bộ sương mù ngoại sơn biển đều đánh hừng hực khí thế thời khắc, thân ở mây mù trên đảo Diệp Thanh Vân ngược lại là không đếm xỉa đến, hoàn toàn không dính vào trận đại chiến này. Nói trắng ra là, trận đại chiến này là nhất định sẽ tại sương mù ngoại sơn biển bùng phát. Cùng Diệp Thanh Vân tới hay không cũng không quan hệ. Đây là Vạn Ma Đảo cùng Kim Âu Thiên Triều các thế lực từ xưa đến nay ân oán, cần một trận đại chiến để chấm dứt. Diệp Thanh Vân kẻ ngoại lai này tự nhiên cũng sẽ không dính vào. Dù sao chỉ cần không đánh tới phía bên mình đến là có thể. Mây mù ở trên đảo, Diệp Thanh Vân mặc một đầu quần cuộc hoa nằm tại trên bờ cát, nhàn nhã hưởng thụ lấy tắm nắng. Mà tại Diệp Thanh Vân trên cổ treo một cái đồng thau mặt dây chuyền. Cái này đồng thau mặt dây chuyền là từ Vạn Ma Nữ đến nơi đó hao tới. Mặc dù cái đồ chơi này đối với Diệp Thanh Vân không có gì tác dụng, nhưng tốt xấu cùng trong bóng tối kia người có quan hệ, cũng coi là một kiện trọng yếu đồ vật. Diệp Thanh Vân mấy lần nếm thử dùng nhân quả đại đạo chi lực đi thôi động cái này đồng thau mặt dây chuyền, muốn biết được trong bóng tối kia người càng nhiều chuyện hơn, nhưng đều thất bại. Đối phương rõ ràng đã ý thức được Diệp Thanh Vân đang truy tung chính mình, cho nên dùng đồng dạng lực lượng ngăn cách đồng thau mặt dây chuyền. Diệp Thanh Vân cũng không nóng nảy, thứ này ở trong tay chính mình cuối cùng vẫn là có thể phát huy tác dụng. Đồng thời Diệp Thanh Vân đã thấy qua Phương Khánh Vân, Vạn Ma Thánh Nữ cùng Đồng Phương Nguyện ba người, bọn hắn đều có trong bóng tối kia người huyết mạch. Trước đó Phương Khánh Vân cùng Vạn Ma Thánh Nữ tụ cùng một chỗ thời điểm, huyết mạch ở giữa sẽ sinh ra hô ứng. Cái kia lần tiếp theo nếu là ba người, hoặc là tìm đến càng nhiều có đồng dạng huyết mạch người, đem bọn hắn tập hợp một chỗ, tất nhiên có thể có phát hiện mới. Ân. Ngay tại Diệp Thanh Vân nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, xa xa trong nước biển tựa hồ toát ra một viên cầu đầu. Quen thuộc cầu đầu. Hai long ở trong biển du động, mắt trần có thể thấy là cái kia kinh điển bơi chó thế bơi. Diệp Thanh Vân lập tức xoay người ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc hướng phía trong nước biển kia cầu đầu nhìn lại. Vừa nhìn xuống này, Diệp Thanh Vân lập tức cứ vui vẻ. Ta nhỏ thật lớn lông. Người tới không đối, đến chó chính là Hứa Cựu không thấy hàng ra. Chỉ gặp hàng ra từ trong biển hài lòng bơi về phía mây mù đảo, đồng thời tại tới gần bờ biển thời điểm, một cái chó vàng xuất thủy liền nhảy lên bờ đến. Vô cùng lưu loát. Vừa mới lên bờ, hàng ra chính là dùng lực xoay tròn, đem trên người nước biển trong nháy mắt vây khô. Hàng ra. Diệp Thanh Vân tiến lên, dùng sức vỗ hàng ra cầu đầu. Nói thế nào? Tương lai tuyến nguyệt chơi tạm được. Vương ông. Hàng ra lấy chó sủa vừa đi vừa về ứng. Sau đó cầu đầu hướng phía sau lưng trong biển méo một chút. Người còn mang theo ai tới? Diệp Thanh Vân thuận hàng ra cầu đầu chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển, trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét thủy triều trùng thiên. Một đoàn lính tôm tướng cua, hung thần ác sát từ trong nước biển bỏ ra. Bắt lấy đầu kia chó vàng. Nó lên đảo, tranh thủ thời gian bắt được nó. Long Mẫu đại nhân lập tức liền muốn sinh hạ long tử, con chó vàng này phiêu phì thể tráng, vừa vặn hiến cho Long Mẫu đại nhân bồi bổ. Chương 2904 Đế Hải Long phủ, chương 2904 Đế Hải Long phủ nhìn xem đám lính tôm tướng của kia lướt sóng bắt tới, trong miệng còn kêu gào lấy muốn đem hàng ra bắt đi hiến cho rồng gì mẹ. Diệp Thanh Vân không khỏi có chút buồn cười. Những lính tôm tướng của này khó tránh khỏi có chút quá dũng cảm. Các ngươi bắt ai không tốt, nhất định phải bắt hàng ra làm cái gì? Các ngươi không biết nó rất biết đánh nhau sao? Bất quá hàng ra nếu không có đem những lính tôm tướng của này giết chết, còn đem bọn nó dẫn đi qua, nói rõ nơi này đầu khẳng định còn có chuyện, không có khả năng coi nhẹ. Thiết đàn mà, mau chạy ra đây đánh nhau. A, lại phải đánh nhau. Ngay tại cách đó không xa trồng hạt cắt chơi Diệp Tử Vân nghe nói như thế, lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên. Hắn không thích đánh nhau, hay là trồng hạt cắt chơi vui hơn mà. Đừng nói nhảm, mau tới, bọn gia hỏa này đã xuống tới. Diệp Thanh Vân không nhịn được thúc giục nói. Tốt a. Diệp Tử Vân thở dài, sau đó mang theo một thanh đào hạt cắt cái sẻng nhỏ liền xông về đám lính tôn tướng của kia. Ở đâu ra đứa nhà quê, tranh thủ thời gian không đợi cái kia cầm đầu giải tướng mở miệng quát chói tai, Diệp Tử Vân trực tiếp một cái sẻng liền vung mạnh tại cái này giải tướng trên đầu. Liền nghe răng rắc một tiếng, giải tướng đầu liền bị đạp nát ra, liên đối vỏ cua đều chia năm xẻ bảy, thịt cua vỡ nát, gạch cua vẩy ra, nhìn xem càng thê thảm. Mặt khác lính tôm tướng cua lập tức cùng nhau mắt trợn tròn, từng cái không thể tin nhìn xem Diệp Tử Vân. Đứa bé này chỗ nào xuất hiện, thế mà một cái sẻng đem cường đại giải tướng đại nhân cho đập chết, cực kỳ lớn mật. Các minh đệ diệt tiểu tử này, là giải tướng đầu lĩnh báo thủ. Những lính tôm tướng cua này đúng là có chút dũng khí ở trên người, cho dù là tận mắt nhìn thấy giải tướng bị một cái sẻng bung mạnh chết, thế mà còn dám ngao ngao kêu xông về phía trước. Diệp Tử Vân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục huy động cái sẻng. Vô tình sẻng sát, đại sát tứ phương, nhi đồng chi kéo, một xúc chặt đầu. Đối phó những lính tôm tướng của này, Diệp Tử Vân quả thực là không cần tốn nhiều sức, trên cơ bản chính là một cái sẻng một cái. Diệp Thanh Vân ở bên đều nhìn tức giận. Ngươi làm gì dùng như thế lực nha? Đừng đều đập không còn hình dáng, ta còn muốn hầm hải sản đâu. Cũng may mà Diệp Thanh Vân câu nói này, để Diệp Tử Vân hạ thủ lưu tình. Bọn này lính tôm tướng cua có một nửa bị vung mạnh chết, còn có một nửa bị đánh đến hấp hối, coi như một hơi mà. Lên nổi. Diệp Thanh Vân đã sớm lấy ra một ngụm nồi sắt lớn, một cái trong nháy mắt liền đốt lên lửa, đem những cái kia hấp hối lính tôm tướng cua toàn bộ ném vào trong nồi sắt. Hành, gừng, tỏi làm bên trong. Lại đến điểm mao mao muối. Hàng ra, ngươi nhìn ngươi đãi ngộ tốt bao nhiêu, vừa về đến liền ăn hải sản nồi. Vương vương vương. Trong chốc lát, hải sản nồi liền ngực bước lên nhật ký. Diệp Thanh Vân, Diệp Tử Vân cùng hàng ra đều vây quanh nồi sắt ăn như gió cuốn. Thật tươi a. Những lính tôm tướng cua này dù sao đều là có tu vi sinh linh, so với bình thường hải sản càng thêm tươi đẹp. Nhất là thịt trên người, nhiều nhóm bạo. Miệng vừa hạ xuống tràn đầy gạch cua thịt tôm, gọi là một cái đã nghiền. Liền ngay cả Diệp Tử Vân đều là ôm một đầu so với hắn người đều cao hơn tôm hùm ăn quên cả trời đất. Mà tại hai người một chó cách đó không xa, còn có một cái may mắn còn sống sót tiểu Hà Bình. Quân tôm này nằm nhòi trên bờ cát, một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thật là đáng sợ, quá tàn bạo, quá kinh khủng. Hai người này một chó đơn giản chính là ma đầu, đem đồng bạn của mình đều ăn. Tiểu Hà Bình rất muốn chạy trốn đi, có thể thời khắc này nó toàn thân sủi lơ, chỉ tôm đều sắp bị hủ chảy ra, căn bản chạy không thoát. Cho đến Diệp Thanh Vân bọn hắn đã ăn xong hải sản, mới chậm rãi đi tới cái này tiểu Hà Bình trước mặt. Tiểu Hà Bình đã là tuyệt vọng, nó toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình sau một khắc cũng phải bị tươi sống ăn hết. Các ngươi là từ đâu tới? Đuổi ta hàng ra làm cái gì? Diệp Thanh Vân nhìn cái này đã sợ đến không còn hình dáng tiểu Hà Bình, một bên xỉa răng vừa nói. Tiểu Hà Bình đầu trống rỗng, căn bản là không có cách trở lại. Diệp Thanh Vân thở dài, trong hai mắt ánh sáng lóe lên, cũng đã là đạt được cái này tiểu Hà Bình toàn bộ ký ức. Hải tộc, Ngự Hải Long Tôn, Long Mẫu. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc. Cái này sương mù ngoại sơn biển đại dương mênh mông phía dưới, thế mà chó cũng không ít. Từ cái này tiểu Hà Bình trong trí nhớ, Diệp Thanh Vân đã biết được liên quan tới biển sâu phía dưới hết thảy. Trên biển lớn chính là nhân tộc địa giới, mà dưới biển cả chính là hải tộc lĩnh vực. Cái gọi là hải tộc chính là dưới biển các loại sinh linh, trời sinh có được hấp thu biển cả lực lượng bản năng, có thể khai linh trí hóa thành nhân hình. Những lính tôm tướng cua này đến từ biển sâu phía dưới một cái tên là Đế Hải Long Phủ thế lực, cũng là hải tộc bên trong mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Đế Hải Long Phủ chủ nhân được xưng là Ngự Hải Long Tôn, còn có phu nhân hắn được tôn xưng là Long Mẫu. Long Mẫu người mang long tử, đã thai nghén 10 năm lâu, sắp sinh hạ. Nhưng Long Mẫu lại là trở nên thân thể càng suy yếu, Ngự Hải Long Tôn dùng rất nhiều phương pháp, cũng chỉ là để Long Mẫu thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ cần đại lượng bồi bổ. Kết quả là, Ngự Hải Long Tôn phái ra thủ hạ, ở trong biển tìm kiếm các loại bồi bổ đồ vật. Bọn này lính tôm tướng cua, chính là muốn bắt lấy được hàng gia tiến hiến cho Long Mẫu. Dưỡng dục 10 năm, sắp sinh thời khắc lại trở nên càng suy yếu. Đây cũng là bào thai trong bụng hấp thu rồng này đợi mẹ thân lực lượng đưa đến. Diệp Thanh Vân có chút suy tư, lập tức đã tìm được mấu chốt trong đó chỗ. Hắn đem cái này tiểu Hà Bình đem thả, ném vào trong biển. Tiểu Hà Bình như nhặt được đại xá, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại còn có thể giữ được tính mạng, tranh thủ thời gian chìm vào trong biển trốn. Diệp Thanh Vân nhìn về hướng Hàn Gia, người tên chó chết này có phải hay không biết cái kia Đế Hải Long Phụ sự tình, cho nên mới đem những này lính tôm tướng của dẫn tới. Vâng. Hàn Gia chó sủa một tiếng. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên đầu chó. Vậy chúng ta liền đi một chuyến cái này Đế Hải Long Phụ, nhìn xem vị kia Long Mâu đến cùng là tình huống gì. Vương ông. Biển sâu phía dưới, Đế Hải Long Phủ. Một chỗ to lớn thông thấu to lớn cung điện thủy tinh bên trong, một cái thân mặc có ánh váy dài, mang theo tràn đầy chân châu ngọc quan nữ tử mỹ lệ, dựa vào một tấm to lớn vỏ sò trên giường. Nữ tử này phần bụng cao cao nổi lên, mặt lộ suy yếu chi sắc, khí tức quanh người tan rã. Nàng này chính là Long Mẫu. Mà ở một bên, đứng đấy một người mặc thâm trầm áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, sừng rồng cao chót vót nam tử trung niên. Người này chính là cái này Đế Hải Long Phủ chủ nhân, Ngự Hải Long Tôn. Phu nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Vừa rồi viên kia ngàn năm minh ngọc châu hẳn là có thể đền bù phu nhân hao tổn nguyên khí đi. Ngự Hải Long Tôn một mặt lo lắng hỏi. Long Mẫu miễn cưỡng cười một tiếng, phu quân không cần phải lo lắng, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng Ngự Hải Long Tôn hay là nhìn ra được, phu nhân của mình tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Hắn nhìn xem Long Mẫu hở ra phần bụng, không khỏi thở dài. Ai, phu nhân cũng không phải lần thứ nhất sinh dục long tử, nhưng từ chưa giống lần này kỳ dị như vậy. Ta cũng thúc thủ vô sách, để phu nhân chịu khổ. Nghe nói như thế, Long Mẫu thần sắc có chút không được tự nhiên, trong mắt càng là có mấy phần vẻ chột dạ. Chương 2905 Ngự Hải Long Tôn. Chương 2905 Ngự Hải Long Tôn khởi bẩm Long Tôn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngay tại Ngự Hải Long Tôn đối với mình phu nhân hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ thời điểm, thủ hạ một thành viên Hải Ngư đại tướng đến đây bẩm báo. Ngự Hải Long Tôn lập tức mày nhăn lại. Có chuyện gì đằng sau lại nói, bản tôn không muốn nghe những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình. Hải Ngư đại tướng có chút xấu hổ, không khỏi nhìn một chút Long Mẫu. Phu quân, hay là chính sự quan trọng, thiếp thân nơi này cũng không lo ngại, ngươi không cần quá sầu lo. Long Mẫu ôn nhuận khẽ cười nói. Tốt ta, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Ta đằng sau lại tới vấn an phu nhân. Ngự Hải Long Tôn nhẹ nhàng bố vô Long Mẫu Nhu Di, lập tức đi ra thủy tinh cung. Chuyện gì bẩm báo? Vừa ra đi, Ngự Hải Long Tôn chính là nhìn về hướng cái kia Hải Ngư đại tướng. Hồi bẩm Long Tôn, giải lao tam bọn chúng đám người kia ngựa xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Hải Ngư đại tướng liền đem chuyện xảy ra một năm một mười nói cho Ngự Hải Long Tôn. Giải lao tam bọn chúng đều đã chết, hơn nữa còn là bị nhân tộc cắn hết, cũng chỉ còn lại có một cái quân tôn còn sống trở về. Ngự Hải Long Tôn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, một cơn lửa giận hiện lên ở vầng trán của hắn ở giữa. Người không biết sống chết tộc, cũng dám giết ta Đế Hải Long phủ bình tướng, quả nhiên là đi qua quá nhiều năm, trên biển này nhân tộc đã quên ta hải tộc năm đó uy thế sao? Ngự Hải Long Tôn toàn thân tràn đầy một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, làm cho trước mặt Hải Ngư đại tướng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Toàn bộ Đế Hải Long phủ cũng đều bao phủ tại cỗ uy thế này phía dưới, tất cả hải tộc sinh linh cùng nhau hãi nhiên. Đây là Long Tôn đại nhân khí tức. Long Tôn đại nhân tức giận sao? T. Bao nhiêu năm không có cảm nhận được Long Tôn đại nhân kinh khủng như vậy khí tức, cũng không biết xảy ra chuyện gì dẫn tới Long Tôn đại nhân như vậy tức giận. Nếu là trên mặt biển các phương cường giả nhân tộc cảm nhận được cỗ khí tức này, tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Bởi vì cái này Ngự Hải Long Tôn dưới cơn nóng giận trỗi tỏ khắp đi ra khí tức, rõ ràng là đệ cửu cảnh cường giả mới có. Vị này tọa trấn Đế Hải Long phủ Long Tôn đại nhân, chính là một vị hàng thật giá thật đệ cửu cảnh cường giả. Đồng thời, không phải vạn ma nữ đế loại này mới vào đệ cửu cảnh có thể so sánh được. Sớm tại mấy ngàn năm trước đó, Ngự Hải Long Tôn cũng đã là đệ cửu cảnh tồn tại. Đã từng vụ ngoại sơn hải, nhân tộc cùng hải tộc cùng tồn tại, giữa song phương còn lẫn nhau có lui tới. Nhưng dù sao cũng là không phải tộc loại của ta, nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa còn sẽ còn nội đấu không chỉ trinh phạt không ngớt, huống chi là cùng hải tộc. Nhân tộc cùng hải tộc ở giữa không ngừng xung đột, đại chiến càng là nhấc lên nhiều lần, mà thời điểm đó nhân tộc cố nhiên cũng có đệ cửu cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũng không phải hải tộc đối thủ. Cũng chính là vài ngàn năm trước, nhân tộc, hải tộc đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, một vị tự xưng thiên nhân lão tổ cường giả hành không xuất thế, lực áp nhân tộc, hải tộc song phương cường giả đỉnh cao, đồng thời vì hai đại tộc đàn ở giữa hòa bình là hòa giải. Cuối cùng, tại thiên nhân lão tổ điều đỉnh cùng uy hiếp phía dưới, nhân tộc, hải tộc cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Vụ ngoại sơn hải chia làm trên biển cùng dưới biển hai cái địa giới. Trên mặt biển chính là nhân tộc chi địa, hải tộc không thể tự tiện cách biển. Mặt biển phía dưới chính là hải tộc chi địa, nhân tộc không thể tự tiện vào biển. Đồng thời, thiên nhân lão tổ càng là thi triển khó có thể tưởng tượng thần minh thủ đoạn, tại vụ ngoại sơn hải bố trí một đạo kết giới, tên là địa hải kết giới. Nhưng phàm nhân tộc vào biển sâu đạt trăm trượng, liền sẽ nhận địa hải kết giới hạn chế, một thân thực lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Mà hải tộc cũng giống như vậy, nếu là hải tộc sinh linh rời đi nước biển vượt qua nửa canh giờ, thực lực sẽ suy yếu đến 3 thành, lại thân thể sẽ dần dần suy yếu. Đây cũng là vì hải tộc cùng nhân tộc có thể đúng nghĩa hòa thuận ở chung. Chỉ cần song phương lẫn nhau không phải nhiễu riêng phần mình địa bàn, nước giếng không phạm nước sông, dạng này liền có thể bình yên vô sự xuống dưới. Dựa vào địa hải kết giới, hải tộc cùng nhân tộc cứ như vậy bình an vô sự đi qua mấy ngàn năm. Mà năm đó nhân tộc đệ cửu cảnh cường giả đều đã vẫn lạc tại cùng hải tộc trong đại chiến, đây cũng là vì gì vụ ngoại sơn hải các đại thế lực nhiều năm như vậy đều không có đệ cửu cảnh cường giả nguyên nhân. Chết xong, nhưng hải tộc nội tình còn tại, hải tộc tam đại thế lực, mặc kệ là Đế Hải Long phủ hay là mặt khác hai cái, đều có đệ cửu cảnh cường giả tồn tại. Ngự Hải Long Tôn chính là năm đó nhân tộc, hải tộc đại chiến còn sống sót số rất ít cường giả một trong. Vài ngàn năm trước đệ cửu cảnh, bây giờ lại có nhiều năm như vậy lắng đọng, thực lực của hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Quả nhiên là Long Tôn giận dữ, có thể khiến sơn hải chấn động. Để Quy Xà Nhị phải đi một chuyến hải đảo kia, đem sát hại tộc ta nhân tộc đều bắt trở lại. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Nếu mấy người này tộc dám nấu giết tộc ta sinh linh, vậy bản tôn cũng muốn dùng phương thức giống nhau tới giết bọn hắn. Thuộc hạ minh bạch. Hải Ngư đại tướng đội vàng đi truyền lệnh. Còn không đầy một lát công phu, cái này Hải Ngư đại tướng lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy trở về. Long Tôn đại nhân, việc lớn không tốt. Mới đi vào Thủy Tinh cung không bao lâu, Ngự Hải Long Tôn lại đi ra, một mặt không nhịn được nhìn xem Hải Ngư đại tướng. Ngươi không có nghe rõ bản tôn mệnh lệnh sao? Để cho ngươi truyền lệnh cho Quy Xà Nhị đem, ngươi lại tới làm cái gì? Hải Ngư đại tướng mặt lộ vẻ khó xử, hồi bẩm Long Tôn, Quy Xà Nhị đem mới ra Long phủ liền bị bắt sống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn một mặt không nhịn được Ngự Hải Long Tôn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói Quy Xà Nhị sẽ được bắt sống? Ở nơi nào? Ngay tại Long phủ bên ngoài cửa chính, sát hại giải lão tam nhân tộc đã đến Long phủ bên ngoài. Quy Xà Nhị đem mới ra đi, lại đụng phải bọn hắn, kết quả vừa đối mặt liền bị cầm xuống. Hiện tại Quy Xà Nhị đem mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có Long Tôn đại nhân xuất thủ mới có thể đem bọn chúng cứu trở về nhà. Ngự Hải Long Tôn trực tiếp liên động. Ta chân trước mới phái ra Quy Xà Nhị phải đi xuất chiến, kết quả vừa ra cửa liền bị người ta cho tại chỗ cầm xuống. Muốn hay không nhanh như vậy, mà lại nhân tộc cũng dám xâm nhập dưới biển, còn dám tìm tới cửa. Quá càn rỡ đi. Chẳng lẽ hiện tại nhân tộc đã càn rỡ đến không để ý địa hải kết giới ảnh hưởng sao? Nhân tộc, điên cuồng đến tận đây. Bản tôn tuyệt không khinh suất tha thứ. Ngự Hải Long Tôn vung tay lên. Điểm binh. Điểm binh. Là. Chỉ một thoáng, toàn bộ Đế Hải Long phủ chiêng trống vang trời, đều giết không dứt. Từng bầy hải tộc sinh linh từ Long phủ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Lính tôm tướng cua. Tuần đêm trên biển xiên. Ngựa yêu con trai tinh. Rùa ba bà thống lĩnh. Có thể nói là rực rỡ muôn màu, đơn giản chính là hải sản món thập cẩm. Long phủ hải tộc bảy trận hoàn tất, chỉ thấy một đạo cường bá thân ảnh uy nghiêm từ Long phủ trong cửa lớn cất bước mà ra. Một bước ở giữa, Long uy chấn hải. Ở đây tất cả hải tộc cường giả đều chiều bái. Cung nên Long Tôn đại nhân. Ngự Hải Long Tôn chắp tay mà đến, một đôi uy nghiêm mắt rồng liếc nhìn bát phương, khí tức quanh người càng là tỏ khắp vạn dặm có thừa. Ân. Hai người một chó, thình lình ánh vào Ngự Hải Long Tôn tầm mắt. Một đầu ngồi xổm đại hoàng cầu, trong miệng còn phun bong bóng. Một cái cầm trong tay sẹn sắt tiểu hải nhi, nhìn có chút ngu ngơ. Còn có một cái lôi thôi lết thiết thanh niên, chỉ mặc một đầu quần cộc hoa liền đến. Hiện tại nhân tộc đều như thế không bị cản trở sao? Ngự Hải Long Tôn vô ý thức thầm nghĩ. Chương 2906 ta là tới vì người phu nhân chữa trị, chương 2906 ta là tới vì người phu nhân chữa trị. Hai người này một chó tổ hợp, tự nhiên là từ Vân Vũ đảo mà đến Diệp Thanh Vân, Diệp Tử Vân cùng Hàn gia. Diệp Thanh Vân còn mặc một đầu loẻo loẻo quần cộc hoa. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng ở Diệp Thanh Vân chính mình xem ra là rất hợp lý. Ngươi nhìn, chúng ta là ở trong biển đầu. Nếu là ở trong biển, vậy khẳng định là muốn mặc quần bơi. Ta Diệp mỗi người ở trong biển mặc đầu tiêu xài một chút quần bơi, có chỗ nào không đúng sao? Tương đương hợp lý. Tại hai người một chó bên cạnh, một đầu đại hải quy, một đầu đại hải xà hấp hối nằm trên mặt đất. Đại hải quy mai rùa rách ra, biển cả kia trên thân rắn cũng là rách tung tóe, xem ra thương không nhẹ. Bất quá có thể tại hai người này một chó trước mặt giữ được tính mạng, đã coi như là thiên đại chuyện may mắn. Nhưng so sánh những cái kia bị luộc rồi ăn lính tôm tướng của tốt hơn rất nhiều. Gia hỏa này, hẳn là Ngự Hải Long Tôn. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái kia đứng tại Long phủ cửa lớn trước đó, uy nghiêm bất phàm, long giác tranh banh nam tử trung niên, đã là biết được giá hỏa này thân phận. Thật lợi hại thôi. Chỉ một chút, Diệp Thanh Vân liền nhìn ra cái này Ngự Hải Long Tôn sâu cạn. Đúng là so Diệp Thanh Vân đi vào sương mù ngoại sơn trong biển, nhìn thấy bất kỳ một cường giả nào đều cường đại hơn. Chỉ là cái kia thâm hậu cảnh giới, cùng cái kia cường hành thể phách, cũng đủ để cùng trên mặt biển những cái được gọi là cường giả kéo ra chênh lệch rất lớn. Không chút nào khoa trương, nếu là cái này Ngự Hải Long Tôn ra biển nhập thế, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhất thống trên biển tiên địa. Diệp Thanh Vân dò xét Ngự Hải Long Tôn đồng thời, cái kia Ngự Hải Long Tôn cũng đang quan sát Diệp Thanh Vân bọn hắn ba. Con chó này nhìn không ra sâu cạn, đứa trẻ này cũng nhìn không ra sâu cạn. Cái này mặc quần cộc ra hỏa tê, làm sao cũng nhìn không ra sâu cạn. Ngự Hải Long Tôn càng xem càng kinh hãi. Lấy chính mình đệ cựu cảnh thâm hậu tu vi, vậy mà nhìn không ra hai người này một chó thực lực sâu cạn. Chẳng biết tại sao, hai người này một chó chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho Ngự Hải Long Tôn một loại mạnh cảm giác đáng sợ. Ta Quy Xà Nhị Tướng đều có lấy đệ bắt cảnh thực lực, lại bị ba tên này dễ dàng như thế liền bắt sống. Hơn nữa còn có thể tiếp nhận địa hải kết giới hạn chế, xem ra hẳn là cũng đều là đệ cựu cảnh tồn tại. Ngự Hải Long Tôn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn dù sao cũng là vài ngàn năm trước liền tồn tại cường giả, thống ngự Đế Hải Long phủ nhiều năm, các loại chiến trận đều gặp. Chứ năm đó lấy sức một mình bố trí ra biển kết giới thiên nhân lão tổ, tại cái này sương mù ngoại sơn trong biển liền không có hắn Ngự Hải Long Tôn kiên kỵ tồn tại. Dám đến bản tôn Đế Hải Long phủ làm cản, các ngươi quả thực là có dũng khí, hiện tại bản tôn cho các ngươi một cái cầu xin tha thứ cơ hội. Quỳ xuống đất dập đầu, bản tôn có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Ngự Hải Long Tôn âm thanh trầm ý trọng, trong lời nói càng là mang theo một câu ngạo nghễ cùng cường thế. Hắn quanh thân chi lực càng là như là quần quần sóng dữ bình thường ép hướng về phía Diệp Thanh Vân ba người bọn hắn. Tại Ngự Hải Long Tôn xem ra, coi như hai người này một chó thực lực phi phàm, nhưng nơi này dù sao cũng là biển sâu phía dưới, địa hải kết giới tác dụng tất nhiên tồn tại. Thực lực của bọn hắn khẳng định sẽ trên mặt đất biển kết giới ảnh hưởng phía dưới bị hạn chế, tuyệt đối không có khả năng cùng mình chống lại. Hai người này một chó có thể là trên mặt biển thế lực lớn nào đi ra, cảm thấy mình tại trên mặt biển chưa có đối thủ, cho nên mới chính mình nơi này tìm xem cảm giác tồn tại. Có thể hiện thực nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ngự Hải Long Tôn có đúng không? Ta tìm ngươi có chút sự tình. Ngay tại Ngự Hải Long Tôn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Thanh Vân lại là bỗng nhiên mở miệng. Ngự Hải Long Tôn có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Người này hẳn là không có cảm nhận được chính mình thả ra uy áp kinh khủng sao? Hắn vì sao bình tĩnh như thế? Hừ, bản tôn không cần thiết cùng ngươi nhân tộc này nói cái gì, cũng không cầu xin tha thứ, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Sau một khắc, Ngự Hải Long Tôn cũng là không chút khách khí trực tiếp động thủ. Vâng. Chỉ gặp Ngự Hải Long Tôn thân hình bất động, nhưng ở sau người nó lại là hiện ra một đạo kinh khủng đuốt rồng hư ảnh, lôi cuốn lây rung động thiên địa mãnh liệt như thế, hung hăng ép hướng về phía đối diện hai người một chó. Gặp tình hình này, bốn phía hải tộc bọn họ nhao nhao chấn kinh, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị Long Tôn đại nhân lực lượng kinh khủng lan đến gần. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có thể nhìn thấy Long Tôn đại nhân xuất thủ. Đây tuyệt đối là đời này cơ hội khó được. A, đối mặt Ngự Hải Long Tôn cường hoành đột kích, Diệp Thanh Vân cùng hàng gia hết sức an ý cùng nhau lui về sau ba bước. Diệp Tử Vân còn tại ngây người đâu, vừa quay đầu phát hiện một người một chó này đều mẹ hắn chạy chính mình phía sau đi. Diệp Tử Vân lúc đó liền động. Các ngươi còn là người sao? Suốt ngày liền để ta một đứa tiểu hài nhi đến đối mặt loại chuyện này. Các ngươi đơn giản so chó còn muốn chó. Không có cách nào, Diệp Tử Vân ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại quá thành thật. Giờ phút này chỉ có thể huy động trong tay nhỏ xẻ sắt. Đi ngươi. Một xúc huy động, đối cứng cái kia đánh tới vướt rồng khổng lồ. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mọi loại lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Bốn phía hải tộc bọn họ từng cái bị xung kích ngã trái ngã phải, thực lực hơi kém một chút cũng là tại chỗ phun huyết. Trong chốc lát, vuốt rồng khổng lồ kia bỗng nhiên tán loạn, lại là đánh không lại Diệp Tử Vân cái này một cái xẻng lực lượng. Không chỉ có như vậy, cái này một cái xẻng dư uy trực tiếp trùng kích đến Ngự Hải Long Tôn trên thân thể. Mạnh như Ngự Hải Long Tôn, giờ khắc này cũng là tâm thần kỳ biến, thân hình không tự chủ được lui về sau hai bước. Làm sao có thể? Ngự Hải Long Tôn sắc mặt lập tức liền không đúng, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn xem Diệp Tử Vân. Tuy nói chính mình chưa từng chăm chú xuất thủ, nhưng một chảo này chi uy, trong thiên hạ có thể ngăn cản xuống tới lại không thụ thường, bất quá một tay số lượng. Đứa bé này tùy tiện bung vẩy một cái xẻng, không chỉ có không có thụ thường, ngược lại là đem chính mình cho đẩy lui hai bước. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Địa hải kết giới chẳng lẽ trên người bọn hắn không có tác dụng? đứa bé này là bực nào lai lịch, lại có thực lực như thế. Ngự Hải Long Tôn đã ý thức được, đối mặt mình tuyệt không phải hạng người bình thường. Long Tôn, chúng ta đến đây không có ác ý, chỉ là nghe nói Long Mẫu hoài thai 10 năm, bây giờ thân thể có bệnh, cho nên đến đây trị liệu. Diệp Thanh Vân lúc này lên tiếng lần nữa. Lời này vừa nói ra, Ngự Hải Long Tôn mày nhíu lại đến càng sâu, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Bản tôn như thế nào tin ngươi? Long Tôn không tin cũng không sao, chỉ là Long Mẫu tình huống nhưng so sánh ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nếu là lại không trị tận gốc, chỉ sợ không chỉ có Long Tử không cách nào sinh hạ, thậm chí sẽ một thi hai mệnh. Nghe chút lời này, Ngự Hải Long Tôn thần sắc do dự. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình phu nhân, trong bụng hài tử chậm chạp không cách nào sinh hạ, Long Mẫu thân thể lại như thế suy yếu, không có cách nào cưỡng ép xuất thủ để nàng sinh hạ hài tử. Các loại bồi bổ đồ vật cũng là trị ngọn không trị gốc. Lại như thế kéo dài thêm, tựa hồ thật có một thi hai mệnh khả năng. Cái kia tốt, ngươi một người theo ta đi bảo. Tốt. Diệp Thanh Vân để hàng ra cùng Diệp Tử Vân ở bên ngoài chờ đợi, chính mình thì là đi theo Ngự Hải Long Tôn tiến nhập Long phủ bên trong, đi thẳng tới Thủy Tinh Cung. Ngự Hải Long Tôn quay đầu nhìn Diệp Thanh Vân một chút, tựa hồ còn tại lo lắng cái gì. Diệp Thanh Vân cũng bất thôi gấp rút, còn mười phần nhàn nhã ngắm nhìn một phía. Phu nhân ta liền tại bên trong, ngươi có thể hay không trước mặc cái quần? Ngự Hải Long Tôn ngữ khí cổ quái nói. Không cần, dạng này tương đối dễ chịu. Tốt ta. Ngự Hải Long Tôn trong lòng bất đắc dĩ, lúc này mang theo Diệp Thanh Vân tiến nhập trong Thủy Tinh Cung. Thư Nhược Long Mẫu nằm tại vỏ sò trên giường, lần đầu tiên trông thấy Ngự Hải Long Tôn tiến đến, trên mặt vừa lộ ra ôn nhuận dáng tươi cười. Ngay sau đó, nàng đã nhìn thấy theo ở phía sau chỉ mặc quần cục hoa Diệp Thanh Vân. Trong ngay mắt, Long Mẫu hoa dung thất sắc, thần tình kia liền cùng gặp quỷ giống như, càng là xuất hiện một vòng trước nay chưa có bối rối. Tựa như là bị tại chỗ bắt gian tại giường loại kia bối rối. Cái này đoan gia chết tiệt làm sao lại trực tiếp tới? Khó chẳng lẽ hắn biết chúng ta hải tử sắp xuất sinh, cho nên mới tới thăm ta sao? Chương 2907 song bạc thai. Chương 2907 song bạc thai. Diệp Thanh Vân vừa tiến vào Thủy Tinh Cung, liền lập tức phát giác được bị nó nắm trong tay đồng thau mặt dây chuyển có một tia dị dạng. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn thấy vị kia phần bụng cao cao nổi lên Long Mẫu, đồng thời tinh chuẩn bắt được Long Mẫu trong ánh mắt chấn kinh cùng bối rối. Diệp Thanh Vân lập tức trong lòng cổ quái. Dựa vào loại cảm giác quen thuộc này, sẽ không lại song nhược cùng lão tử có quan hệ đi. Diệp Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, hướng phía Long Mẫu gật đầu mỉm cười. Nụ cười này lại là đem Long Mẫu cười trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều, suy yếu cảm giác rõ ràng thiếu đi. Cái này đoan ra chết tiệt, làm sao như vậy không đứng đắn? Mặc một đầu quần cục liền đến. Hắn chẳng lẽ là cố ý sao? Lá gan cũng quá lớn, phu quân ta còn ở nơi này, cái này có thể để ta như thế nào cho phải a? Long Mẫu trong lòng hiệu con sông loạn, hưng phấn, vui vẻ sau khi, còn có chút khẩn trương tâm thần bất định. Loại cảm giác này, tựa như là ngay trước chính mình phu quân mặt, cùng bên ngoài dã nam nhân nghiên cứu thảo luận nhân sinh, mà phu quân lại hoàn toàn không có ý thức được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Phu nhân, ngươi khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều nha. Ngự Hải Long Tôn chưa từng phát giác được chính mình phu nhân trên nét mặt dị thường, hắn chỉ nhìn ra Long Mẫu khí sắc đột nhiên khá hơn một chút, không khỏi có chút vui vẻ. Phu quân, ta vốn cũng không có trở ngại, huống chi trước đó mới bồi bổ qua. Long Mẫu tranh thủ thời gian chấn định lại, dùng cùng bình thường không khác nhau chút nào ngự khí nói ra. Ngự Hải Long Tôn gật gật đầu, quay đầu nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Trước ngươi nói, có thể trị liệu phu nhân ta, hiện tại nên hiển lộ thủ đoạn của ngươi. Nếu là ngươi nên có bất kỳ tùy ý làm vậy tiến hành, bản tôn có 100 loại phương pháp có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Thanh Vân bĩu môi, sau đó tự mình đi tới Long Mẫu trước mặt. Ngự Hải Long Tôn mười phần thận trọng, cũng là theo sát tại Diệp Thanh Vân sau lưng, sợ Diệp Thanh Vân sẽ có cái gì làm loạn cử động. Dù sao Long Mẫu hiện tại mang Long Tử, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy coi như là một thi hai mệnh á. Phu nhân nhìn chớ trách móc, ta là tới vì phu nhân chữa trị. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Long Mẫu thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân. Không nghĩ tới cái này hoàn gia chết tiệt thế mà có thể sử dụng loại phương thức này trà trộn vào đến. Bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình 10 năm này cũng đúng là rất muốn hắn, mà lại chính mình trong bụng ôm hải tử cũng xác thực không phải Ngự Hải Long Tôn. Làm cha ruột, nên đến thăm một chút. Làm phiền. Long Mẫu nhẹ nhàng nói ra, một đôi mắt đẹp đối với Diệp Thanh Vân nháy một cái. Vứt bị nhãn. Diệp Thanh Vân tự nhiên là không nhìn Long Mẫu bị nhãn, nghĩ thẩm trượng phu ngươi còn tại bên cạnh một mặt quan tâm đứng đấy đâu, ngươi liền đặt chỗ này đối với ta vứt bị nhãn. Thật là một cái không an phận nữ môn. Diệp Thanh Vân dù sao là không có làm việc trái với lương tâm, tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào đối đức cảm giác. Hắn trực tiếp vào tay, bắt lấy Long Mẫu cổ tay, mười phần bình tĩnh vì nàng bắt mạch. Một bên Ngự Hải Long Tôn thấy thế, nhíu mày một cái, nhưng cũng không có ngăn cản. Long Mẫu thì là có chút cắn môi một cái, chỉ cảm thấy bị Diệp Thanh Vân chạm đến địa phương có chút lửa nóng. Trong lòng càng là có một cỗ không hiểu sao động. Quả là thế. Diệp Thanh Vân đã phát giác được dòng này mẫu thân bên trên dị thường. Nàng suy yếu, cũng là bởi vì nó trong bụng thai nhi. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua Ngự Hải Long Tôn. Như thế nào? Ngự Hải Long Tôn cũng là lập tức hỏi. Khu khu, phu nhân ngươi trong bụng cũng không phải là chỉ có một đứa bé, mà là hai cái. Song bào thai. Lời này vừa nói ra, Ngự Hải Long Tôn lập tức kinh ngạc. Long Mẫu cũng là một mặt kinh ngạc. Song bào thai. Làm sao có thể? Bản tôn cũng vì phu nhân tra xét, cũng không phát hiện có hai cái Long Tử A. Ngự Hải Long Tôn lúc này nói ra. Hắn kỳ thật còn có một câu không có nói ra. Đó chính là hắn lão Long nhà giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có song bào thai sự tình. Vô luận là nhi tử hay là nữ nhi, đều là từng bước sinh, cái nào bối phận mà đều không có song bào thai. Ngự Hải Long Tôn trước đó mấy cái long tử đều là độc nhất cái. Làm sao đến nơi này, còn cứ vậy mà làm cái song bào thai đi ra? Cảm giác giống như có chút không thích hợp a, không chỉ có là song bào thai, mà lại hai đứa bé này huyết mạch càng cường thịnh, mặc dù còn chưa xuất thế, cũng đã có thể tự hành hấp thu ngoại giới lực lượng. Long mẫu thân thể suy yếu, chính là bởi vì hai đứa bé này nguyên nhân. Diệp Thanh Vân nói chứng trạc đàng hoàng, mà Ngự Hải Long Tôn sắc mặt đã là có chút trở nên nặng nề. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thanh Vân ra vẻ suy tư. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để hai đứa bé này lập tức xuất thế. Nghe nói như thế, Ngự Hải Long Tôn cùng Long Mẫu đều là lấy làm kinh hãi. Vậy liệu rằng xảy ra chuyện ảnh hưởng đến phu nhân trong bụng thai nhi? Ngự Hải Long Tôn không khỏi lo lắng. Long Tôn có thể yên tâm, hai đứa bé này mười phần bất phàm, mà lại cũng đã thai nghén hoàn toàn, chỉ là phu nhân hẳn là chưa bao giờ có nghi ngờ hai đứa bé kinh lịch, cho nên chậm chạp không cách nào sinh sản. Diệp Thanh Vân nói đạo lý rõ ràng, không biết còn tưởng rằng hắn Diệp Thanh Vân là cái gì phụ khoa thánh thủ. Ngự Hải Long Tôn giờ phút này chính là dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Diệp Thanh Vân. Ngươi thật giống như đối nhau hải tử rất lành nghề. Khu cụ, chỉ là hơi có kinh nghiệm thôi. Ngự Hải Long Tôn ngược lại là không có tự tác chủ trương, mà là lôi kéo Long Mẫu tay, một mặt ân cần cùng Long Mẫu thương nghị. Phu nhân, ý của ngươi như nào? Nhìn ra được, Ngự Hải Long Tôn cũng là mười phần tôn trọng Long Mẫu, yêu thương chi ý cũng không giả dối. Nếu thật như vị này lời nói, vậy không bằng liền để hai đứa bé xuất thế đi. Long Mẫu nhìn Diệp Thanh Vân một chút, nói như thế. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thanh Vân hẳn là cố ý nói như vậy, vì chính là có thể nhanh chóng nhìn một chút hai người bọn hắn hài tử. Nếu như thế, Long Mẫu tự nhiên muốn thành toàn Diệp Thanh Vân. Ngự Hải Long Tôn gật gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, bản tôn tự mình đến vì phu nhân đỡ đẻ. Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái. Kỳ thật ta là chuyên nghiệp, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Vậy quá đáng tiếc. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng đi ra Thủy Tinh Cung. Sau một khắc, một cỗ mười phần hùng hậu kết giới bao phủ toàn bộ Thủy Tinh Cung, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đương nhiên, đôi này Diệp Thanh Vân mà nói là không có gì dùng. Bên trong hết thảy, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Nói chuyện cũng là có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Đại khái sau nửa canh giờ, nương theo lấy Long Mẫu một tiếng thống khổ la lên, một đôi song bảo thai liền giáng sinh tại trong Thủy Tinh Cung. Đồng thời Ngự Hải Long Tôn thanh âm hưng phấn cũng vang lên. Đi ra, bản tôn hải tử. Đứng bên ngoài đầu Diệp Thanh Vân liếc nhìn, lập tức lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Quả nhiên, hắn nghe được Ngự Hải Long Tôn tức giận tiếng giống. Không đối, cái này không đối. Đây không phải bản tôn hải tử. Trong cơ thể của bọn hắn, vì sao không có ta Ngự Hải Long tộc huyết mạch? Vì sao không có Long tộc huyết mạch? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngự Hải Long tộc nổi giận giống to, chấn động đến Thủy Tinh Cung đều tựa hồ phải ngã sập. Nhưng cũng chỉ có Diệp Thanh Vân có thể nghe thấy bên trong thanh âm. Ngay sau đó, Long Mẫu tiếng khóc vang lên. Phu quân, ta chỉ là phạm vào một nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm. Chương 2908 gian phu ngay tại bên ngoài chương 2908 gian phu ngay tại bên ngoài nổi giận Ngự Hải Long Tôn nghe được Long Mẫu bối rối phía dưới nói ra câu nói này, lập tức đầu ông một chút. Kém chút không có tại chỗ tụ huyết náo quyết đi qua. Cái gì mẹ nhà hắn mỗi nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm? Đơn giản hoang đường. Thiện nhân, người tiện nhân này. Ngự Hải Long Tôn mặt giận dữ, toàn thân sát ý tăng vọt, một đôi mắt rồng càng là màu đỏ tươi như máu. Giờ khắc này hắn, quả nhiên là lửa giận tràn ngập toàn bộ tâm thần, hận không thể một trường đem mắt rồng cùng nàng trong ngực hai đứa bé trục chết. Hai đứa bé kia bị mắt rồng chăm chú ôm vào trong ngực, trên thân tràn đầy nhàn nhạt ánh sáng màu xám, nhìn không ra long tộc đặc thù, trên người long tộc huyết mạch cũng chỉ có 10 phần yếu ớt lẻ tẻ nửa điểm. Nhưng mà này còn không phải Ngự Hải Long Tôn long tộc huyết mạch, mà là đến từ mắt rồng. Dù là cái này hai hải tử là long mẫu sở sinh, cũng không có truyền thừa đến bao nhiêu mắt rồng huyết mạch. Có thể nghĩ, cái này hai hải tử cha ruột huyết mạch là cỡ nào cường đại, mặc kệ là cùng bất kỳ nữ nhân nào kết hợp, sở sinh giới hải tử thể nội tuyệt đại đa số huyết mạch đều là đến từ nó cha đẻ. Long mẫu run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Ngự Hải Long Tôn như vậy nổi giận, đơn giản cùng bình thường tưởng như hai người. Ngay thường Ngự Hải Long Tôn đối với nàng che chở chăm bề, có thể nói là hữu cầu tất ứng, hiện nay lại là như thế dữ tợn khủng bố. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đem nàng chém thành muôn mảnh một dạng. Phu quân, Long Mẫu tranh thủ thời gian cầu khẩn. Đây đều là lỗi lầm của ta, nhưng hai đứa bé này đều là vô tội, ngươi không cần thiết trách tội tới bọn hắn. Mà lại ta cũng vì ngươi sinh ra mấy vị long tử, bọn hắn đều là ngươi nhi tử. Ta Long Mẫu dần dần có chút nói không được nữa. Nàng đúng là không còn mặt mũi đối với Ngự Hải Long Tôn. Dù sao chuyện này một khi truyền đi, cái kia Ngự Hải Long Tôn tại hải tộc đem mặt mũi mất hết, biến thành vĩnh viễn trò cười. Người kia đến cùng là ai? Người tiện nhân kia đến tột cùng ai sinh ra hai cái này nghiệt chủng? Lập tức nói ra. Ngự Hải Long Tôn tức giận chất vấn. Long Mẫu lắc đầu liên tục, lại là căn bản là không có cách mở miệng. Còn dám giấu giếm? Ngự Hải Long Tôn trực tiếp xuất thủ, một thanh liền vòng long mắt trong ngực đoạt lấy hai đứa bé. Cái này hai hải tử đều là nghi ngờ nhìn quanh Ngự Hải Long Tôn, cũng không khóc náo. Không cần. Long Mẫu kinh hãi, đội vàng nào lên, cũng là bị Ngự Hải Long Tôn một trường đánh trở về, trùng điệp đâm vào vỏ sò trên giường, đem toàn bộ vỏ sò giường đâm đến vỡ nát. Long Mẫu dù sao vừa mới sinh sản, thân thể có chút suy yếu, lại bị đánh một trường này, lúc này thổ huyết trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không cần phu quân ngươi thả qua bọn hắn, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn bọn hắn. Ngự Hải Long tộc khuôn mặt càng băng lãnh, không có chút nào đồng tình. Lúc trước hắn đúng là rất thương yêu Long Mẫu, nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng Ngự Hải Long Tôn cũng tương tự không cho phép phu nhân của mình cùng với những cái khác nam tử có nửa điểm liên quan, chớ nói chi là sinh ra nam nhân khác hải tử. Xì nhục, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tại xác định hai đứa bé này cùng mình không hề quan hệ đằng sau, Ngự Hải Long Tôn liền không có ý định để hai đứa bé này còn sống. Về phần Long Mẫu, một khi nàng nói ra gian phu kia là ai, Ngự Hải Long Tôn cũng sẽ đem Long Mẫu cùng một chỗ giết chết, sau đó lại đi tìm tới gian phu kia, để hắn triệt triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Tựa như là từ tương lai từng tới trên đời này một dạng. Nói ra, hai cái này nghiệt chủng sẽ không phải chết. Ngự Hải Long Tôn cực kỳ băng lãnh mà hỏi. Long Mẫu lệ rơi đầy mặt, lại là không muốn mở miệng, chỉ có thể không ngừng bất lực lắc đầu. Ngự Hải Long Tôn cũng là không chút khách khí, một thanh bóp lấy bên trong một cái hải tử cái cổ. Đứa bé kia lập tức kêu khóc đứng lên, tay chân vặn vẹo muốn dãy rủa. Ngự Hải Long Tôn nhíu mày lại, hắn phát hiện đứa nhỏ này thể nội tựa hồ ẩn giấu một nguồn lực lượng, mười phần hùng hậu. Khóc giống phía dưới, lực lượng cực lớn, nhược phi Ngự Hải Long Tôn chính là đệ cửu cảnh cường giả, thật là có điểm bắt không được. Nếu để cho đứa bé này biết được nắm giữ tự thân chi lực, chỉ sợ mạnh lên tốc độ sẽ khó mà tưởng tượng. Đã ngươi không nói, vậy ta trước hết giết cái này. Lời còn chưa dứt, Ngự Hải Long Tôn trong tay đột nhiên phát lực. Không, ta nói. Long Mẫu cuối cùng vẫn là không chịu nổi, không cách nào tận mắt nhìn thấy chính mình vừa mới sinh hạ hải tử cứ thế mà chết đi. Vậy liền nói ra, gian phu là ai? Hắn người ở chỗ nào? Ngự Hải Long tộc nghiêm nghị truy vấn. Hắn ngay tại bên ngoài. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nguyên bản nổi giận không gì sánh được Ngự Hải Long Tôn lập tức ngậm một chút. Hắn ngay tại bên ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, Long Mẫu cũng là không cách nào lại giấu giếm, chỉ có thể là đem chính mình gian phu bàn giao đi ra. Trong lòng cung của nàng là cực kỳ xoắn xuýt, có thể đối mặt hải tử cùng gian phu, nàng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Ngự Hải Long Tôn trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà hình dung. Trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng, Long Mẫu nói ngay tại bên ngoài là có ý gì? Chẳng lẽ gian phu một mực giấu ở bên cạnh mình? Chẳng lẽ là Đế Hải Long trong phủ đầu cái nào hải tộc? Hắn tên gọi là gì? Ngự Hải Long Tôn tiếp tục truy vấn đạo. Hắn năm đó từng nói, chính mình gọi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu? Cái này không hợp thói thường danh tự, để Ngự Hải Long Tôn lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Thiện nhân, ngươi là đang cố ý lừa gạt ta sao? Cái gì cầu thí Lý Nhị Cầu, ngươi thật sự cho rằng ta có dễ lừa gạt như vậy sao? Mau từ thực đưa tới. Long Mẫu cũng gấp. Phu quân, ta thật không có lừa ngươi, hắn xác thực nói cho ta biết hắn gọi Lý Nhị Cầu, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Mà lại, người khác ngay tại Thủy Tinh Cung bên ngoài, chính là ngươi mời đến vì ta chữa trị nam nhân kia. Ngự Hải Long Tôn đầu ông một chút. Cả ngươi đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Cái kia xuyên hoa quần cộc ra hỏa, hắn chính là Lý Nhị Cầu. Long Mẫu nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhẹ gật đầu. Lần này, Ngự Hải Long Tôn triệt để choáng váng. Mẹ ta ơi! Gian phu liền mẹ nó tại trước chân, chính mình còn bá bá để người ta mau tới cấp cho chính mình phu nhân trị liệu đâu. Ni mã ta nói làm sao ra hỏa này vừa tiến đến, chính mình phu nhân lập tức liền tinh thần. Tình cảm là nhìn thấy tình nhân cũ, lập tức liền đến sức lực. Ta còn như cái khở phê một dạng đứng bên cạnh cười ngây ngô đâu. Ta thao nghĩ ra đập lớn. Khá lắm gian phu, vậy mà cản rỡ như thế. Bản tôn hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành trò, thế không làm rồng. Lời còn chưa dứt, Ngự Hải Long Tôn trực tiếp mang theo hai đứa bé xông ra Thủy Tinh Cung. Vừa vặn cùng phía ngoài Diệp Thanh Vân hai mặt nhìn nhau. Khu khu, kỳ thật ta vẫn ở bên ngoài đâu, chúc mừng Long Tôn, mẹ con bình an. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Ngự Hải Long Tôn kèm chút không có bị tức điên. Hung hăng bung lên hai đứa bé liền hướng Diệp Thanh Vân đánh tới. Không cần. Long Mẫu kinh hai muốn tuyệt, gần như không dám đi nhìn một màn này. Đã thấy Diệp Thanh Vân khẽ thở dài một cái, trong lúc nhấc tay hai đứa bé đã đến trong tay của hắn. Ngự Hải Long Tôn thậm chí cũng không từng thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, cả người đã là liên tục lùi lại. Phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy trở về. Ngươi Ngự Hải Long Tôn vừa kinh vừa sợ. Diệp Thanh Vân lại là thay đổi trước đó cả lơ phất phơ dáng vẻ, mắt sáng như lúc nhìn xem Ngự Hải Long Tôn. Việc này, đúng là phu nhân ngươi có lỗi với ngươi, ngươi Ngự Hải Long Tôn cũng không sai lầm, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Ta cũng không phải là hai đứa bé này phụ thân. Cùng phu nhân của ngươi, càng là không có bất kỳ cái gì vượt qua liên quan. Ngự Hải Long Tôn mặt lộ giữ tận sắc. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ còn lại tin ngươi lời nói sao? Khủng bố đến cực điểm khí tức, từ Ngự Hải Long Tôn thể nội bạo phát đi ra. Hắn đã thật sự nổi giận, dự định không chút nào lưu thủ diện sát Diệp Thanh Vân. Đã thấy Diệp Thanh Vân hời hợt phóng ra một bước, tới một bước, liền đạp vỡ Ngự Hải Long Tôn quanh thân chi lực, làm sao có thể? Ngự Hải Long Tôn đột nhiên chấn kinh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thần tình lạnh nhạt, phản phất làm một kiện rất không quan trọng gì sự tình. Long Mẫu cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Người rốt cuộc là ai? Ngự Hải Long tộc run giọng chất vấn. Diệp Thanh Vân một tay phụ sau, tuy nói chỉ mặc đầu quần bông hoa, nhưng giờ phút này cao thâm mạn chắc tư thái vẫn như cũ nằm đúng chỗ. Ngươi không vào đệ cửu cảnh, gặp ta như trong giếng con đế quan thiên tháng trước. Ngươi nhập đệ cửu cảnh, gặp ta như một hạt kiến càng gặp thanh thiên. Chương 2909 thiên nhân lão tổ. Chương 2909 thiên nhân lão tổ. Theo tin tức đáng tin, một tên xuyên hoa quần cộc nhị bước thanh niên, giờ phút này ngay tại Đế Hải Long phủ bên trong tùy ý trang bước. Cực kỳ phết lối, người chứng kiến đều chấn kinh hãi nhiên. Diệp Thanh Vân sẽ rất ít trang bước, nhưng vì để cho nổi giận Ngự Hải Long Tôn có thể tỉnh táo lại, hắn cũng nhất định phải hơi nắm ra một chút tư thái. Tuy nói mặc quần cộc hoa, nhưng cũng không ảnh hưởng ta Diệp mẫu người bức vương chi khí. Huống hồ Diệp Thanh Vân lời nói cũng không phải điên cuồng. Hắn quả thật có nói lời nói này lực lượng. Tung hoành một phương tiêu hùng cũng tốt, vô địch thiên hạ cường giả cũng được. đó bất quá là có thể thấy Diệp Thanh Vân một chút năng lực bậc cửa thôi. Chỉ có nhảy ra luân hồi thánh giả, vạn kiếp bất diệt ma giả, trên 9 tầng trời tiên giả, bách thế vô địch bá giả, mới chính thức có tư cách nhìn thấy Diệp Thanh Vân hình dáng. Nói trắng ra là, chúng sinh trong mắt cái gọi là cường giả tuyệt thế, đó bất quá là có thể nhìn thấy Diệp Thanh Vân điểm xuất phát thôi. Chỉ là một cái ngự hải long tôn, Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không coi đó là vấn đề. Nếu không phải Diệp Thanh Vân biết được hắn cùng chuyện này không có quan hệ, cũng coi là người bị hại, mới có thể đối với nó có chỗ dễ dàng tha thứ. Nếu thật là mất lý trí, hoàn toàn vô não muốn cùng Diệp Thanh Vân dây dưa không ngớt, cái kia Diệp Thanh Vân cũng không để ý dùng chút thủ đoạn để hắn hảo hảo lánh tính một chút. Nhị cậu, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì nha? Còn không mau trốn. Phu quân ta đã biết chuyện của chúng ta, ngươi mau trốn a. Mang theo hai đứa bé mau trốn. Long Mẫu ngược lại là trước hết nhất phản ứng lại, một thanh kéo lại Ngự Hải Long Tôn, sau đó khàn cả giọng để Diệp Thanh Vân mau trốn. Chỉ cần ngươi cùng hài tử chạy ra địa hải kết giới, phu quân ta liền không làm gì được các ngươi. Mau chạy đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Hảo hảo đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên liền xứng đáng ta. Long Mẫu rơi lệ đầy mặt, nàng đối với Ngự Hải Long Tôn hổ thẹn trong lòng, nhưng cũng không hy vọng Diệp Thanh Vân cùng hai đứa bé chết ở chỗ này. Hai bên nàng đều hổ thẹn, chỉ có thể là lựa chọn hy sinh chính mình. Nếu là có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy Diệp Thanh Vân cùng hai đứa bé sinh lộ, cùng để Ngự Hải Long Tôn có thể lắng lại lửa giận, vậy nàng cam nguyện hy sinh. Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không trốn. Ta cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới Lý Nhị Cầu. Chết cho ta. Ngự Hải Long Tôn đột nhiên xuất thủ, song trường hung hăng đánh phía Diệp Thanh Vân mặt. Đệ cửu cảnh toàn bộ lực lượng đều bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này có thể đem Đế Hải Long phủ đô san thành bình địa. Càng biết dẫn phát một trận quy mô to lớn biển động. Phẫn nộ đương đầu Ngự Hải Long Tôn căn bản không quan tâm mặt khác, chỉ muốn giết cái này làm chính mình hổ thẹn gian phu. Còn muốn động thủ. Diệp Thanh Vân cũng không khách khí, bay lên một cước, dễ như trở bàn tay liền đem Ngự Hải Long Tôn đạp lăn trên mặt đất. Ngự Hải Long Tôn chật vật không chịu nổi quẳng xuống đất, một thân chi lực trong nháy mắt tán loạn, khó mà ngưng tụ. Ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngự Hải Long Tôn triệt để ngộp. Hắn biết Diệp Thanh Vân thực lực không tầm thường, thật không nghĩ đến chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Ta cái này đệ cửu cảnh tu vi, tại người này trước mặt lại lộ ra nhỏ yếu như vậy. Hắn rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ so năm đó Thiên Nhân lão tổ còn kinh khủng hơn sao? Trong truyền thuyết đệ thập cảnh, chỉ sợ bất quá cũng như vậy đi. Đừng nói là ta, liền xem như bên ngoài đứa bé trai kia ngươi cũng đánh không lại. Thậm chí đừng nói là Tiểu Hải Nhi, ngươi ngay cả con chó vàng kia đều đánh không lại. Nó đánh ngươi, liền cùng đánh tể một dạng đơn giản. Diệp Thanh Vân hời hợt nói. Ngự Hải Long Tôn nằm dạp trên mặt đất, đầu ông ông, giờ phút này đã là bắt đầu hoài nghi long sinh. Nguyên lai ta yếu như vậy sao? Ngay cả cái đại hoàng cậu đều đánh không lại. Vậy ta còn sống còn làm thôi. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua trong tay hai đứa bé, giờ phút này bọn hắn cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Diệp Thanh Vân. Hai đứa bé này ta liền mang đi, về phần Long Mẫu ngươi, là muốn rời đi nơi này, vẫn là phải lưu lại. Long Mẫu nhìn một chút Ngự Hải Long Tôn, lại nhìn một chút Diệp Thanh Vân, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta sẽ không rời đi nơi này. Cái kia tốt. Diệp Thanh Vân cũng không có nhiều lời. Ngự Hải Long Tôn, chuyện nhà của ngươi mà ta liền không nhúng vào. Nói xong, Diệp Thanh Vân chính là mang theo hai đứa bé kia thong dong rời đi. Khi Ngự Hải Long Tôn lấy lại tinh thần thời điểm, mặc kệ là Diệp Thanh Vân hay là Long phủ bên ngoài chờ Diệp Tử Vân cùng hàng ra, đều đã biến mất không thấy. Mà Đế Hải Long trong phủ hải tộc khác, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người tiện nhân này, Ngự Hải Long Tôn lửa giận không chỗ phát tiết, tự nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay Long Mẫu. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi về sau cũng đừng hòng đi ra Long phủ nửa bước. Vĩnh viễn cầm tù tại Long phủ. Diệp Thanh Vân mang theo hai đứa bé, cùng Diệp Tử Vân, hàng ra thong dong bay ra mặt biển. Hai hải tử Diệp Thanh Vân cũng lười tiếp tục xét lấy, một cái giao cho Diệp Tử Vân, một cái khác giao cho hàng ra. Mà Diệp Thanh Vân chính mình thì là nhìn qua xa xa hải thiên nhất sắc, có chút híp mắt lại. Thiên Nhân lão tổ, địa hải kết giới, vài ngàn năm trước cái này vụ ngoại sơn hải còn ra qua một nhân vật như vậy. Chỗ này vị địa hải kết giới, giống như có chút không thích hợp a. Diệp Thanh Vân đã nhận ra cái gì, tay trái tùy ý trước người nắm một cái. Ông, một đạo to lớn kết giới chi lực đã là bị Diệp Thanh Vân nắm trong tay. Trong đó mạch lạc, biến hóa cùng ẩn chứa lực lượng đều có thể thấy rõ ràng. Hôn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn, có chút đồ vật. Vụ ngoại sơn hải đệ cửu cảnh cường giả, tương đương với cửu thiên thập địa đại la kim tiên. Bất quá tại Diệp Thanh Vân xem ra, đệ cửu cảnh cùng đại la kim tiên ở giữa vẫn còn có chút khác biệt. Chỉ là cảnh giới tương tự, nhưng thật đánh nhau lời nói, có lẽ còn là chân chính đại la kim tiên mạnh hơn một chút. Mà đất này biển kết giới, thì rõ ràng là Hôn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn, phong ấn toàn bộ vụ ngoại sơn hải, để nhân tộc cùng hải tộc ở giữa không cách nào lẫn nhau xâm phạm, đồng thời còn phong tỏa thiên địa chi lực, khiến người ta tộc cùng hải tộc muốn chân chính đột phá gông cùng xiềng xích trở nên càng gian nan. Nói trắng ra là, cái này không chỉ là một đầu đường ranh giới, càng là một loại hạn chế vụ ngoại sơn hải toàn bộ sinh linh phong ấn. Đệ cửu cảnh đã là cực hạn, ngay cả bước vào đệ cửu cảnh đều trở nên trước nay chưa có gian nan, chớ nói chi là đi chạm đến đệ cửu cảnh bên ngoài cấp độ. Từ đất này biển kết giới thủ đoạn xem ra, cái này cái gọi là Thiên Nhân lão tổ rõ ràng không phải đơn thuần vì vụ ngoại sơn hải có thể hòa bình, chỉ sợ còn có những tính toán khác. Diệp Thanh Vân đối với gia hỏa này sinh ra hứng thú không nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân thi triển nhân quả đại đạo chi lực, trực tiếp thuận đất này biển kết giới liền đã tìm được Thiên Nhân lão tổ. Nguyên lai đặt chỗ này miêu. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra ở giữa liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân đã đi tới trên một hải đảo. Tòa đảo này vị trí rất là thù, đã là tới gần vụ ngoại sơn hải tít ngoài rìa chỗ, cũng chính là cái kia mênh mông sương mù xám phụ cận. Lại hướng sương mù xám mà đi, liền muốn trực tiếp đi ra vụ ngoại sơn hải, đi đến một mảnh vị trí địa vực. Hải đảo rất nhỏ, dây lát chi địa. Diệp Thanh Vân mục tiêu minh xác, trực tiếp liền xuất hiện ở một cái ngồi xếp bằng nam tử mặc hôi bào trước mặt. Ngươi chính là Thiên Nhân lão tổ. Diệp Thanh Vân hai tay chống nạnh, vẫn như cũng là chỉ mặc quần cộc hoa tư thái, ánh mắt nhìn thẳng nam tử mặc hôi bào kia. Nam tử mặc hôi bào mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Mà khi hắn thấy rõ ràng Diệp Thanh Vân khuôn mặt lúc, nam tử mặc hôi bào càng thêm chấn kinh. Ngươi hẳn là phụ thân. Chương 2910 đồng thao chấp nhận, chương 2910 đồng thao chấp nhận, ngươi nói cái gì? Nam tử mặc hôi bào này vừa lên tới một tiếng phụ thân đem vừa định mở lời hỏi Diệp Tiên Nhân chỉnh có chút sẽ không. Ngươi cái này đi lên liền gọi cha có chút quá lễ phép đi. Cái này khiến ta Diệp Mỗ Nhân như thế nào nhận được lên? Mà lại ngươi nhìn già hơn ta nhiều như vậy, một tiếng này phụ thân kêu ta có chút không quá thích ứng. Cảm giác là lạ. Bất quá thật đúng là đừng nói, nam tử mặc hôi bào này tuy nói càng thêm tang thương một chút, nhưng từ tướng mạo đi lên nói đúng là cùng Diệp Thanh Vân rất tương tự. Mặt mày, ngũ quan đều có thể nhìn ra được. Như Diệp Thanh Vân không có chút nào tu vi, như cái người bình thường một dạng già yếu, có lẽ các loại tới gần 50 tuổi thời điểm, liền sẽ biến thành nam tử mặc hôi bào này dáng vẻ. Phụ thân, ngươi nhất định là phụ thân đúng không? Ta trong trí nhớ từng gặp phụ thân thân hình dung mạo, ngươi chính là của ta phụ thân. Nam tử mặc hôi bào cảm xúc tựa hồ trở nên kích động một chút, lập tức đứng dậy. Cũng liền tại hắn đứng dậy một chớp mắt kia, Diệp Thanh Vân nhìn thấy hắn ngón trỏ trái phía trên mang theo một cái đồng thau chiếc nhẫn. Nhìn tựa hồ cùng từ bạn ma nữ đến nơi đó lấy được đồng thau mặt dây chuyền, là đồng dạng đồ vật. Người trước đừng kích động. Mắt thấy nam tử mặc hôi bào này muốn đi tới ôm mình, Diệp Thanh Vân vội vàng mở miệng. Phụ thân, ngươi hẳn là không biết ta sao? Ta là của ngươi nhi tử a. Vạn năm trước, ngươi từng đi vào vùng thiên địa này, cùng ta mẫu thân sinh ra ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mẫu thân của ta trước khi chết từng nói qua, phụ thân ngươi nhất định sẽ trở về, dù là bao nhiêu năm trôi qua, cũng phải làm cho chúng ta phụ thân trở về. Còn có vật này, là phụ thân ngươi năm đó lưu cho mẫu thân lâm trùng trước đó đưa nó để lại cho ta. Đang khi nói chuyện, nam tử mặc hôi bào đưa tay trái ra, cho Diệp Thanh Vân nhìn một chút hắn trên ngón trỏ trái đồng thau chiếc nhẫn. Nghe đến mấy cái này, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng đã xác nhận. Nam tử mặc hôi bào này cùng Phương Khánh Vân, Đông Phương Nguyện, Vạn Ma Thánh Nữ cùng Long Mẫu hai đứa bé một dạng, đều là trong bóng tối kia người lưu tại sương mù ngoại sơn biển trùng. Bất quá nam tử mặc hôi bào này xuất sinh muốn sớm hơn rất nhiều, vạn năm trước liền giáng sinh. Ngươi đừng vội nhận cha, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Nam tử mặc hôi bào khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân. Ngươi hẳn là cái này sương mù ngoại sơn biển rất nhiều người biết được Thiên Nhân lão tổ đi. Nam tử mặc hôi bào gật gật đầu. Ta đích xác là Thiên Nhân lão tổ. Quả nhiên, gia hỏa này chính là Thiên Nhân lão tổ. Vài ngàn năm trước điều đỉnh nhân tộc cùng hải tộc đại chiến, bố trí ra biển kết giới người cũng là hắn. Dù sao cũng là sống vạn năm có thừa tồn tại, hơn nữa còn thân phụ trong bóng tối kia người huyết mạch đặc thù, còn có đồng thau chiếc nhẫn nơi tay, có được như vậy phi phàm thực lực cũng rất bình thường. Ngươi vì sao muốn bố trí địa hải kết giới? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Là vì để nhân tộc cùng hải tộc có thể cùng tồn tại chung sống, mà khác xương mù ngoại sơn biển thiên địa chi lực có hạn, nếu là có quá nhiều đệ cửu cảnh xuất hiện, sẽ dẫn đến xương mù ngoại sơn biển tiến vào thời đại mạt pháp, sơn hải tài nguyên khô kiệt, tất cả mọi người sẽ nhận ảnh hưởng. Thiên Nhân lão tổ như vậy đáp lại nói. Diệp Thanh Vân chỉ là ừ một tiếng, đối với Thiên Nhân lão tổ thuyết pháp cũng không hoàn toàn tin tưởng, cũng không có đưa ra cái gì chất vấn. Có thể đem ngươi chiếc nhẫn kia cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên, vật này vốn là phụ thân đồ vật, hài nhi chỉ là thay đảm bảo. Thiên Nhân lão tổ tựa hồ là thật đem Diệp Thanh Vân xem như phụ thân của mình, căn bản không để phòng chút nào, trực tiếp liền đem đồng thau chiếc nhẫn giao cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân tiếp nhận đồng thau chiếc nhẫn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng quen thuộc lập tức cuốn lấy Diệp Thanh Vân bàn tay. Đây là đang cái kia đồng thau trên mặt dây truyền cảm thụ qua lực lượng. Từng kia từng sợi ánh sáng màu xám, như là như giỏi trong xương một dạng muốn rót vào Diệp Thanh Vân thể nội. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, hơi hợt ở giữa liền hóa giải những này quỷ dị ánh sáng màu xám, đồng thời lấy tự thân chi lực cương ép xông vào đồng thau chiếc nhẫn bên trong. Ông, lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc thế giới kỳ dị, cùng ngồi một mình trong đó thân ảnh áo bào cho, lại lần nữa bị Diệp Thanh Vân phát hiện. Mà lần này, cái kia thân ảnh áo bào cho nhưng lại chưa trực tiếp ngăn cách, mà là xoay người lại cùng Diệp Thanh Vân nhìn nhau một lát. Sau một khắc, thân ảnh áo bào cho nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa ngăn cách Diệp Thanh Vân ánh mắt. Bất quá lần này, Diệp Thanh Vân cuối cùng vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Đây không phải là một cái hoàn chỉnh thiên địa, càng giống là sâu trong hư không kẽ hở góc chết. Hắn vì sao ẩn thân ở nơi đó? Là không dám chân chính đặt chân hư vô chi giới, hay là hắn không có cách nào tiến vào hư vô chi giới? Trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng tìm không thấy hắn tồn tại, lại thêm ta của tương lai từng nói qua gia hỏa này không thuộc về hư vô chi giới. Xem ra hẳn là dạng này. Cho dù chỉ là một chút dấu vết để lại, nhưng lấy Diệp Thanh Vân kiến thức, chỉ cần đem những dấu vết để lại này kết hợp lại, cũng đã là có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Gia hỏa này thật đúng là có thể là đến từ hư vô chi giới bên ngoài địa phương. Ngay tại Diệp Thanh Vân cầm cái kia đồng thau chức nhận trầm tư thời khắc, trước mắt Thiên Nhân lão tổ lại là trong lúc bất chợt xuất thủ. Hắn tựa hồ coi là Diệp Thanh Vân đã là bị đồng thau chức nhận ảnh hưởng, đã mất đi ý thức, cho nên trực tiếp tại Diệp Thanh Vân trên thân ngay cả đập thập bát trưởng. Xuất thủ cực nhanh, thập bát trưởng cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đánh xong. Mà Diệp Thanh Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đã là bị đánh ngộp. Thiên Nhân lão tổ một thanh đoạt lại Diệp Thanh Vân trong tay đồng thau chức nhận, thần sắc cũng là trở nên âm lãnh đứng lên. Thân là phụ thân, lại đem ta vứt bỏ nơi này, bây giờ lại đột nhiên trở về, ngươi cho rằng ta thật sẽ đưa ngươi xem như phụ thân đến đối lại sao? Mẫu thân của ta buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết đều đang nghĩ lấy ngươi, mà ngươi lại nhiều năm như vậy chưa từng trở về. Quả thực đáng chết. Ta liền đang chờ lấy một ngày này, chờ ngươi lại trở lại vùng thiên địa này, ta liền muốn giết ngươi, đưa ngươi cùng ta mẫu thân đồng táng. Thiên nhân lão tổ tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, cùng lúc trước phản ứng tưởng như hai người. Hắn đối với cái này cái gọi là phụ thân không có nửa điểm tình cảm, chỉ có thật sâu hận ý. Thiên nhân lão tổ rất sớm đã lập qua lời thề, một khi gặp được phụ thân của mình, sẽ không chút do dự đem nó giết chết. Dưới mắt, hắn cũng là tại quán triệt lời thề của mình. Trước đó hết thể biểu hiện đều là vì để cho vị này phụ thân buông lòng cảnh giác thôi. Cái này thập bát trưởng xuống dưới, mặc dù chính mình vị phụ thân này đồng dạng tu vi bất phàm, cũng tuyệt đối lại khó có sức phản kháng. Đi chết đi. Thiên nhân lão tổ ngưng tụ tự thân chi lực, hung mãnh không gì sánh được một trưởng hung hăng đập vào Diệp Thanh Vân thiên linh phía trên. Có thể một trưởng này bổ xuống, Diệp Thanh Vân đầu cũng không bị đập nát. Thiên nhân lão tổ có chút kinh nghi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi đừng cả những này loẹ loẹt. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, đồng thời một cước đá ra, thiên nhân lão tổ vừa định có chỗ ứng đối, lại phát hiện chính mình căn bản ứng đối không được. Bị Diệp Thanh Vân một cước đạp lăn trên mặt đất, thiên nhân lão tổ trực tiếp ngã một cái ngã sấp. Hắn khó có thể tin, không gì sánh được kinh hãi. Ta thế nhưng là siêu việt đệ cựu cảnh thiên nhân lão tổ a. Sương mù ngoại sơn biển bất luận cường giả gì đều muốn kính sợ tại ta, ở giữa thiên địa này ta là tối cao. Vì sao ta sẽ còn bị một cước đạp lăn? Người thiên nhân lão tổ ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Thanh Vân một mặt khinh thường nhìn lên trời người lão tổ. Ta cũng không phải cha ngươi, còn cần đến nuông chiều ngươi. Chương 2911 Ngũ Dương Hai Âm. Chương 2911 Ngũ Dương Hai Âm. Thiên nhân lão tổ còn muốn xuất thủ, vừa vặn là đệ thập cảnh hắn, tại Diệp Thanh Vân trước mặt cũng không có cái gì sức phản kháng. Diệp Thanh Vân hời hợt gãi gãi đũng quần, sau đó cầm ra một cây hơi quan xoắn lông tóc, đặt ở thiên nhân lão tổ trên thân. Trong chốc lát, thiên nhân lão tổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân trên dưới cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Ép tới thiên nhân lão tổ thân thể đều gần như sụp đổ, một thân lực lượng tức thì bị hoàn toàn áp chế. Như có vô số sơn hải, hóa thành gông xiềng gắt gao giam cầm tại thiên nhân lão tổ trên thân. Hắn vậy mà cường hãn đến tận đây. Thiên nhân lão tổ tâm thần hãi nhiên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thanh Vân cường đại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một quặp lông, liền đem chính mình cho chân áp. Loại thủ đoạn này, đã không thể dùng cảnh giới cao thấp để hình dung. Thuần túy chính là hàng duy đả kích. Hoàn toàn không nên là cùng một cái thiên địa tồn tại. Diệp Thanh Vân chấn áp thiên nhân lão tổ đằng sau, liền đem cái kia đồng trao chiếc nhẫn đeo ở ngón tay của mình phía trên. Mặc kệ cái này đồng trao chiếc nhẫn ẩn chứa cỡ nào huyền diệu lực lượng kinh người, đến Diệp Thanh Vân trong tay cũng chỉ có thể là thành thành thật thật. Không cách nào lại nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Một cái thiên nhân lão tổ, một cái Phương Khánh Vân, một cái Đông Phương Nguyện, một cái Vạn Ma Thánh Nữ, còn có cái kia hai cái vừa sinh ra tới tiểu hài nhi. Diệp Thanh Vân lục lọi trong tay đồng trao chiếc nhẫn cùng đồng trao mặt dây chuyền, trong miệng tự lẩm bẩm. Hẳn là Diệp Thanh Vân hiển nhiên là muốn đến cái gì. Hắn nhìn thoáng qua thiên nhân lão tổ, lập tức thân hình biến mất tại hòn đảo nhỏ vô danh này phía trên. Mà thiên nhân lão tổ vẫn như cũng bị một cây kia lông chỗ chấn áp, không cách nào động đậy. Diệp Thanh Vân về tới Mây Mù Đảo, mà Diệp Tử Vân cùng hàng gia cũng mang theo cái kia hai vừa ra đời tiểu hài nhi về tới Mây Mù Đảo. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xử lý một ít chuyện. Diệp Thanh Vân mang tới hai đứa bé kia, lại biến mất không thấy. Cơ hồ là đồng thời, thân ở Sung Huyền Thánh Cung Phương Khánh Vân, thân ở Vạn Ma Đảo Vạn Ma Thánh Nữ, cùng Kim Âu Thiên Triều trong Hoàng Cung Đông Phương Nguyện, đều trong cùng một lúc biến mất không thấy. Nhưng mặc kệ là Sùng Huyền Thánh Cung hay là Vạn Ma Đảo, hoặc là Kim Âu Thiên Triều, đều đối với cái này không có chút nào phát giác. Ba người này đột nhiên mất tích, tự nhiên là Diệp Thanh Vân cách làm. Lấy Diệp Thanh Vân thủ đoạn, đem ba người này lặng yên không tiếng động lấy đi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Vân đem ba người này cùng đi đến Thiên Nhân lão tổ chỗ đảo nhỏ vô danh, lại thêm Long Mẫu sở sinh hai đứa bé. Trong bóng tối kia người còn sót lại tại sương mù ngoại sơn biển sáu cái con cái, đều tụ tập ở đây. Diệp Thanh Vân lược thi thủ đoạn, đem bọn hắn mấy cái đều mê đi tới, bị Diệp Thanh Vân từng cái đặt ở trên mặt đất. Chỉ có Thiên Nhân lão tổ là thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Vân làm ra mấy người này, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng ngáy mắt cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Người tại cái này sương mù ngoại sơn biển cũng sống trên vạn năm, tu vi miễn miễn cường cường cũng coi như có thể, hẳn là cũng đã phát giác được một chút đầu mối đi. Diệp Thanh Vân buông xuống mấy người đằng sau, liền lại lần nữa nhìn về hướng Thiên Nhân lão tổ. Thiên Nhân lão tổ không có trả lời. Diệp Thanh Vân tiếp tục mở miệng, mấy người bọn hắn, trên người có giống như ngươi huyết mạch, thật luận nói, cùng ngươi cũng là cùng cha khác mẹ quan hệ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Nhân lão tổ ánh mắt băng lãnh trừng mắt Diệp Thanh Vân. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Diệp Thanh Vân mỉm cười, hiện tại đem ngươi biết đến nói ra còn không muộn, không phải vậy ta không để ý trực tiếp từ ngươi tâm thần ở giữa đào ra hết thảy. Thiên Nhân lão tổ thần sắc khẽ biến, nhưng cùng lúc trong đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng cái này quần cuộc hoa nam tử chính là năm đó vứt bỏ chính mình cùng mẫu thân người kia, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ giống như cũng không phải. Cái kia người này đến tụt cùng là ai? Cùng năm đó nam nhân kia lại có quan hệ thế nào? Hắn lại vì sao muốn truy tra năm đó người kia để lại hậu đại huyết mạch? Ta cái gì cũng không biết. Thiên Nhân lão tổ cực kỳ lãnh đạm lên tiếng, cũng không tính phối hợp. Tốt a. Diệp Thanh Vân cũng lười nói nhảm, trong đôi mắt thanh mang chớp động, trực tiếp muốn đoạt lấy Thiên Nhân lão tổ toàn bộ ký ức. Chấm đã. Thiên Nhân lão tổ trong lòng cuộn loạn, tranh thủ thời gian lại mở miệng. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân đã không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ một thoáng, Thiên Nhân lão tổ thần sắc lâm vào ngốc trệ, cả người phảng phất đã mất đi hồn phách, trở nên si ngốc đứng lên. Mà hắn tâm thần ở giữa ký ức cũng sắp triệt để bại lộ tại Diệp Thanh Vân trước mắt. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy một đạo nữ tử hư ảnh từ trên trời người lão tổ thể nội nổi lên. "Còn xin cao nhân tha mạng." Nữ tử này hư ảnh nhìn mười phần yếu đuối, cũng không có bất luận cái gì khí tức cường đại. Lại vừa xuất hiện, chính là lập tức dùng chính mình cái kia yếu kém thân thể, đem Thiên Nhân lão tổ che chở tại sau lưng, hướng về Diệp Thanh Vân khẩn cầu đứng lên. Diệp Thanh Vân lúc này dừng tay, khẽ nhíu mày nhìn xem nữ tử này hư ảnh. Một đạo tàn hồn. Ngươi là mẹ của hắn. Không sai. Nữ tử hư ảnh không dám giấu giếm, nói ra chính mình hết thảy. Nguyên lai, nữ tử này chính là vạn năm trước tồn tại, đã từng làm quen một cái tên là Lý Nhị Cầu nam tử. Đồng thời có một đứa bé, cũng chính là Thiên Nhân lão tổ. Nhưng này Lý Nhị Cầu rất nhanh liền đi không từ giã, chỉ để lại một viên đồng trao chiếc nhẫn. Nữ tử một mình đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời tại chính mình lầm chung trước đó lưu lại một đạo tàn hồn, từ đầu đến cuối thủ hộ lấy Thiên Nhân lão tổ. Cũng là vì sẽ có một ngày, có thể gặp lại cái kia tên là Lý Nhị Cầu nam nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu từ đầu đến cuối không có trở lại, chờ đến người lại là Diệp Thanh Vân. Nữ tử này ngược lại là hết sức rõ ràng, nàng nhìn ra Diệp Thanh Vân cũng không phải là năm đó người kia. Mặc dù tướng mạo, thân hình đều không có gì khác nhau, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cả hai ở giữa khác nhau, cũng không phải cùng là một người. Còn ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, hắn chỉ là oán hận năm đó người kia bỏ xuống mẹ con chúng ta, mới có thể đối với cao nhân vô lễ. Chỉ cầu cao nhân mở một mặt lưới, tha thứ con ta. Nữ tử tàn hồn không ngừng thần cầu, âm thanh run rẩy, mang theo bất đắc dĩ cùng đắng chát. Diệp Thanh Vân có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là không thể gặp một màn như thế. Tốt à, bất quá ngươi hẳn phải biết năm đó người kia lưu lại những huyết mạch này là muốn làm cái gì đúng không? Nữ tử gật gật đầu. Mặc dù ta biết rất ít, nhưng ta từng hắn nói qua, mặc kệ là của ta hải tử, hay là những nữ nhân khác hải tử, đều là huyết nhục của hắn. Là vì để hắn có thể chân chính giáng lâm mà làm chuẩn bị. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nữ tử này lời nói, cùng Diệp Thanh Vân trước đó đoạt được suy đoán đã là mười phần tiếp cận. Diệp Thanh Vân tại nhìn thấy Long Mẫu còn dư lại hai đứa bé kia lúc, trong lòng đã đoán được trong bóng tối kia người mục đích. Đây không phải đang khắp nơi lưu tình, mà là tại là một chuyện nào đó làm chuẩn bị. Kết hợp nữ tử này tàn hồn lời nói, kết quả đã là miêu tả sinh động. Diệp Thanh Vân ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn Thiên Nhân lão tổ mấy cái người mang giống nhau huyết mạch người. Hiện tại chỉ tìm được 6 cái, nếu là ta đoán không lầm lời nói, hẳn là còn kém một cái, còn thiếu một người nam tử. Vũ Dương hai âm, hắn muốn vì chính mình tạo nên một bộ có thể hoàn toàn thích ứng hư vô chi giới thuần túy nhục thân. Chương 2912 người cuối cùng, chương 2912 người cuối cùng, cái gì gọi là ngũ dương hai âm? Ngũ dương người chính là tâm dương, phế dương, tỷ dương, lá gan dương, thận dương, mà hai âm giả chính là tay thiếu âm tâm kinh cùng đủ thiếu âm thận trải qua. Ngũ dương hai âm chính là huyết nhục thân thể căn cơ, quán thông trong ngoài, đầu đôi tương liên, càng cùng tiên địa vạn vật có chỗ hô ứng. Một bộ thân thể kiện toàn người, bản thân ngũ dương hai âm tất nhiên là hoàn hảo. Như một chỗ nào có tổn thương, liền sẽ xuất hiện đối ứng với nhau chứng bệnh. Mà đối với người tu luyện tới nói, thể phách lại không ngừng chịu đựng rèn luyện, sớm đã thoát ly huyết nhục chi khu phạm chủ. Nhưng ngũ dương hai âm cái này huyết nhục căn cơ lại cũng không phát sinh trên bản chất biến hóa, chỉ bất quá sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên mà trở nên càng cường đại. Nếu là lấy ngũ dương hai âm làm căn cơ, gom góp có được giống nhau huyết mạch năm cái nam tử cùng hai nữ tử, liền có thể tạo nên ra một bộ cực kỳ cường đại nhục thân. Loại phương pháp này từ xưa đến nay cũng không có người sử dụng tới. Diệp Thanh Vân cũng chưa từng gặp qua loại phương pháp này, trước đó cũng một mực không có hướng phương hướng này suy nghĩ. Cho đến nhìn thấy Thiên Nhân lão tổ, cùng nghe được Thiên Nhân lão tổ mẫu thân nói tới những lời kia đằng sau, Diệp Thanh Vân liền minh bạch. Tạo nên nhục thân, hạng người gì mới có thể cần tạo nên nhục thân? Đầu tiên chính là mất đi thân thể tàn hồn. Nhưng nếu là tàn hồn lời nói, căn bản không có khả năng giống người bình thường một dạng đi sinh sôi hậu đại, hơn nữa còn dùng phiền toái như vậy phương pháp. Trực tiếp tìm không sai biệt lắm thân thể thích hợp đoạt xá là được rồi. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng kia cái gọi là Lý Nhị Cầu, đúng là đến từ hư vô chi giới bên ngoài, hắn không cách nào lấy chân thân giáng lâm hư vô chi giới, cần tạo nên ra một bộ có thể thích ứng hư vô chi giới nhục thân. Nói cách khác, mấy cái này có được giống nhau huyết mạch người, mặc kệ nam nữ, mặc kệ già trẻ, hết thảy đều là cái kia Lý Nhị Cầu công cụ hình người thôi. Nếu Thiên Nhân lão tổ là vài ngàn năm trước liền sinh ra tới, cái kia ngũ dương hai âm bây giờ hẳn là đều xuất thế. Còn kém một người nam tử, tất nhiên cũng tại sương mù ngoại sơn trong biển, nhất định phải đem nó tìm ra mới được. Như là đã bắt được chuyện manh mối cùng manh mối, cái kia Diệp Thanh Vân tự nhiên là muốn tiếp tục truy tra xuống dưới. Dựa theo áo trắng Diệp Thanh Vân thuyết pháp, cái này một mực trốn ở trong tối Lý Nhị Cầu cực kỳ khó chơi, cùng hắn giao phong tất nhiên là gian nan mà lâu dài. Diệp Thanh Vân cũng làm xong tới trường kỳ đánh nhau dự định. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân nhìn về hướng cái kia đạo nữ tử hư ảnh, sau đó duỗi ra một ngón tay điểm một cái. Ông. Chỉ một cái chớp mắt, nữ tử kia nguyên bản yếu đuối đơn bạc hồn phách, trở nên hùng hậu mà hoàn chỉnh, đã không còn nửa điểm suy yếu thái độ. Cao nhân, cái này nữ tử này sợ ngây người, nàng bản thân liền nên tại vài ngàn năm trước đã chết đi, dựa vào một sợi chấp niệm, cùng Thiên Nhân lão tổ bản thân cảnh giới không tầm thường, mới có thể duy trì ở tàn hồn trạng thái. Thiên Nhân lão tổ cũng vô pháp vì đó tái tạo hồn thể. Không nghĩ tới Diệp Thanh Vân vẹn vẹn chỉ là hời hợt một chỉ, liền đem nàng hồn thể trở nên hoàn chỉnh, đồng thời hồn lực càng dồi dào, chứ không có một bộ nhục thân bên ngoài, đã là cùng người bình thường không có khác gì. Diệp Thanh Vân không nói gì, lại từ Thiên Nhân lão tổ trên đầu rút một sợi tóc xuống tới, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Sáng sinh đại đạo chi lực, Trong khoảnh khắc, lấy thiên nhân lão tổ tóc làm căn cơ, một đạo nữ tử thân thể cứ như vậy tái tạo đi ra. Hết sức đơn giản tùy ý đoàn thổ tạo ra con người cùng so sánh đều lộ ra phức tạp. Bộ thân thể này, cùng nguyên bản thân thể cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Nữ tử trực tiếp ngốc trệ. Đây nào chỉ là không sai biệt lắm. Đơn giản chính là giống nhau như lúc A nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, người trước mắt đến tuột cùng có kinh khủng bực nào thủ đoạn, có thể làm được bực này quỷ thần khó lường sự tình. Quá kinh người. Tu bổ hồn phách, tái tạo thân thể, khởi tử hồi sinh, đủ loại này thủ đoạn đều đã siêu việt bình thường người tu luyện có thể tưởng tượng phạm vi. Mà đối với thập trọng chí cao đại đạo người sáng lập tới nói, đây bất quá là hạ bút thành văn sự tình thôi. Thiên nhân lão tổ tuy nói là cái kia Lý Nhị Cầu huyết mạch, nhưng hắn cũng là nữ tử này cùng Lý Nhị Cầu cùng một chỗ sinh ra tới. Trên người con nữ tử này một chút xíu huyết mạch, chỉ cần có một chút huyết mạch, là nữ tử tái tạo một bộ cùng khi còn sống giống nhau nhục thân không cần tốn nhiều sức. Đa tạ cao nhân. Nữ tử kích động và phần, quỳ xuống đất hành lễ. Đại ân như vậy, ta thật sự là không thể báo đáp, lại không biết cao nhân cần chúng ta mẹ con làm những gì. Nếu có cống hiến sức lực chỗ, mẹ con chúng ta nguyện ý vì cao nhân sống pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thanh Vân khoát khoát tay. Một mã là một mã, ngươi tiên hồn thể hợp nhất, ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi nhi tử. Đa tạ cao nhân. Ngay sau đó, nữ tử hồn phách tiến nhập bộ thân thể kia bên trong, rất nhanh chính là mở mắt. Phục sinh đi, mẹ ruột của ngươi. Mà thiên nhân lão tổ giờ phút này cũng thanh tỉnh lại, đột nhiên đứng dậy, một mặt chấn kinh thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân không nói chuyện, chỉ một bên đã mở mắt nữ tử. Mẹ. Thiên nhân lão tổ tại chỗ liền động, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Con của ta. Thiên nhân lão tổ mẫu thân, tên gọi tắt thiên nhân lão mẫu, giờ phút này cũng là đầy mắt rưng rưng nhìn lên trời người lão tổ. Cho đến giờ phút này, thiên nhân lão tổ mới chính thức ý thức được, mẹ của mình đúng là sống lại, mà lại ngay cả nhục thân đều cùng năm đó không khác nhau chút nào. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mạnh như thiên nhân lão tổ, đã đột phá đệ cửu cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào đệ thập cảnh tồn tại, lại cũng chỉ có thể lưu lại mẫu thân một đạo tàn hồn mà thôi. Nhưng dù cho như thế, tàn hồn cũng cuối cùng sẽ có biến mất ngày đó. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên nhân lão tổ còn có chút như trong mộng cảm giác. Thiên nhân lão mẫu liền đem chuyện mới xảy ra vừa rồi đều nói cho hắn. Sau khi nghe, thiên nhân lão tổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía Diệp Thanh Vân ánh mắt nhưng cũng trở nên phức tạp. Trầm mặc hồi lâu, thiên nhân lão tổ từ trong miệng phun ra hai chữ: "Đa tạ." Diệp Thanh Vân bĩu môi, "Ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm biết cái này Sương Mù Ngoại Sơn biển còn có cùng ngươi giống nhau huyết mạch người, những năm này ngươi cũng nhất định đang yên lặng tìm kiếm. Ta muốn hỏi ngươi, còn có một người ngươi có thể từng tìm được." Thiên nhân lão tổ nhìn một chút nằm tại bên cạnh mấy người khác, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn không biết nên không nên nói cho Diệp Thanh Vân, càng không cách nào đoán trước nói cho hắn biết đằng sau sẽ có hậu quả như thế nào. Có thể làm sơ do dự, thiên nhân lão tổ hay là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn biết rõ, mặc dù mình muốn giấu giếm, nhưng đối phương thủ đoạn trên hắn xa xa. Người ta hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh biết được hết thảy, lại vẫn cứ không có làm như vậy, còn giúp hắn sống lại mẫu thân. Cái này đã coi như là cho ngươi bậc thang, đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Nếu là còn không biết tiến thối, cố ý giấu giếm, vậy nhưng thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trừ bọn hắn bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có một người. Thiên nhân lão tổ trầm giọng nói ra. Ở nơi nào? Diệp Thanh Vân trực tiếp hỏi. Thiên nhân lão tổ thần sắc có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ. Ta đem người kia giết. Cái gì? Diệp Thanh Vân nghe vậy khẽ giật mình, mà vị kia vừa phục sinh thiên nhân lão mẫu cũng là thật sâu thở dài, hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Ta phải biết người kia tại Sương Mù Ngoại Sơn biển có lưu huyết mạch khác, liền tại vài ngàn năm trước tìm được một cái, đem nó tru sát. Thật không nghĩ đến, người này chết về sau qua 3 năm lại xuất hiện. Ta xuất thủ lần nữa đem nó giết chết, lại đem thi thể phân biệt trấn áp tại địa phương khác nhau, nhưng không nghĩ tới thân thể của hắn vẫn là có thể tụ hợp cùng một chỗ. Ta lần thứ 3 đem hắn giết chết, đem nó thân thể luyện hóa thành bụi bặm, đem nó hồn phách triệt để ma diệt, còn đem hắn chỉ có một chút hài cốt cho tàn ném vào trong sương mù xám. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng lại xuất hiện qua. Nghe thiên nhân lão tổ nói như vậy, Diệp Thanh Vân mày nhíu lại đến càng sâu. Vậy hắn khẳng định không có chết. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở vào trong hôn mê Phương Khánh Vân, Đông Phương Nguyện, Vạn Ma Thánh Nữ cùng cái kia hai cái vừa ra đời xong bảo thai tiểu hài như vậy mà cùng một chỗ tỉnh lại. Không chỉ có như vậy, thiên nhân lão tổ thần sắc cũng có chỗ biến hóa, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hơi mang. Đồng dạng biến hóa cũng xuất hiện tại Phương Khánh Vân mấy người bọn hắn trên thân. Ta cảm thấy, người kia xác thực còn sống, mà lại đang theo lấy nơi này mà đến. Thiên nhân lão tổ thanh âm có chút nặng nề nói. Diệp Thanh Vân ngược lại là 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn có hy vọng chờ mong. Xem ra là ta đem 6 người này tụ cùng một chỗ, đem còn thừa lại một cái kia cho dẫn đến đây. Với bạn, ta ngược lại muốn xem cái này ngũ dương hai âm nếu là tập hợp một chỗ, có thể hay không đem ngươi con rùa đen rút đầu này ép ra ngoài. Chương 2913 mở miệng chi giới. Chương 2913 mở miệng chi giới. Hải thiên ở giữa, thủy triều cuồn cuộn. Diệp Thanh Vân bọn người giờ phút này vị trí đảo nhỏ vô danh, đã là tới gần cái kia mênh mông sương mù xám, mà tại thiên nhân lão tổ các loại 6 người quanh thân ánh sáng màu xám cùng nhau hiện lên thời khắc, trong sương mù xám kia cũng có một đạo hôi mang trực tiếp chiếu rọi mà đến. Cùng trời người lão tổ bọn hắn 6 người trên người ánh sáng hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, mỗi người bọn họ huyết mạch sinh ra cộng minh, giống nhau huyết mạch, vô luận thân ở phương nào đều sẽ cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn nơi xa trong sương mù xám xuyên suốt đi ra ánh sáng màu xám, có chút ngưng mắt. Thị lực của hắn viễn siêu hết thảy tồn tại, đã nhìn thấy một bóng người từ trong sương mù xám bay ra, quanh thân tràn đầy nồng đậm ánh sáng màu xám, hướng về nơi đây đảo nhỏ cấp tốc tới gần. Đây là cả người bên trên hất lên da thú nam tử, nhìn lôi tha lôi thôi, tóc dài lộn xộn, màu da đen kịt. Diệp Thanh Vân vừa nhìn liền biết, gia hỏa này cũng là cái kia Lý Nhị Cầu lưu lại huyết mạch hậu đại, cùng trời người lao tổ bọn hắn sáu cái thuộc về đồng dạng tồn tại. Bất quá gia hỏa này tương đối không may, bị thiên nhân lão tổ phát giác, đem nó giết nhiều lần cũng không từng đem nó giết chết. Mà thiên nhân lão tổ cũng chính bởi vì ý thức được giết không chết đối phương, mới không có tiếp tục đối với những khác có được giống nhau huyết mạch người ra tay. Thiên nhân lão tổ hòa giải nhân tộc cùng hải tộc ở giữa mâu thuẫn, bố trí ra biển kết giới, tọa trấn biên thủy đảo nhỏ, chính là vì không để cho cùng mình có đồng dạng huyết mạch người tập hợp một chỗ. Nhưng hôm nay, tại Diệp Thanh Vân tham gia phía dưới, cái này có được đồng dạng huyết mạch ngũ dương hai âm, rốt cục muốn tập hợp một chỗ. Sẽ phát sinh cỡ nào sự tình, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Nhưng từ Phương Khánh Vân, Đông Phương Nguyện mấy người bọn hắn thần tình thống khổ đó có thể thấy được, giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch ngay tại kịch liệt phản ứng, để bọn hắn không cách nào khống chế bản thân. Cho đến gia thú kia nam tử bay đến ở trên đảo, liếc mắt liền thấy đã từng giết chết chính mình nhiều lần tiên nhân lão tổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nhào tới cùng tiên nhân lão tổ liều mạng, cũng là bị Diệp Thanh Vân trong lúc nhấc tay liền trấn áp trên mặt đất. Ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Thanh Vân lại đối tiên nhân lão tổ mẫu thân nói ra. Thế nhưng là tiên nhân lão mẫu hiển nhiên có chút lo lắng, không muốn cứ như vậy rời đi. Mẹ, ngươi đi trước đi, ta không có việc gì. Thiên nhân lão tổ cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Tốt a. Nàng nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trên mặt khẩn cầu chi sắc. Còn xin cao nhân lưu con ta tính mệnh. Diệp Thanh Vân không nói gì, người sau cũng chỉ có thể trốn vào trong biển, cách xa hòn đảo nhỏ vô danh này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thật là khó chịu a. Phương Khánh Vân hoa hoa kêu to lên, toàn thân phát sáng hắn trên mặt đất lăn lộn, cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi vậy. Không chỉ có là hắn, Đông Phương Nguyện, Vạn Ma Thánh Nữ cùng cái kia hai cái vừa ra đời tiểu hài nhi đều lộ ra thống khổ khó chịu, gọi liên tục. Chỉ có thực lực mạnh nhất thiên nhân lão tổ cùng nam tử gia thú có thể trọi cứng ở quanh thân thống khổ mà không có hét lên. Nhưng nhìn ra được, hai người bọn họ đồng dạng không dễ chịu, huyết mạch quần quần khó mà ức chế, toàn thân đau nhức kịch liệt tựa như muốn xé rách bình thường. Diệp Thanh Vân nhìn xem bọn hắn bảy người dáng vẻ, cũng không xuất thủ làm cái gì, an tĩnh chờ đợi liền có thể. Nhưng đợi một hồi lâu, bảy người này mặc dù quanh thân hôi mang hiện lên, nhưng cũng không xuất hiện mặt khác biến hóa. Hẳn là còn thiếu cái gì sao? Diệp Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lấy ra đồng thau mặt dây chuyền cùng đồng thau chiếc nhẫn, chỉ thấy hai món đồ này cũng tại phóng thích lấy đồng dạng ánh sáng, đồng thời chủ động hướng về bảy người trôi nổi mà đi. Diệp Thanh Vân cũng không ngăn cản, việc đã đến nước này hắn nhất định phải đem hết thể đều móc ra, nhất là cái kia gọi là Lý Nhị Cầu gia hỏa, nếu là có thể đem hắn bước đi ra liền không thể tốt hơn. Đồng thau mặt dây chuyền cùng đồng thau chiếc nhẫn bay đến bảy người phía trên, cùng bảy người trên người huyết mạch chi quang tiếp xúc với nhau. Ông, giờ khắc này biến hóa phát sinh, chỉ gặp bảy người phát ra thê lương kêu to, tự thân huyết mạch hoàn toàn bộc phát, biến thành bảy đạo chùm sáng chói mắt. Ngay sau đó, tại Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú phía dưới, thất đạo quang đoàn chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời ở trong quá trình này, đồng thau mặt dây chuyển cùng đồng thau chiếc nhẫn cũng dung nhập đi vào. Diệp Thanh Vân đem đây hết thể đều thấy rõ, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Chính mình trước đó phỏng đoán quả nhiên không có sai. Cái này ngũ dương hai âm có giống nhau huyết mạch, chính là dùng để tạo nên một bộ đặc thù nhục thân. Mà đồng thau mặt dây chuyển cùng đồng thau chiếc nhẫn cũng ở trong đó phát huy tác dụng. Tựa hồ là có thể đẩy mạnh ngũ dương hai âm dung hợp, cũng làm ra tiếp dẫn lực lượng nào đó mấu chốt. Diệp Thanh Vân không khỏi nghĩ đến bây giờ còn tại áo trắng Diệp Thanh Vân trong tay tôn kia đồng thau tiểu tháp. Cái kia đồng thau tiểu tháp tồn tại lại ý vị như thế nào? Là cùng cái này đồng thau mặt dây chuyền, đồng thau chiếc nhẫn một dạng đồ vật sao? Hay là có càng nhiều dụng ý khác? Khi thất đạo quang đoàn dung hợp làm một đạo lúc, phương viên vạn dặm thiên khung trong nháy mắt ảm đạm xuống. Liền ngay cả nguyên bản sóng cả mãnh liệt biển cả, giờ phút này cũng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Phản phất sơn mưa nổi lên trước loại kia kiềm chế. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái kia đạo chùm sáng màu xám, mơ hồ có thể thấy được bên trong tựa hồ xuất hiện một bóng người. Cuối cùng là muốn đi ra sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Tử Vân, Hàn Gia cũng từ đằng xa chạy đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng là cảm nhận được nơi đây động tĩnh, trực tiếp từ Vân Vũ đảo chạy tới nơi này. Một người một chó rơi xuống Diệp Thanh Vân bên cạnh. Đây là thì thế này. Diệp Tử Vân một mặt mờ mịt nhìn xem cái kia đạo chùm sáng màu xám, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà Hàn Gia thì là mắt chó lăng lệ, hiển nhiên ý thức được sẽ phát sinh sự tình gì. Nó biết cùng Diệp Thanh Vân không sai biệt lắm, thậm chí còn đi qua tương lai tuyết nguyệt, tự nhiên rõ ràng chùm sáng này xuất hiện ý vị như thế nào. Tại hai người một chó nhìn chăm chú phía dưới, đạo này chùm sáng màu xám dần dần nội liễm. Một bóng người cũng chân chính hiện lộ tại trong tầm mắt của bọn hắn. Một thân trường bào màu xám trắng tóc dài rối tung sau lưng, một tấm tuổi trẻ nhưng lại mang theo vài phần ngả ngớn tùy ý khuôn mặt, khoe miệng ngậm lấy vẻ đắc ý dáng tươi cười. Quả nhiên là cá nhân đều mẹ nó dáng dấp cùng ta một dạng. Diệp Thanh Vân thần sắc có chút cổ quái, cái này nhìn có chút không phải chủ lưu, còn có chút không đến 46 gia hỏa, cùng mình có giống nhau khuôn mặt. Khó trách trước đó Bạch Như Yên, hoàng hậu, Vạn Ma nữ đế mấy cái tiên nương môn đều đem chính mình cho xem như hắn. Chứ màu tóc quần áo có chút khác biệt bên ngoài, mặt khác ai có thể phân đi ra. Người này tại sao cùng dung mạo ngươi một dạng nha? Diệp Tử Vân một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia áo bảo cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân xem xét hắn một chút, nghĩ thầm tiểu tử ngươi nói nhảm đâu. Ngươi so với hắn càng giống ta đây. Lúc này, cái kia áo bảo cho Diệp Thanh Vân giật giật hai tay của mình, lại bẻ bẻ cổ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Không sai, bộ thân thể này quả nhiên có thể thích ứng nơi đây. Chỉ gặp đồng thau mặt dây chuyền cùng đồng thau chiếc nhẫn cũng xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời rõ ràng nhận làm chủ. Rất hiển nhiên, hai món đồ này chính là người này sáng tạo.
Ân.
Áo bào cho Diệp Thanh Vân nhìn về hướng đối diện hai người một chó, không khỏi cười. Nguyên lai là cố ý để cho ta hiện thân sao? Diệp Thanh Vân ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm người này. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Áo bào cho Diệp Thanh Vân cười ha ha một tiếng. Ta gọi Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình. Ngươi thật gọi Lý Nhị Cầu? Có vấn đề sao? Không có, Diệp Thanh Vân có chút bó tay rồi. Khá lắm. Hắn vẫn cho là Bạch Như Yên các nàng biết Lý Nhị Cầu bất quá là một cái dùng tên giả mà thôi. Không nghĩ tới gia hỏa này thật gọi Lý Nhị Cầu. Ngươi đến từ nơi nào? Làm ra trò gì lại muốn làm cái gì? Diệp Thanh Vân tiếp tục hỏi. Lý Nhị Cầu chắp tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía một cái. Ta không biết nói như vậy các ngươi có thể hay không minh bạch. Chỉ gặp Lý Nhị Cầu bàn tay mở ra, một chiếc gương xuất hiện ở trong tay của hắn. Kính có chính phản hai mặt, vạn sự vạn vật tự nhiên cũng như vậy. Một mặt này chính là thế giới của các ngươi, nên gọi là hư vô trì giới đi. Lý Nhị Cầu chỉ tấm gương một mặt. Hắn lại tấm gương một mặt khác quay lại. Mà ta chính là đến từ một mặt này, tại chúng ta nơi đó gọi là mở miệng trì giới. Chương 2914 kính tượng người, chương 2914 kính tượng người mở miệng trì giới. Hư vô trì giới một mặt khác, như là mặt kính có chính phản, tấm gương một mặt là hư vô trì giới, một mặt khác chính là mở miệng trì giới. Dù cho là đã đến bây giờ trình độ này Diệp Thanh Vân, nhưng cũng là lần đầu nghe được thuyết pháp như vậy. Trong nội tâm không khỏi có chút chấn kinh, mà đồng dạng khiếp sợ còn có Hàn Gia, nó đã từng đã đoán vị này âm thầm người đến cùng là như thế nào tồn tại. Thậm chí Hàn Gia còn đã đoán cái này âm thầm người có thể là Diệp Thanh Vân lưu lại tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà một đạo nào hóa thân. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tên là Lý Nhị Cầu âm thầm người, vậy mà không phải Diệp Thanh Vân hóa thân, mà là đến từ mở miệng chi giới người bên ngoài. Cái này coi như có chút quá khiếp sợ. Nếu là người này lời nói cũng không phải là hư giả, cái kia mở miệng chi giới đối với hư vô chi giới mà nói, chính là một chỗ khác đồng dạng rộng lớn vô ngần cự đại thế giới. Hàn Gia tâm tình không khỏi có chút nặng nề, nó cũng ý thức được áo trắng Diệp Thanh Vân lúc trước tại sao lại nói đối thủ này tương đương khó chơi. Dù sao cũng là đến từ một chỗ khác cự đại thế giới, trên thân người này bí ẩn, cùng cái kia mở miệng chi giới bí ẩn, đối với hư vô chi giới bên này mà nói đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối phương lại có thể lấy phương thức như vậy đi vào hư vô chi giới, hiển nhiên là đối với hư vô chi giới đã có hiểu một chút. Cái này sẽ dẫn đến một cái rất khủng bố tình huống. Phía bên mình hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương cũng đã là chạy vào. Duy nhất tại tình huống bên ngoài tự nhiên là Diệp Tử Vân, hắn căn bản nghe không hiểu cái gì hư vô chi giới cái gì mở miệng chi giới, cũng hoàn toàn không rõ cái gì tấm gương chính phản hai mặt thuyết pháp. Như thế nào? Ta như vậy thuyết pháp các ngươi có thể nghe hiểu sao? Lý Nhị Cầu cười hì hì nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong lời nói lại mang theo vài phần đùa cợt chi ý, tựa hồ là có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Nếu như thế, vậy ngươi thân thể này tuy nói không phải bản thể, nhưng chỗ hiển lộ ra cũng hẳn là ngươi diện mạo như trước, tại sao lại cùng ta dung mạo giống nhau? Diệp Thanh Vân cũng không tiếp lời gốc dạng, mà là tiếp tục hỏi. Lý Nhị Cầu chật chật hai tiếng, vẫn như cũng là chỉ trong tay mình tấm gương này. Ngươi đây đều không rõ sao? Nếu là tấm gương chính phản hai mặt, cái kia hư vô chi giới bên trong ngươi, cũng chính là mở miệng chi giới bên trong ta. Ngươi cùng ta chính là lưỡng giới đối ứng người, mà lại không chỉ có là ngươi ta, chỉ cần là ngươi hư vô chi giới bên trong bất luận cái gì bình thường đản sinh tại giữa thiên địa sinh linh, đều có thể tại ta mở miệng chi giới tìm tới đối ứng với nhau tồn tại. Nhưng cũng chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi, bản thân cũng không phải là cùng một người. Diệp Thanh Vân nghe vậy càng thêm kinh ngạc, lại còn có loại thuyết pháp này, chính mình cùng cái này Lý Nhị Cầu lại là lưỡng giới đối ứng người. Nói cách khác, cái này Lý Nhị Cầu chính là mở miệng chi giới Diệp Thanh Vân. Khó trách hai người dung mạo tương tự như vậy. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể cùng ngươi gặp nhau, nghĩ đến cũng là ngươi đem ta lưu ở nơi đây bảy cái huyết mạch người tập hợp một chỗ a. Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi, để cho ta có thể thành công giáng lâm nơi này. Lý Nhị Cầu cười hì hì nói, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đùa cợt chiếm đa số, cũng không cái gì ý cảm kích. Không cần khách khí, ngươi đổ con rùa này nếu nghĩ như vậy tới, vậy ta tự nhiên muốn giúp ngươi một cái. Cũng tiết kiệm ngươi một mực trốn ở trong khe hẹp rình coi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói, trong lòng kinh ngạc từ lâu tiêu tán. Mà nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu trên mặt khinh miệt chi ý hơi thu liễm, lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Ngươi biết ta trước đó người ở chỗ nào? Diệp Thanh Vân cười ha ha. Đơn giản là ngươi mở miệng chi giới, cùng ta hư vô chi giới kẽ hở thôi, mà lại nếu ta đoán không lầm, ngươi chân thân cũng căn bản vào không được. Thân thể này cũng chỉ có thể gánh chịu ngươi bộ phận lực lượng. Một khi ngươi chân thân đi vào hư vô chi giới, lại nhận toàn bộ hư vô chi giới bài xích đúng không? Lý Nhị Cầu không cười được, ánh mắt càng trở nên có chút âm trầm. Hắn vốn cho rằng mình mới là chân chính khống chế hết thảy, biết được hết thảy tồn tại, mà đối phương thì là hoàn toàn không biết gì cả, ngu xuẩn thôi. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân nhưng cũng có thể bằng vào chính mình nắm giữ những đầu mối này mà suy đoán ra cái này Lý Nhị Cầu tình huống thật. Nói ra Lý Nhị Cầu lớn nhất quẫn cảnh, mặc kệ là của ngươi chân thân, là của ngươi phân thân, dù loại nào hình thức đều không có biện pháp chân chính xuất hiện tại hư vô chi giới. Liền xem như có thể tới, cũng chỉ có thể kiên trì rất ngắn một đoạn thời gian, cho nên ngươi tại xương mù ngoại sơn biển kết bạn nữ tử lưu lại huyết mạch đằng sau, đều muốn mau chóng rời đi, nếu không ngươi sẽ bị hư vô chi giới lực lượng gây thương tích. Ta nói không sai đi? Diệp Thanh Vân nói không nhanh không chậm, mà Lý Nhị Cầu nghe sắc mặt càng âm trầm. Mà Diệp Thanh Vân nói tới cũng đích thật là sự thật. Cái này đến từ mờ mịt chi giới Lý Nhị Cầu, Hắn mặc kệ là chân thân hay là phân thân, đều không thể chân chính xuất hiện tại hư vô chi giới. Cưỡng ép đến, nhiều lắm là cũng liền có thể tồn tại rất ngắn một chút xíu thời gian, liền sẽ bị hư vô chi giới chỗ bài xích. Cho nên mặc kệ là Bạch Như Yên hay là Hoàng hậu, hoặc là bạn mà nữ đế mấy người các nàng nữ tử, tại các nàng xem đến Lý Nhị Cầu đều là đột nhiên xuất hiện, vừa vội vã rời đi. Không phải hắn Lý Nhị Cầu thật muốn xách quần liền chạy. Thật sự là không chạy liền sẽ bị hư vô chi giới chỗ bài xích mà thụ thương. Lợi hại, không hổ là một thế giới khác ta, so ta tưởng tượng còn muốn thông minh một chút, khó trách có thể đem ta dẫn tới. Lý Nhị Cầu trong lời nói nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ cũng không có cỡ nào để mắt. Tốt, vô nghĩa cũng đã đủ nhiều, bây giờ nói ra ngươi đến hư vô chi giới mục đích thực sự. Sau khi nói xong, ngươi liền có thể từ đâu tới về đi nơi nào. Nếu là không muốn trở về, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thanh Vân không muốn lại cùng cái này Lý Nhị Cầu nói tiếp, nên biết cũng đã biết. Gia hỏa này lưu tại nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm, hay là trước tiên đem hắn lấy đi lại nói. Mục đích? Nói cho ngươi cũng không sao. Lý Nhị Cầu thở dài một hơi. Mờ mịt chi giới hết thảy, đã để ta không cách nào thỏa mãn, hết thảy tất cả đều đã tại ta nắm giữ phía dưới. Quá không thú vị, cho nên ta muốn tới các ngươi nơi này, thu hoạch được ta trước đó chưa từng tiếp xúc qua lực lượng. Diệp Thanh Vân không khỏi đứa môi. Vậy ta cảm thấy ngươi thật sự là có chút nhàm chán. Ha 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 ha, tuy nói ta và ngươi là hai thế giới kính tượng người, nhưng ngươi cùng ta thật đúng là có khác biệt rất lớn. Lý Nhị Cầu tiếng cười vang dội, lại chấn động đến giữa thiên địa quanh quần sấm rền thanh âm. Nếu ta là ngươi, sớm đã đem cái này hư vô chi giới hết thể giữ tại trong tay mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ tồn tại gì có thể phản kháng ta. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Ta cảm thấy dạng này mới thật không thú vị. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân vô một bên Diệp Tử Vân bà bay. Người sau một mặt mở mịt. Diệp Thanh Vân chỉ đối diện Lý Nhị Cầu. Ngươi đi lên, cho hắn hai cái sẻng. Chương 2915 sinh bóp nát. Chương 2915 sinh bóp nát. Diệp Tử Vân nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn. Hắn một mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân, vì sao lại là ta? Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng cổ vũ dáng tươi cười. Nói nhảm, ngươi không lên chẳng lẽ để cho ta bên trên, hay là để hàng ra bên trên? Tiểu hài nhi mọi nhà thế nào nhiều chuyện như vậy? Đi lên làm liền xong rồi. Diệp Tử Vân tương đương im lặng. Này làm sao cảm giác mình được an bài rõ ràng đâu? Đơn giản chính là khi dễ tiểu hài nhi. Diệp Tử Vân đành phải cầm lấy chính mình tiểu thiết xúc, sau đó hít sâu một hơi, mở rộng bước chân xông về Lý Nhị Cầu. Ha ha. Lý Nhị Cầu thấy vậy một màn, không khỏi cười lạnh. Nhưng sau một khắc, Lý Nhị Cầu liền không cười được. Diệp Tử Vân thế tới quá nhanh, trước một cái chớp mắt còn tại trăm bước có hơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã vọt tới Lý Nhị Cầu phụ cận. Nhanh không hiểu đấu. Một thanh thường thường không có gì lạ tiểu thiết xúc, đã là đến Lý Nhị Cầu phụ cận. Phanh. Cái này một cái sẻng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Nhị Cầu trên mặt. Lực lượng 10 phần. Nếu là đổi lại người bên ngoài, cái này một cái sẻng xuống dưới nhưng rất khó lường, chỉ định là bị đập thành nguyên một khối. Nhưng Lý Nhị Cầu lại là đứng tại chỗ, chưa từng né tránh, cũng chưa từng ngăn cản, nhậm do cái này một cái sẻng rơi xuống trên mặt mình. Đã thấy Diệp Tử Vân ai u một tiếng, trong tay tiểu thiết xúc rời tay bay ra, đồng thời bị cái kia Lý Nhị Cầu một thanh cầm. Không chỉ có như vậy, Diệp Tử Vân trong nháy mắt cũng cảm giác được mình bị vô số đạo lực lượng tập trung, tại chỗ thân thể bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi ngã ở Diệp Thanh Vân cùng hàng ra trước mặt. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua bị chính mình đánh bay ra ngoài Diệp Tử Vân, lại nhìn một chút trong tay tiểu thiết xúc. Hư vô chi giới, thế mà lại có bảo vật như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Mà Diệp Tử Vân giờ phút này cũng một lần nữa đứng lên, vô vô bụi đất trên người, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng rõ ràng không có thụ thương. Đem cái sẻng trả lại cho ta. Diệp Tử Vân mân mê miệng, rất là không cao hứng nói. Bảo vật này, ta nhận. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không trả lại. Vậy không được, ta còn muốn dùng nó đào hạt cát đâu. Đào hạt cát? Lý Nhị Cầu khẽ giật mình. Bất phàm như thế bảo vật, đứa bé này thế mà dùng nó đến đào hạt cát. Bất quá càng làm cho Lý Nhị Cầu để ý là, đứa bé này chịu chính mình một kích, theo lý thuyết hẳn là tại chỗ chết mới là. Có thể thế mà một chút thương thế đều không có. Điều này không khỏi làm Lý Nhị Cầu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ta bộ thân thể này cố nhiên không cách nào gánh chịu toàn bộ lực lượng, nhưng quét ngang cái này hư vô chi giới cũng đủ rồi. Đứa bé này ngược lại là có chút không thích hợp. Lý Nhị Cầu hơi híp mắt lại. Trong lúc đó, hắn quanh thân hiện ra trận trận sương mù xám, hóa thành một đạo đạo vụ long nhào về phía Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân có chút hoảng, theo bản năng vung bẩy hai tay muốn xua tan những này vụ long. Chỉ gặp vụ long gào thét, hung hăng xé rách lấy Diệp Tử Vân thân thể. Nhưng vô luận vụ long như thế nào giữ tợn cùng bố, Diệp Tử Vân bị kéo tới trên nhảy dưới tránh, nhưng hắn thân thể nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hỏng mất. Chỉ là quần áo rất nhanh liền bị kéo rách. Diệp Tử Vân thành thời chuồng tiểu hài nhi. Mà giờ khắc này Diệp Thanh Vân cùng hắn ra, đã là thối lui đến chỗ rất xa, hoàn toàn không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Diệp Thanh Vân thậm chí không biết từ nơi nào móc ra một thanh hạt dưa, được gọi là một cái say xương ngon lành. Còn thỉnh thoảng đem vỏ hạt dưa ném vào hàng ra trong miệng. Ta ăn hạt dưa, ngươi ăn vỏ hạt dưa mà. Hàng ra một trận liếc mắt, đem trong miệng vỏ hạt dưa phun ra. Ta mặc dù là chó, nhưng ngươi hư hư thực thực không quá giống người. Mà giờ khắc này, cởi chuồng Diệp Tử Vân lại lần nữa hướng phía Lý Nhị Cầu bỏ tới. Lý Nhị Cầu đang lúc trở tay liền đem Diệp Tử Vân chấn đặt ở, có thể Diệp Tử Vân nhưng như cũ lông tóc không hao tổn bỏ lên. Chấn áp thủ đoạn, đối với nó cũng không có tác dụng. Lý Nhị Cầu càng thêm chấn kinh. Ta cái này lần thứ nhất chính thức giáng lâm hư vô chi giới, liền gặp được cường lực như vậy đối thủ sao? hay là một cái cởi chuồng tiểu hài nhi. Diệp Tử Vân tuy nói sẽ không thụ thương, nhưng hắn cũng tương tự sẽ không vận dụng tự thân lực lượng, bị Lý Nhị Cẩu các loại thủ đoạn đánh cho đầu óc choáng váng, căn bản không có một chút biện pháp. Cho đến Lý Nhị Cẩu đã mất đi tính nhẫn nại, một chưởng đặt tại Diệp Tử Vân trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông vào Diệp Tử Vân thể nội, liền muốn phá hủy Diệp Tử Vân hồn phách. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tử Vân thể nội bộc phát ra một cỗ sâu không thấy đáy khí tức, hắn cái kia nguyên bản non nớt ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ. Muốn chết. Diệp Tử Vân trong miệng bộc phát ra một tiếng quát chói tai, đột nhiên lấy tay cầm Lý Nhị Cẩu cái cổ. Cái gì? Lý Nhị Cẩu kinh hãi, lập tức muốn tránh thoát, lại phát hiện Diệp Tử Vân lực lượng khủng bố đến khó lấy tưởng tượng, hoàn toàn chế trụ Lý Nhị Cẩu. Nơi xa gầm hạt dưa Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, cũng là lập tức cảnh giác lên, hàng da đồng dạng lộ ra răng nanh. Lý Nhị Cẩu lực lượng lại là đem Diệp Tử Vân bản thân ý thức cho tỉnh lại. Cái này có thể có điểm không ổn. Diệp Tử Vân đột nhiên phát lực, đem Lý Nhị Cẩu cả người cho văng ra ngoài, đồng thời một thanh đoạt lại chính mình cái xẻng nhỏ. Trực tiếp Diệp Tử Vân tay cầm xẻng nhỏ, một bước ở giữa đuổi kịp Lý Nhị Cẩu, vung lên cái xẻng chính là liên hoàn bạo kích. Phanh 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 phanh. Lý Nhị Cẩu tư không sợ chút nào, song trưởng không ngừng đánh ra, cưỡng ép ngăn trở Diệp Tử Vân thế công. Nhưng hai người tỏ khắp đi ra lực lượng đã có chút quá kinh người, cái này xương mù ngoại sơn biển đã không thể thừa nhận. Lại có một lát, toàn bộ xương mù ngoại sơn biển hết thảy đều sẽ được hai người giao thủ dư uy chỗ phá hủy. Diệp Thanh Vân lúc này phất tay, lấy tự thân chi lực che lại toàn bộ xương mù ngoại sơn biển, miễn cho hai người còn không có phân ra cái thắng bại, đem xương mù ngoại sơn biển cho hủy đi. Vâng. Hàng gia đột nhiên chó sủa một tiếng. Diệp Thanh Vân lườm nó một chút. Ngươi không cần lên đi hỗ trợ, đứa bé kia ý thức chỉ là tạm thời khôi phục, cái kia Lý Nhị Cẩu lực lượng cũng không hoàn chỉnh, đánh không đến loại trình độ kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Tử Vân thân hình đã từ giữa không trung phía trên ngã xuống. Hắn quanh thân tràn đầy ánh sáng màu tím, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ngất đi. Đáng chết. Mà Lý Nhị Cẩu lại là phẫn hận không thôi, đuổi sát Diệp Tử Vân mà đến. Sắc mặt của hắn tương đương khó coi, trên thân lại là xuất hiện thương thế, hiển nhiên là bị ngắn ngủi khôi phục ý thức Diệp Tử Vân gây thương tích. Lý Nhị Cẩu trong lòng bàn tay, cái kia đồng thau chiếc nhẫn cùng đồng thau mặt dây chuyển cùng nhau bộc phát ra rượu nhãn quang hoa, tựa hồ muốn đối với Diệp Tử Vân làm những gì. Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân quả quyết xuất thủ, bắt lại Diệp Tử Vân đem nó túm sẽ, đồng thời một tay khác chống rông hiện hiện, giữ lại Lý Nhị Cẩu cái cổ. Chỉ một thoáng, thập trọng phong thần ấn nổi lên, hóa thành 10 đạo lực lượng khác biệt xiển xích, kéo chặt lấy Lý Nhị Cẩu thân thể. Lý Nhị Cẩu ánh mắt sâm nhiên, ánh mắt cùng Diệp Thanh Vân đối mặt ở giữa, cả hai lực lượng không ngừng va chạm. Chạy trở về hang ổ của ngươi đi. Diệp Thanh Vân không lưu tay nữa, bàn tay đột nhiên phát lực. Oanh. Lý Nhị Cẩu thân thể lại là bị Diệp Thanh Vân sinh sinh bóp nát, biến thành đầy trời huyết nhục thoái cốt. Chương 2916 lẫn nhau học trộm. Chương 2916 lẫn nhau học trộm. Oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lý Nhị Cẩu thân hình hóa thành đầy trời huyết nhục thoái cốt, văng tứ phía. Trang diện nhìn có chút huyết tinh. Tuy nói một kích thành công, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không buông lòng cảnh giác, trực tiếp thi triển phá diệt thần hỏa, đốt cháy Lý Nhị Cẩu vỡ nát thân thể. Cho dù là một giọt máu, một chòm tóc, cũng không thể buông tha. Đem như mực hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên, đem Lý Nhị Cẩu phá toái thân thể hết thảy cấp tốc đốt hết. Nhưng chỉ có hai kiện đồ vật cũng không tổn hại, chính là cái kia đồng trao mặt dây chuyền cùng đồng trao chiếc nhẫn. Cho dù là phá diệt chi lực chỗ diện hóa mà thành phá diệt thần hỏa, vậy mà cũng hủy không được hai món đồ này. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy hai kiện bảo vật ánh sáng lấp lóe, Lý Nhị Cẩu thân hình vậy mà một lần nữa ngưng tụ đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân ngược lại là cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì chi sắc. Nếu là cái này Lý Nhị Cẩu coi là thật tốt như vậy đối phó, tương lai áo trắng Diệp Thanh Vân há lại sẽ tới dây dưa nhiều năm như vậy đều không có đem nó triệt để giải quyết. Huống hồ, xuất hiện ở nơi này Lý Nhị Cẩu căn bản cũng không phải là chân thân của hắn, mà là lấy ngũ dương hai âm ngưng tụ ra tới một bộ thân thể, liền ngay cả Lý Nhị Cẩu lực lượng bản thân đều không thể hoàn chỉnh xuất hiện ở trong bộ thân thể này. Người quả nhiên rất mạnh. Lý Nhị Cẩu lại lần nữa xuất hiện, một tay nắm đồng trao mặt dây chuyền, một tay nắm lấy đồng trao chiếc nhẫn, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngươi ngược lại là so trong tưởng tượng của ta yếu nếu không ít. Diệp Thanh Vân không lưu tình chút nào châm chọc nói. Hắc hắc. Lý Nhị Cẩu nết miệng cười một tiếng, hai tay riêng phần mình nuốt ve bảo vật trong tay. Không có cách nào, thân thể này cố nhiên có thể cho ta thời gian dài tồn tại, nhưng vẫn như cũng không cách nào gánh chịu ta hoàn chỉnh lực lượng. Còn có rất nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp tùy tâm sở dục thi triển đi ra. Nếu là có càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ nhục thân, ta ngược lại thật ra có thể buông tay đánh với ngươi một trận. Diệp Thanh Vân lười nhác nghe hắn nói nhảm, lại lần nữa ra tay. Vẫn như cũng là thập trọng phong thần ấn đem Lý Nhị Cẩu thân thể bắt lấy, sau đó một trường hung hăng đập vào Lý Nhị Cẩu trên đỉnh đầu. Oeng. Lý Nhị Cẩu mặc dù vận chuyển toàn bộ lực lượng, cũng không phải Diệp Thanh Vân đối thủ. Thân thể lại lần nữa bị đánh đến vỡ nát ra. Lần này, Diệp Thanh Vân phản ứng càng nhanh, trực tiếp liền đem cái kia hai kiện đồng thau bảo vật bổ tới. Lấy tự thân chi lực trực tiếp cưỡng ép phong ấn trấn áp. Quả nhiên, đã mất đi hai kiện bảo vật, Lý Nhị Cẩu thân thể tựa hồ cũng vô pháp giống vừa rồi như thế lại lần nữa sống lại. Nhưng nhìn lấy đầy đất huyết nhục thoái cốt, Diệp Thanh Vân sắc mặt lại là âm trầm xuống. Cái này dù sao cũng là Phương Khánh Vân, thiên nhân lão tổ bọn hắn bảy người huyết nhục biến thành thân thể, diệt sát Lý Nhị Cẩu, tựa hồ cũng tương đương là đem bọn hắn bảy người cho gạt bỏ. Cái này cùng Diệp Thanh Vân dự tính ban đầu cũng không tương xứng. Tuy nói Phương Khánh Vân bọn hắn bảy cái đều là cái này Lý Nhị Cẩu huyết mạch, nhưng bọn hắn dù sao cũng là vô tội. Như là đã sinh ra tại trên đời này, bọn hắn bảy người vận mệnh cũng không nên bi thảm như vậy. Diệp Thanh Vân tự nhiên có năng lực, đem bọn hắn 7 người một lần nữa phục sinh. Chỉ khi nào thiên nhân lão tổ bọn hắn mấy cái sống lại, cái kia Lý Nhị Cẩu có phải hay không cũng có thể lại lần nữa xuất hiện. Bay ở Diệp Thanh Vân trước mặt, tựa hồ là một cái lưỡng nan lựa chọn. Vung. Hàng gia tựa hồ nhìn ra Diệp Thanh Vân do dự, ở bên chó sủa một tiếng, nó tay chó biến thành xích hồng chi sắc, tựa hồ là muốn triệt để xóa đi Lý Nhị Cẩu hết thảy hài cốt. Đồng thời cũng là tại nói cho Diệp Thanh Vân, đến lúc này cũng chỉ có thể để thiên nhân lão tổ bọn hắn 7 cái cùng một chỗ tiêu vong. Đợi lát nữa, Diệp Thanh Vân lại là ngăn trở Hàng gia. Ánh mắt của hắn nhìn xem những cái kia hài cốt, có chút ngưng mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân lập tức thôi động nhân quả đại đạo chi lực, từng kia từng sợi đại đạo chuỗi nhân quả cùng những huyết nhục này hài cốt nối liền với nhau. Mà những đại đạo này chuỗi nhân quả lại là lẫn nhau dây dưa, có chút hỗn loạn. Nếu là có thể chặt đứt bọn hắn 7 người cùng cái kia Lý Nhị Cẩu ở giữa nhân quả, hẳn là có thể cho bọn hắn thoát khỏi làm huyết nhục thế thân vận mệnh. Nhưng vào lúc này, trên đất những máu thịt kia hài cốt lại là hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán ra. Trong đó càng có một bộ phận chui vào trong biển rộng. Trốn được sao? Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình bất động, nhưng ở sau người nó đã là đi ra từng đạo phân thân. Đến cũng đến không xuể phân thân, trực tiếp đem tất cả chạy tứ tán ra huyết nục hải cốt đều bắt, một quặp lông cũng trốn không thoát, toàn bộ đều bị Diệp Thanh Vân một lần nữa bắt trở về. Đáng chết. Nương theo lấy một đạo giận mắng thanh âm, Lý Nhị Cẩu huyết nục hải cốt lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ là lần này, hắn ngưng tụ thân thể rõ ràng có chút suy yếu. Mặc dù Lý Nhị Cẩu lực lượng bản thân cũng không có mảy may yếu bớt, nhưng thân thể này dù sao vẫn là có cực hạn. Liên tiếp hai lần bị đánh nát nặng hơn nữa tụ, đã là để cái này cụ thể phách lực lượng bản thân tiêu hao rất nhiều. Lực lượng của ngươi cực kỳ đặc biệt, tại ta mở miệng chi cảnh cũng không lực lượng bực này tồn tại. Lý Nhị Cẩu mang theo vài phần vẻ tò mò, đồng thời nhìn thoáng qua tay trái của mình. Một sợi chí cao khí tức của đại đạo vậy mà nổi lên. Diệp Thanh Vân lúc này mới ý thức được, đối phương cũng không có thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, nhưng vừa rồi giao phong ngắn ngủi, lại là để Lý Nhị Cẩu tiếp xúc đến chính mình chí cao đại đạo, để nó học xong một chút xíu. Thật là lợi hại thiên phú, trong chốc lát liền có thể nắm giữ chí cao đại đạo. Diệp Thanh Vân nhịn không được mở miệng tán dương. Chí cao đại đạo sao? Nghe đúng là không tệ, xem ra tại cái này hư vô chi giới, muốn lĩnh ngộ siêu thoát chi cảnh, chỗ này vị trí cao đại đạo chính là căn cơ. Lý Nhị Cẩu nói như thế, những lời này lại là tiết lộ không ít đồ vật. Đầu tiên chính là cái này Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không thập trọng chí cao đại đạo, mà lại tại kia cái gọi là mở mịt chi giới, đồng dạng tồn tại siêu thoát chi cảnh thuyết pháp. Chỉ bất quá tại mở mịt chi giới, nắm giữ siêu thoát chi lực phương pháp cùng hư vô chi giới bên này cũng không giống nhau. Siêu thoát cũng không phải là chỉ có một con đường sao? Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Lý Nhị Cẩu bàn tay nắm một cái kia vừa mới bị hắn lĩnh ngộ ra tới chí cao đại đạo lực lượng như vậy nội liễm. Hắn hướng phía Diệp Thanh Vân ngoắc ngón tay. Ngươi lại đến thử một chút, nhìn xem còn có thể hay không giống trước đó như thế đem ta đánh nát. Như vậy khiêu khích thái độ, Lý Nhị Cẩu tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình cái này cụ thể phách còn có thể tiếp nhận mấy lần phá toái. Diệp Thanh Vân không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Lý Nhị Cẩu một chút. Đồng nhiên, Diệp Thanh Vân cười. Nụ cười này, đem Lý Nhị Cẩu cười có chút dùng mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi cười cái gì? Diệp Thanh Vân một bên cười một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi muốn nắm giữ thập trọng chí cao đại đạo, cho nên ước gì ta tiếp tục ra tay với ngươi. Mắt thấy ý đồ bị bạch trần, Lý Nhị Cẩu ngược lại là không che giấu chút nào. Không sai. Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng quỷ dị khó lường chi sắc. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi học trộm lực lượng của ta đồng thời, ta có hay không xem thấu lực lượng của ngươi đâu? Không có khả năng. Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng. Ta sớm đã làm đề phòng, căn bản không có thi triển chân chính thủ đoạn, ngươi thì như thế nào có thể nhìn thấy lực lượng của ta? Diệp Thanh Vân khỏe miệng cong lên. Coi như ngươi che giấu, liền có thể giấu giếm được ta Diệp Mỗ người sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân tay phải chậm rãi nâng lên. Từng kia từng sợi khí tức màu xám, vậy mà xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Đúng là cùng Lý Nhị Cẩu quanh thân ánh sáng màu xám cực kỳ tương tự. Điều đó không có khả năng. Thấy vậy một màn, một mực thái độ tản mạn Lý Nhị Cẩu đột nhiên biến sắc. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Ta đã ẩn tàng đến tận đây, ngươi lại còn có thể học được ta pháp chuẩn chi lực. Chương 2917 giới vực góc chết chương 2917 giới vực góc chết Lý Nhị Cẩu thân là mở mịt chi giới người mạnh nhất, nó tồn tại liền như là Diệp Thanh Vân tại hư vô chi giới một dạng. Mà Lý Nhị Cẩu mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải là một cái sơ sẩy chủ con người. Hoàn toàn tương phản. Lý Nhị Cẩu kỳ thật vô cùng cẩn thận, làm sự tình cũng sẽ không mù quáng xúc động, ngược lại là sẽ đi một bước nhìn ba bước. Từ hắn phí hết tâm tư làm ra ngũ dương hai ầm, vì chính mình chế tạo phù hợp đục thân lại từ đầu đến cuối không lộ ra chất ngựa, kém chút còn để Diệp Thanh Vân con hắc oa cũng có thể thấy được đến. Gia hỏa này là thuần túy lao âm bị, cho nên hắn tại đối mặt Diệp Thanh Vân thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền tận lực cẩn giấu đi chính mình chân chính thủ đoạn. Hắn chỗ ỷ lại lực lượng cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều đang tận lực cẩn tàng, vì chính là để phòng Diệp Thanh Vân, sợ bị Diệp Thanh Vân nhìn thấu chính mình nắm giữ lực lượng. Lý Nhị Cẩu không có khinh thường Diệp Thanh Vân, dù sao cũng là chính mình kính tượng người, tuyệt đối là một cái phi thường gia hỏa lợi hại. Có thể Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã tận lực cẩn tàng lực lượng, nhưng vẫn là bị Diệp Thanh Vân nhìn thấy mánh khóe. Để Diệp Thanh Vân nắm giữ một chút xíu thuộc về Lý Nhị Cẩu lực lượng, cũng chính là cái gọi là pháp chuẩn chi lực. Pháp chuẩn chi lực, đây chính là nó xưng hô sao? Diệp Thanh Vân nhìn xem trong tay cái kia một sợi ánh sáng màu xám, mang trên mặt mấy phần vẻ tò mò. Mà Lý Nhị Cẩu chấn kinh sau khi, thần sắc càng thêm âm trầm khó nhìn lên. Vốn cho rằng học được một chút chí cao đại đạo lực lượng, liền xem như có thể ép Diệp Thanh Vân một đầu. không nghĩ tới đối phương cũng có thể chạm tới pháp chuẩn chi lực. Kể từ đó, song phương xem như đấu một cái ngang tay. Tại các ngươi mở mịt chi giới, muốn siêu thoát, nhất định phải nắm giữ chỗ này vị pháp chuẩn chi lực. Vậy cái này pháp chuẩn chi lực đoán chừng cũng không chỉ một loại. Ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Diệp Thanh Vân nghiêm trang hỏi. Lý Nhị Cầu lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng theo ta đi mở mịt chi giới, tới đó ngươi liền có thể minh bạch như thế nào pháp chuẩn chi lực. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Quên đi thôi, ngươi đến ta hư vô chi giới đều như thế khó khăn, ta muốn đi lời nói đoán chừng cũng giống như vậy, cái kia mở mịt chi giới dung không được ta Diệp mẫu người. Lý Nhị Cầu không nói gì, hắn kỳ thật đã lòng sinh thoái ý, không muốn lại cùng Diệp Thanh Vân dây dưa. Chính mình hai kiện bảo vật, đồng thau mặt dây chuyển cùng đồng thau chiếc nhẫn đều bị Diệp Thanh Vân cho chấn áp. Không có hai món bảo vật này, sẽ cực kỳ ảnh hưởng Lý Nhị Cầu thân thể này phát huy. Huống hồ thân thể này lực lượng cũng tiêu hao quá nhiều, lại bị Diệp Thanh Vân đánh nổ hai lần, coi như không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay cùng ngươi gặp mặt, làm ta rất là hài lòng. Nhưng trở ngại thể phách hạn chế, trận chiến này đến đây chấm dứt. Hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, ngươi ta có thể dốc sức một trận chiến. Lý Nhị Cầu sau khi nói xong, thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của hắn hôi mang phun trào, lại là một lần nữa biến thành tiên nhân lão tổ bọn hắn bảy người. Cái này đột nhiên biến hóa, để Diệp Thanh Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng cái kia Lý Nhị Cầu còn sẽ có thủ đoạn gì, cũng hoặc là sẽ còn nếm thử thoát đi nơi đây, lại không nghĩ rằng gia hỏa này trực tiếp bỏ thật vất vả mới ngưng tụ ra nhục thân, trực tiếp chạy trốn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói gia hỏa này vẫn là tương đương có phách lực. Biết tiếp tục rông dài ý nghĩa không lớn, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Diệp Thanh Vân nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bảy người, thần sắc nhưng lại chưa trầm tĩnh lại. Bởi vì bảy người này trên người huyết mạch như trước vẫn là thuộc về Lý Nhị Cầu. Cái kia Lý Nhị Cầu vẫn như cũ có thể dùng phương thức giống nhau, lại lần nữa giáng lâm cái này sương mù ngoại sơn biển. Hàng gia, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi một chút liền về. Vương ông. Một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới, không thấy ánh mặt trời, không thấy tinh thần, càng vô thiên sông núi. Phản phất tồn tại ở hư ảo cùng chân thực giao giới. Nơi này tên là giới vực góc chết, chính là chỉ có người siêu thoát mới có thể chân chính đến huyền diệu chi địa. Ở vào hư vô chi giới, cùng mờ mịt chi giới giữa kẽ hở, cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng đối với người siêu thoát mà nói, nơi này lại cực kỳ rộng rãi. Thật ở giới vực này trong góc chết, có thể lui tới tại hư vô cùng mờ mịt hai đại giới vực, nhưng cũng có hai cái vô cùng trọng yếu điều kiện trước tiên. Một là nắm giữ hoàn chỉnh siêu thoát chi lực, hai chính là có được không bị hai đại giới vực bài xích nhục thân. Hai cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Mà cho đến trước mắt, có thể đi vào giới vực này góc chết người chỉ có một cái Lý Nhị Cầu. Một mực quanh chân ngồi ở chỗ này Lý Nhị Cầu, giờ phút này lại lần nữa mở mắt. Hắn một phần lực lượng trở về mà đến. Không nghĩ tới, cái này hư vô chi giới so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, cái kia gọi Diệp Thanh Vân ra hỏa, ta kính tượng người, nó thủ đoạn cũng càng tại dự liệu của ta phía trên. Lý Nhị Cầu ánh mắt thâm trầm, trước mắt càng là hiện ra từng đạo chẳng cảnh, chính là cùng Diệp Thanh Vân ngắn ngủi giao phong lúc phát sinh hết thảy. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Vân nhất cử nhất động, lộ ra đặc biệt chuyên chú. Nhất là khi hắn trông thấy Diệp Thanh Vân thi triển thập trọng phong thần ấn thời điểm, trong mắt càng là toát ra một vòng kinh diễm chi sắc. Thế mà có thể đem loại lực lượng này vận dụng đến trình độ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói lần này giáng lâm hư vô chi giới dự tính ban đầu không có đạt thành, nhưng Lý Nhị Cầu cũng không có bất kỳ thất vọng. Bản thân liền không có đem quá nhiều hy vọng ký thác vào xương mù ngoại sơn biển trên thân thể kia mặt. Lý Nhị Cầu sớm đã tại hư vô chi giới, lưu lại càng nhiều huyết mạch hậu đại, xương mù ngoại sơn biển chỉ là một trong số đó thôi. Thập trọng chí cao đại đạo, cùng ta pháp chuẩn chi lực sát thực khác biệt. Lý Nhị Cầu nâng lên tay trái, một sợi chí cao khí tức của đại đạo ngưng tụ ra. Đây là phá diệt đại đạo chi lực khí tức. Bởi vì Diệp Thanh Vân từng đơn độc thi triển phá diệt đại đạo chi lực đến đốt cháy Lý Nhị Cầu phá toái thân thể, cho nên để Lý Nhị Cầu dẫn đầu lĩnh ngộ được phá diệt đại đạo chi lực một chút chân lý. Đồng thời dù là lĩnh ngộ cũng không hoàn chỉnh, hắn cũng có thể bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, đem cái này đại đạo chi lực thôi diễn đi ra. Chỉ gặp Lý Nhị Cầu trong tay phải xuất hiện một vòng ánh sáng màu xám, đồng thời biến thành một khuôn mặt người. Lý Nhị Cầu hai tay chậm rãi tới gần, tựa hồ là muốn dùng trên tay phải màu xám mặt người đi nuốt vào trong tay trái một sợi phá diệt đại đạo chi lực. Kết quả cả hai vừa mới tiếp xúc, màu xám mặt người lúc này tán loạn, mà cái kia một sợi phá diệt đại đạo chi lực cũng trực tiếp tán đi. Một màn như thế, làm cho Lý Nhị Cầu lông mày lập tức nhăn lại. Ta thôn vệ pháp chuẩn, có thể nuốt mở mịt chi giới vạn vật chi lực, lại nuốt không được chỗ này vị trí cao đại đạo sao? Nhưng vào lúc này, Lý Nhị Cầu đột nhiên nhìn về hướng phía trước, chỉ gặp từng đạo như là mặt kính bình thường vết rách, chống rông xuất hiện tại Lý Nhị Cầu phía trước cách đó không xa. Vết rách cấp tốc quyết trương, vỡ tan không ngừng bên hai. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một bóng người lấy cường thế tư thái xông phá vỡ vụ mặt kính, vọt thẳng tiến vào giới vực này góc chết. Rõ ràng là Diệp Thanh Vân, cái thứ hai chân chính bước vào giới vực góc chết người. Người quả nhiên ở chỗ này. Diệp Thanh Vân vừa tiến vào nơi đây, chính là nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng Lý Nhị Cầu. Ngươi dám truy tìm tới, chỉ bằng ngươi đó cũng không hoàn chỉnh siêu thoát chi lực sao? Lý Nhị Cầu ánh mắt sâu nhiên, cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Chương 2918 bị sơ sót sự tình. Chương 2918 bị sơ sót sự tình. Mặt đối mặt lộ hung ác Lý Nhị Cầu, Diệp Thanh Vân ngược lại là lộ ra càng bình tĩnh. Hắn không có phản ứng Lý Nhị Cầu, mà là nhiều hứng thú đánh giá bốn phía hết thảy. Nghĩ không ra, hư vô chi giới kẻ nứt hư không chỗ sâu nhất, chính là loại địa phương này sao? Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Một trường đẩy ra ở giữa, trong nháy mắt huyễn hóa vô số bàn tay, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh út về phía Diệp Thanh Vân. Mỗi một đạo trong trường ấn đều ẩn chứa một sợi khí tức màu xám, pháp chuẩn chi lực. Diệp Thanh Vân đứng vững như tùng, đứng chắc tay. Chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên trận trận kim mang, như là một tôn không thể lay động kim trùng, đem tất cả bàn tay đều ngăn cản ở bên ngoài. Mặc cho trong lòng bàn tay pháp chuẩn chi lực như thế nào quỷ dị xảo trá, nhưng cũng công không phá được Diệp Thanh Vân quanh thân hộ thể kim trùng. Đây là hỗn độn đại đạo chi lực, hỗn độn kim trùng hộ thể, Diệp Thanh Vân chính là thế gian này không thể dung chuyển tồn tại. Dù cho là đối mặt pháp chuẩn bực này lạ lẫm mà quỷ dị dị vực chi lực, cũng có thể phát huy ra tác dụng. Bất quá rất nhanh, Diệp Thanh Vân liền đã nhận ra dị thường. Chính mình hỗn độn đại đạo chi lực tựa hồ không cách nào hoàn toàn hóa giải đối phương pháp chuẩn chi lực, mà hỗn độn chính là vạn pháp chi nguyên, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải pháp chuẩn chi lực, nói rõ pháp chuẩn chi lực tới một mức độ nào đó, không thua gì hỗn độn đại đạo chi lực. Song phương cũng không có lẫn nhau khắc chế quan hệ, liền xem ai đối với lực lượng vận dụng cấp độ cao hơn một bậc. Quả nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có Lý Nhị Cầu. Hắn đã chân chính thúc dục thôn vệ pháp chuẩn, muốn cưỡng ép thôn vệ Diệp Thanh Vân lực lượng, lại phát hiện căn bản nuốt không được. Cho dù là cưỡng ép thôn vệ, ngược lại là tự thân pháp chuẩn chi lực tiêu hao càng lớn, đồng thời thôn vệ mà đến lực lượng không cách nào bị Lý Nhị Cầu chỗ vận dụng. Ta thôn vệ pháp chuẩn chưa bao giờ thất thủ qua, gia hỏa này trí cao đại đạo chi lực, vì sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ coi là thật một chút biện pháp cũng không có sao? Vâng. Song phương lực lượng không ngừng va chạm, tỏ khắp mà mở dư uy khiến cho giới vực này góc chết đều sinh ra trước nay chưa có chấn động. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh giới vực góc chết, trở nên vặn vẹo xé rách, phản phất trùng điệp thiên địa sụp đổ nơi này. Ý thức được nơi đây không nên giao chiến, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu cơ hồ là không hẹn mà cùng dừng tay, không có tiếp tục giao phong. Ngươi yên tâm, giới vực này góc chết hết sức kỳ lạ, chỉ cần không phải triệt để sụp đổ, nó đều sẽ tự hành khôi phục như lúc ban đầu. Lý Nhị Cầu nét miệng cười lạnh. Bất quá chúng ta nếu là tiếp tục đánh xuống, không chừng thật có thể để giới vực này góc chết triệt để sụp đổ. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Nếu là nơi đây triệt để sụp đổ, sẽ phát sinh cái gì? Lý Nhị Cầu giang tay ra. Không biết. Bất quá ta muốn, mờ mịt chi giới cùng hư vô chi giới đều sẽ nhận trước nay chưa có ảnh hưởng, có thể sẽ phát sinh ngươi ta đều không thể dự liệu khủng bố sự tình, tỉ như hai đại giới vực ba chạm, cùng đi hướng tiêu vong. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân ngược lại là cũng không có cảm thấy cái này Lý Nhị Cầu tại nói chuyện giật gân. Diệp Thanh Vân từ giới vực này trong góc chết tỏ khắp khí tức để phán đoán, nơi đây tồn tại đúng là cùng hư vô chi giới có liên hệ lớn lao. Một khi nơi này phát sinh biến cố, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến hư vô chi giới. Tại chưa từng biết rõ ràng nơi này hết thảy trước đó, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng không hy vọng sẽ lan đến gần hư vô chi giới. Ngươi đổi tới đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi không làm gì được ta. Lý Nhị Cầu không có sợ hãi, tuy nói đối với Diệp Thanh Vân thực lực có chút kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không e ngại Diệp Thanh Vân. Ta cũng không nói muốn đem ngươi thế nào. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong tay phải lại là tơ hồng quấn quanh. Đại đạo chuỗi nhân quả, thất điều đại đạo chuỗi nhân quả đều là cùng Lý Nhị Cầu tương liên. Ân, đây cũng là lực lượng gì? Lý Nhị Cầu không có nắm giữ nhân quả đại đạo chi lực, tự nhiên cũng nhìn không thấy đại đạo chuỗi nhân quả. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trên người mình tựa hồ có đồ vật gì bị Diệp Thanh Vân bắt được, để hắn có một loại rất vi diệu cảm giác khó chịu. Diệp Thanh Vân mục đích tới nơi này một trong, chính là vì chặt đứt Lý Nhị Cầu cùng trời người lao tổ bảy người kia ở giữa nhân quả, thuận tiện nhìn xem giới vực này góc chết tình huống. Hiện nay, Lý Nhị Cầu cùng bảy người kia đại đạo chuỗi nhân quả đã bị Diệp Thanh Vân triệt để nắm giữ. Đoạn. Diệp Thanh Vân ngôn ra phát theo, hóa trưởng làm đao, tùy tiện ở giữa liền chặt đứt cái này thất điều đại đạo chuỗi nhân quả. Mà tại đại đạo chuỗi nhân quả bị chém đứt đồng thời, Lý Nhị Cầu thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngươi làm cái gì? Lý Nhị Cầu có thể rõ ràng cảm giác được, lưu tại hư vô chi giới bảy đạo huyết mạch cùng mình đã mất đi cảm ứng. Loại cảm giác huyết mạch tương liên kia bị cắt đứt, tựa như là con cái của mình đã chết, hắn người làm cha này có thể từ nơi sâu xa có chỗ phát giác. Dưới mắt chính là loại cảm giác tương tự này. Tự nhiên là đối với ngươi chuyện không tốt. Diệp Thanh Vân cũng lười làm nhiều giải thích. Giải thích càng nhiều, cái này Lý Nhị Cầu rất có thể sẽ lĩnh ngộ đại đạo nhân quả sử dụng chi pháp, để nó học lén cũng không tốt. Lý Nhị Cầu sắc mặt rất khó coi, hắn có một loại bị Diệp Thanh Vân tính kế cảm giác. Rõ ràng là kính tượng người, nhưng lại chưa bao giờ từng chạm mặt bắt đầu, tiểu tựa hồ một mực bị Diệp Thanh Vân đè một đầu. Cái này khiến thân là mờ mịt chi giới vô thượng tồn tại Lý Nhị Cầu trong lòng rất không thoải mái. Nhưng sau một khắc, Lý Nhị Cầu liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hao tổn tâm cơ muốn tiến vào hư vô chi giới, lưu lại chuẩn bị ở sau há lại chỉ có từng đó nơi này. Lần này coi như để Diệp Thanh Vân đè ép một tay, đối với Lý Nhị Cầu mà nói cũng không phải cỡ nào không thể tiếp nhận cục diện. Đem ngươi từ trong Tuyế Nguyệt Trường Hà trộm đi nữ tử giao ra đi. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng. Lý Nhị Cầu lại là nghe vậy khẽ giật mình. Trong mắt có mấy phần nghi hoặc vẻ mờ mịt. Cái gì Tuyế Nguyệt Trường Hà? Trộm đi nữ tử? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thừa nhận cũng không có ý nghĩa, mặc kệ nữ tử kia sống hay chết, đều hy vọng ngươi có thể giao cho ta. Nếu không, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi. Lý Nhị Cầu có chút nổi giận. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Mắt thấy Lý Nhị Cầu kích động như thế, không giống như là cố ý giả vờ, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nữ hoa không phải Lý Nhị Cầu trộm đi sao? Nhưng khi đó áo trắng Diệp Thanh Vân rõ ràng nói qua, trộm đi nữ hoa người tất nhiên sẽ trong tương lai gặp phải, cũng cùng cái kia đồng thau tiểu tháp có quan hệ. Cái kia tất nhiên chính là cái này Lý Nhị Cầu. Không có khả năng còn có những người khác. Nhưng Lý Nhị Cầu giờ phút này vì sao một bộ hoàn toàn không biết việc này dáng vẻ? Từ Lý Nhị Cầu trước đó nói chuyện hành động đến xem, người này tương đương tự tin điên cuồng, làm cái gì cũng sẽ không che che lấp lấp, càng sẽ không thẹn quá hóa giận.
Không đối, có chỗ nào không đúng?
Diệp Thanh Vân trong lúc đó nghĩ tới điều gì, thần sắc kỳ biến.
Ta không để ý đến một việc.
Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Lý Nhị Cầu, đã ý thức được chính mình không để ý đến sự tình gì. Lý Nhị Cầu cũng không có nắm giữ thập trọng chí cao đại đạo, hắn cũng không có khả năng tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Có thể trộm đi nữ hoa người lại tuyệt đối là hắn, nhưng không phải trước mắt ta nhìn thấy Lý Nhị Cầu, là tương lai Lý Nhị Cầu. Chương 2919 ác ngộng cấp pháp chuẩn, chương 2919 ác ngộng cấp pháp chuẩn là tương lai Tuế Nguyệt Lý Nhị Cầu, tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ đem nữ hoa mang đi. Nói như thế cái này Lý Nhị Cầu cuối cùng vẫn là trong tương lai nắm giữ chí cao đại đạo lực lượng sao? Diệp Thanh Vân ý thức được điểm này, tâm thần trở nên có chút nặng nề. Nếu thật là giống hắn suy nghĩ như thế, vậy cái này Lý Nhị Cầu uy hiếp coi như hoàn toàn khác nhau. Nói rõ hắn trong tương lai Tuế Nguyệt sẽ trở nên so hiện tại càng thêm khó chơi. Nói không chừng tương lai Lý Nhị Cầu đã sớm thông qua Tuế Nguyệt Trường Hạ, đem chính mình qua lại hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Càng có khả năng hắn đem chính mình hết thảy đều học xong, cho nên mới sẽ ngay cả tương lai chính mình cũng khó mà đem nó giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân càng thêm ý thức được áo trắng Diệp Thanh Vân lúc đó nói tới lời nói kia phân lượng. Tương lai chính mình đã rất rõ ràng đang nhắc nhở chính mình, cái này Lý Nhị Cầu không phải dựa vào lực lượng là có thể giải quyết. Hắn khó chơi trình độ tuyệt đối siêu việt di vãng bất kỳ tồn tại. Mà lúc này, đối diện Lý Nhị Cầu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, Diệp Thanh Vân lời nói ngược lại là nhắc nhở Lý Nhị Cầu, để hắn đối với tương lai việc cần phải làm có một cái mơ hồ phương hướng. Ha 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 ha. Lý Nhị Cầu nộ khí tiêu hết, ngược lại là phá lên cười. Thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu một chút, không nói thêm gì nữa, thi triển siêu thoát chi lực, quay người liền rời đi giới vực này góc chết. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân chủ động rời đi, Lý Nhị Cầu cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tuy nói hắn nhìn rất điên cuồng, nhưng đối mặt Diệp Thanh Vân thời điểm, trong đầu hay là có không nhỏ áp lực. Thật muốn liều lĩnh buông tay một trận chiến, Lý Nhị Cầu cũng không có nắm chắc có thể thắng qua Diệp Thanh Vân. Lớn nhất khả năng chính là hai người đồng quy vu tận. Không hổ là ta Lý Nhị Cầu kính tượng người, ta từ chinh phục mở miệng chi giới đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải bực này đối thủ. Xem ra giữa ngươi và ta giao phong còn sẽ có rất nhiều lần. Lý Nhị Cầu vươn tay ra, lại lần nữa ngưng tụ ra một tia phá diệt đại đạo chi lực. Hắn nhìn xem tia này phá diệt đại đạo chi lực, lòng bàn tay một nắm lại mở ra, tia này phá diệt đại đạo chi lực vậy mà biến thành một đầu mười phần yếu ớt mơ hồ đại đạo chuỗi nhân quả. Đây là hắn vừa rồi đối với ta thi triển lực lượng, đem ta cùng xương mù ngoại sơn biển mấy cái kia huyết mạch người ở giữa liên hệ chặt đứt, cực kỳ lực lượng đặc biệt. Vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Lý Nhị Cầu không hổ là Lý Nhị Cầu, hắn chỉ là nhìn Diệp Thanh Vân ở trước mặt thi triển một lần nhân quả đại đạo chi lực, liền đã học xong một chút xíu, có thể cấp tốc diễn hóa ra một đầu đại đạo chuỗi nhân quả. Mà cái này một sợi yếu ớt lại mơ hồ đại đạo chuỗi nhân quả, lại là không cùng bất luận tồn tại gì tương liên, một đầu đứt gãy chuỗi nhân quả. Trên thực tế, đây không phải Lý Nhị Cầu tự hành diễn hóa đi ra đại đạo chuỗi nhân quả, mà là Diệp Thanh Vân sau khi rời đi, âm thầm thêm tại Lý Nhị Cầu trên người. Vì chính là có thể thấy rõ Lý Nhị Cầu hành tung động tĩnh. Đầu đại đạo này chuỗi nhân quả bị Lý Nhị Cầu đã nhận ra, nhưng hắn dù sao cũng mới vừa mới đọc lướt qua nhân quả đại đạo, còn không có biết rõ ràng căn này chuỗi nhân quả tồn tại ý nghĩa. Thậm chí không rõ ràng căn này chuỗi nhân quả đến tột cùng là chính mình diễn hóa đi ra, vẫn là bị người khác thêm tại trên người mình. Nhưng lấy Lý Nhị Cầu thiên phú, không cần quá lâu, hắn liền có thể càng thêm nhẹ nhõm nắm giữ nhân quả đại đạo chi lực, tự nhiên cũng sẽ minh bạch căn này chuỗi nhân quả tồn tại nguyên do. Lý Nhị Cầu nhìn qua Diệp Thanh Vân rời đi đằng sau lưu lại kẽ nước hư không, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như ý, xem ra hắn cũng không phát giác được, ta ở trên người hắn lưu lại một đạo ác ngộng cấp pháp chuẩn. Đợi đến chân chính phát giác được cái này ác ngộng cấp pháp chuẩn tồn tại, liền đã chậm. Bên cạnh hắn hết thảy tồn tại đều sẽ bị đạo này ác ngộng cấp pháp trận ảnh hưởng. Diệp Thanh Vân về tới sương mù ngoại sơn biển, một lần nữa đặt chân hòn đảo nhỏ vô danh kia, nhìn xem hàng ra, Diệp Tử Vân cùng Thiên Nhân lão tổ bọn hắn mấy cái đều ở nơi này. Diệp Thanh Vân có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Tại Lý Nhị Cầu xuất hiện trước đó, Diệp Thanh Vân hoàn toàn không biết có một cái khác thế giới trong gương tồn tại, càng không biết tại hư vô chi giới cùng mờ mịt chi giới ở giữa vẫn tồn tại một cái giới vực góc chết, mà tiến vào giới vực góc chết ỷ vào chính là siêu thoát chi lực. Thân là hư vô chi giới duy nhất nắm giữ siêu thoát chi lực người, đối với siêu thoát chi lực vận dụng một mực dừng lại đang thay đổi hiện thực giai đoạn này, mà cho dù là cải biến hiện thực cũng chỉ có thể cải biến cục bộ phát sinh hiện thực. Hiện tại xem ra cái này siêu thoát chi lực còn có càng nhiều công dụng, tỷ như triệt để thoát ly hư vô chi giới, đi hướng giới vực góc chết thậm chí mờ mịt chi giới. Nhưng cái này cũng khẳng định chỉ là siêu thoát chi lực công dụng một trong, lực lượng bực này huyền diệu, Diệp Thanh Vân trước mắt cũng không từng có thể tìm tòi nghiên cứu ra bao nhiêu. So sánh dưới, ngược lại là cái kia Lý Nhị Cầu tựa hồ đối với siêu thoát chi lực càng hữu tâm hơn đến một chút, từ hắn có thể dẫn đầu tiến vào giới vực góc chết, thậm chí nhìn trộm hư vô chi giới cũng có thể thấy được đến. Phương diện này, Diệp Thanh Vân rơi ở phía sau hắn một bước. Vung. Mắt thấy Diệp Thanh Vân còn tại nguyên địa ngây người, Hàng Gia không khỏi kêu một tiếng. Diệp Thanh Vân nhìn Hàng Gia một chút, sờ lên đầu chó của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân thì là lại lần nữa xem xét Thiên Nhân lão tổ bảy người tình huống. Nhân quả đã đức, nhưng huyết mạch vẫn như cũng là Lý Nhị Cầu huyết mạch. Diệp Thanh Vân lúc này xuất thủ, hoàn toàn thay đổi bọn hắn bảy người huyết mạch, khiến cho bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng Lý Nhị Cầu có bất kỳ liên quan.
Mặc dù sẽ khiến cho tiềm lực của bọn hắn cùng tư chất yếu đi rất nhiều, nhưng so với trở thành Lý Nhị Cầu quân cờ, dưới mắt có thể thoát khỏi Lý Nhị Cầu khống chế tự nhiên là tốt hơn. Sương mù ngoại sơn biển chuyện bên này cũng kém không nhiều nên giải quyết. Vạn ma nữ đế đi rồi. Nàng liều linh thẳng hướng sứ sở thiên triều, liên chạm sứ sở thiên triều mấy vị cường giả, lấy không thể ngăn cản tư thái vọt thẳng tiến vào trong hoàng cung. Giao ra đồ nhi ta. Vạn ma nữ đế một thân ma khí xâm nhiên, trận trận mây đen bao phủ toàn bộ hoàng cung, trên mặt của nàng càng là tràn ngập trước nay chưa có phẫn nộ cùng dữ tợn. Nữ nhi của nàng mất tích, tìm khắp các phương đều không có hạ lạc. Thế là vạn ma nữ đế tự nhiên mà vậy nhất định là sứ sở thiên triều cách làm, nhất định là sư muội của mình đem vạn ma thánh nữ thân thế nói cho Đông Phương Vô Khuyết, cho nên Đông Phương Vô Khuyết phái người âm thầm bắt đi vạn ma thánh nữ, muốn dùng cái này đến làm áp chế. Vạn ma nữ đế dưới sự phẫn nộ, liền lẻ loi một mình đánh tới, toàn diện triển lộ chính mình đệ cửu cảnh thực lực kinh khủng. Hoàng cung một mảnh kinh hoàng. Đông Phương Vô Khuyết thân là quốc chủ cũng nhất định phải nên chiến, mang theo chỉ còn lại cường giả trực diện vạn ma nữ đế. Ta cũng không có phái người bắt đi đệ tử của ngươi, đừng muốn giảo biện. Vạn ma nữ đế căn bản không nghe giải thích, trực tiếp xuất thủ. Một phen đại chiến phía dưới, Đông Phương Vô Khuyết bọn người khó mà địch nổi vạn ma nữ đế. Nhưng vì bảo hộ hoàng cung, Đông Phương Vô Khuyết hay là sinh sinh ngăn tại vạn ma nữ đế trước mặt, dùng hết cuối cùng một phần lực lượng. Sư tỷ, cầu thủ hạ ngươi lưu tình. Mắt thấy Đông Phương Vô Khuyết sắp chết, hoàng hậu cũng là liều lĩnh bỏ ra, liều mạng bảo hộ Đông Phương Vô Khuyết. Mau lui xuống. Bản thân bị trọng thương Đông Phương Vô Khuyết kinh hãi, mau để cho hoàng hậu thối lui. Nhưng hoàng hậu lại là cực kỳ cố chấp, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn về phía đối diện vạn ma nữ đế. Sư tỷ, hắn là của ta phu quân, ngươi nếu là muốn giết hắn, liền ngay cả ta cùng một chỗ giết đi. Hoàng hậu ôm chặt lấy Đông Phương Vô Khuyết, vô luận sinh tử, ta cùng phu quân cùng đi. Đông Phương Vô Khuyết trong lòng cực kỳ cảm động, dùng sức nắm hoàng hậu hai tay. Mặc dù hắn biết mình hoàng hậu đã từng cùng nam nhân khác từng có gấp mắc, thậm chí ngay cả mình một đứa con gái đều không phải là thân sinh, nhưng Đông Phương Vô Khuyết lựa chọn tiếp nhận, mặc kệ là đối với hoàng hậu hay là đối với Đông Phương Nguyện, Đông Phương Vô Khuyết tình cảm đều là thuần túy chân thành. Hắn nguyện ý bao dung, mà giờ khắc này, hoàng hậu cũng nguyện ý vì Đông Phương Vô Khuyết, cam nguyện chết tại sư tỷ của mình trong tay. Nếu như thế, vậy ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Vạn ma nữ đế không có chút nào lưu tình, càng là cực kỳ chán ghét một màn này, đồng nhiên chính là một trường rơi xuống. Khủng bố trường lực trong khoảnh khắc liền muốn nuốt sống hai người. Lại tại lúc này, Đông Phương Vô Khuyết bên hông một cái bình ngọc bay ra. Một giọt tinh huyết, từ trong bình nở rộ mà ra. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Hết thảy tất cả đều rất giống ngưng lại. Chương 2920 như thế nào cho phải? Chương 2920 như thế nào cho phải? Đây là Đông Phương Vô Khuyết nhìn qua giọt kia lơ lửng trên trời cao máu tươi, trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ kinh hãi. Mà thân là đệ cửu cảnh cường giả vạn ma nữ đế, càng là từ giọt máu tươi này bên trong cảm nhận được khó mà hình dung nặng nề bị áp. Mặc dù vạn ma nữ đế muốn vận chuyển tự thân chi lực tiến hành chống lại, nhưng căn bản làm không được. Cố uy áp này quá mức nặng nề, như là vạn trượng cự sơn hung hăng đặt ở trên thân thể của nàng, đem nó một thân lực lượng đều áp chế đến cực hạn. Khiếp sợ không chỉ có là ba người này, trong ngoài hoàng cung tất cả mắt thấy một màn này người, đều là cảm nhận được thật sâu rung động. Một giọt máu, chấn áp toàn trường. Ngay cả đệ cửu cảnh cường giả đều khó mà chống lại. Đây là uy thế cỡ nào? Đây là kinh khủng cỡ nào? Cho dù là năm đó trong truyền thuyết lấy sức một mình hóa giải nhân tộc, hải tộc chi chiến thiên nhân lao tổ, chỉ sợ cũng không đạt được trình độ này. Giọt máu này đến từ người nào? Chỉ có Đông Phương Vô Khuyết biết. Đây là từ vị kia tên là Triệu Thiết Trụ nam tử thần bí nơi đó lấy được một giọt máu, vốn là chuẩn bị mang về dùng cho dị máu nghiệp thân. Nhưng bởi vì Đông Phương Vô Khuyết tiêu tan, lựa chọn lưng mình phụ chuyện này, cho nên giọt máu này liền không có phát huy được tác dụng, vẫn luôn tại trong bình ngọc giữ lại. Lại không nghĩ rằng, giọt máu này giờ phút này lại trở thành cải biến thế cục mấu chốt đồ vật, cũng đã trở thành bảo vệ hắn Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng cung tất cả mọi người tính mệnh ý bảo. Nếu là trước đó Đông Phương Vô Khuyết không thể bước qua trong lòng mình đạo cảm kia, lựa chọn dùng giọt máu này để chứng minh mình cùng Đông Phương Nguyện cũng không phải là thân sinh cha con, vậy hôm nay tất nhiên chính là hắn Đông Phương Vô Khuyết trước ngày, cũng càng không có khả năng giữ được nơi này hết thảy. Nhất ẩm nhất trác đều là nhân quả. Ông nương theo lấy máu tươi ánh sáng bể xuống, Đông Phương Vô Khuyết trong thoáng chốc thấy được vị kia cổ sắt lao tổ thân ảnh. Chỉ một cái chớp mắt, Đông Phương Vô Khuyết cho tới nay đối với trên việc tu luyện mấy cái nghi hoặc chỗ, trực tiếp sáng tỏ thông suốt. Hắn một thân lực lượng, tại thời khắc này cũng rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, bước ra độ cao mới, đột phá đệ cửu cảnh. Đông Phương Vô Khuyết chấn động vô cùng, không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này đột phá nhiều năm chưa từng đột phá cảnh giới. Kinh hỉ sau khi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là vị kia cổ sắt lão tổ an bài sao? Đông Phương Vô Khuyết tự lẩm bẩm, trong lời nói có một vòng không cách nào hình dung chân kinh. Máu tươi ánh sáng thu liễm, lại lần nữa chui vào trong bình ngọc kia. Mà ngọc bình cũng trở về đến Đông Phương Vô Khuyết bên hông. Hiển nhiên, giọt máu này lực lượng còn có lợi nhuận. Là Đông Phương Vô Khuyết đột phá đệ cửu cảnh, căn bản sẽ không để giọt máu tươi này tiêu hao hầu như không còn. Mà bước vào đệ cửu cảnh Đông Phương Vô Khuyết, giờ phút này không chỉ có thương thế đều khỏi hẳn, càng là có chính diện cùng vạn ma nữ đế một trận chiến lực lượng. Không cần giống như trước đó như thế bị đánh chật vật không chịu nổi, ngay cả tính mạng đều kém chút không có. Vạn ma nữ đế, hôm nay ta Đông Phương Vô Khuyết ở đây, liền dung ngươi không được ở chỗ này làm càn. Đông Phương Vô Khuyết tinh thần phân chấn, đem chính mình hoàng hậu chăm chú bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cực kỳ lăng lệ nhìn chằm chằm vạn ma nữ đế. Mà vạn ma nữ đế cũng thực không nghĩ tới, cái này Đông Phương Vô Khuyết vậy mà lại có cơ duyên như thế, lâm trận đột phá bất quá dù vậy, vạn ma nữ đế cũng không có bất luận cái gì muốn rút đi ý tứ. Nàng lẻ loi một mình giết tới nơi này, liền đã cho thấy sẽ không dễ dàng rút đi. Nhất định phải tìm tới nữ nhi của mình mới được. Đem nữ nhi của ta giao ra. Vạn ma nữ đế trầm giọng nói ra. Đông Phương Vô Khuyết có chút nhíu mày. Ngươi một hồi muốn tìm đồ đệ, một hồi muốn tìm nữ nhi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Phu quân. Hoàng hậu tranh thủ thời gian đối với Đông Phương Vô Khuyết bí mật truyền âm, nói ra vạn ma thánh nữ chính là vạn ma nữ đế con gái ruột sự tình.
Cái gì?
Đông Phương Vô Khuyết nghe chút người cũng choáng váng.
Khá lắm.
Nguyên lai vạn ma thánh nữ chính là vạn ma nữ đế nữ nhi. Nơi này đầu lại còn có như thế hàng một con sự tình. Ta lại cùng ngươi nói một lần, con gái của ngươi cũng không ở chỗ này. Mặc dù Đông Phương Vô Khuyết đã mấy lần phủ nhận, nhưng vạn ma nữ đế lại hết sức cố chấp, cũng không tin tưởng Đông Phương Vô Khuyết lời nói.
Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin phải không?
Hoàng hậu cũng là tận tình khuyên nhủ.
Ta không tin bất luận kẻ nào.
Vạn ma nữ đế ngữ khí băng lãnh, trong mắt càng là có một vòng kiên quyết chi sắc.
Hôm nay, ta liền xem như đem nơi này lật cái út sấp, cũng phải tìm đến nàng.
Khủng bố ma khí trong nháy mắt tràn ngập bát phương.
Vạn ma nữ đế nghiễm nhiên là muốn không chút nào giữ lại liều mệnh.
Ai?
Gặp tình hình này, Đông Phương Vô Khuyết mặc dù cảm giác rất im lặng, lại cũng chỉ có thể là ra sức nên chiến.
Lại tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại vạn ma nữ đế, Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu bên thai đồng thời vang lên.
Đến mây mù đảo.
Mây mù ở trên đảo.
Diệp Thanh Vân, hàng gia đã là đem tất cả mọi người dẫn tới nơi này.
Diệp Tử Vân còn tại ngủ mê không tỉnh, bị Diệp Thanh Vân trực tiếp ném vào trong phòng đầu tiếp tục ngủ.
Thiên Nhân lão tổ mẫu thân cũng ở nơi đây, nàng trước đó một mực lo lắng Thiên Nhân lão tổ sẽ xảy ra chuyện, cũng không có rời xa, bây giờ nhìn thấy con trai mình bình yên vô sự, cũng cùng một chỗ cùng đi theo đến mây mù đảo.
Không đầy một lát công phu,
lục tục ngo ngoe có người đi tới mây mù đảo.
Vạn ma nữ đế, Đông Phương Vô Khuyết vợ chồng, Ngự Hải Long Tôn cùng Long Mẫu, còn có Bạch Như Yên.
Mấy người kia cơ hồ là tuần tự đi tới mây mù đảo.
Bọn hắn vừa đến ở trên đảo, đã nhìn thấy Đông Phương Uyển, Phương Khánh Vân cùng vạn ma thánh nữ bọn người, đều là hết sức kích động.
Uyển Nhi,
Đông Phương Vô Khuyết, hoàng hậu mặt mũi tràn đầy kích động, ôm chặt lấy Đông Phương Uyển.
Ta Khánh Nhi,
Bạch Như Yên cũng là ôm chặt Phương Khánh Vân, đối với Phương Khánh Vân hôn lấy hôn để, nước mắt đều rơi xuống.
Vạn ma nữ đế tuy nói không có kích động như vậy, nhưng thần sắc bên trong đối với vạn ma thánh nữ lo lắng cũng là không giấu được.
Con của ta,
mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, khoe miệng mang máu long mâu ôm chặt hai cái anh hải, khóc ròng ròng.
Ngự Hải Long Tôn một mặt băng lãnh, trong mắt chỉ có thật sâu vẻ chán ghét.
Hai cái con hoang.
Ngự Hải Long Tôn quay người liền muốn rời đi.
Đừng gọi đi, có một số việc muốn nói rõ ràng với các ngươi.
Diệp Thanh Vân mở miệng ngăn trở Ngự Hải Long Tôn.
Ngự Hải Long Tôn có chút bất mãn, nhưng hắn trước đó đã từng gặp qua Diệp Thanh Vân thực lực, giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì.
Diệp Thanh Vân đem Lý Nhị Cầu sự tình, lời ít mà ý nhiều nói cho đám người,
xem như để tất cả mọi người minh bạch bọn hắn mấy hải tử kia quan hệ trong đó, cùng chuyện tiền căn hậu quả.
Đám người sau khi nghe, phản ứng đều rất khiếp sợ.
Sự tình chính là như vậy, bất quá bây giờ đã giải quyết, trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch đều đã cải biến, chỉ cùng mẹ của bọn hắn có quan hệ, không hề bị quản chế tại bất luận kẻ nào.
Diệp Thanh Vân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, cũng tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí quên lơn.
Chuyện này, các ngươi cũng là người bị hại, nhất là mấy hải tử kia, càng là mười phần vô tội. Nhưng bọn hắn như là đã giáng sinh trên đời này, liền không cho phép bất luận kẻ nào đi tùy tiện đặt bỏ.
Lời này càng là nói cho Ngự Hải Long Tôn nghe.
Ngự Hải Long Tôn thần sắc có chút phức tạp, hắn tự nhiên không tiếp thụ được hai đứa bé kia, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con.
Cũng may mắn, cái này Ngũ Dương hai âm bây giờ đều là còn hôn mê, cũng không biết phát sinh hết thảy.
Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, biết đến càng ít càng tốt.
Đa tạ.
Bạch Như Yên có chút e lệ nhìn xem Diệp Thanh Vân, nói lời cảm tạ đằng sau liền dẫn Phương Khánh Vân dẫn đầu rời đi.
Sau đó, vạn ma nữ đế cũng mang đi vạn ma thành nữ, trước khi đi hướng phía Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu.
Đông Phương Vô Khuyết cùng hoàng hậu đều là đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu, vợ chồng hai người liếc nhau, sau đó mang đi Đông Phương Uyển.
Long Mẫu cũng mang đi hai đứa bé, nàng tự nhiên không có khả năng lại về Đế Hải Long phủ, Ngự Hải Long Tôn cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ nàng mang lên hai đứa bé này.
Về phần Thiên Nhân lão tổ, Diệp Thanh Vân đem nó đơn độc tỉnh lại, truyền thụ hắn một đạo thần thông, để nó hảo hảo thủ hộ vụ ngoại sơn hải.
Mẹ con hai người nói lời cảm tạ đằng sau cùng nhau rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia nam tử gia thú.
Hắn cũng là một cái duy nhất không có thân nhân người.
Diệp Thanh Vân dùng nhân quả đại đạo chi lực thôi diễn qua hắn hết thảy, phát hiện người này quả thật có chút đáng thương, vô thân vô cố, mẹ hắn là bị Lý Nhị Cầu tùy ý chọn chúng một nữ tử, sinh hạ gia thú này nam tử đằng sau liền chết.
Nguyên bản gia thú này nam tử thể nội còn có Lý Nhị Cầu huyết mạch, bây giờ bị Diệp Thanh Vân hóa giải, trên người hắn huyết mạch cực kỳ bình thường, thành một người bình thường.
Có lẽ giờ khắc này, người mới xem như chân chính có nhân sinh của mình.
Diệp Thanh Vân xóa đi lúc trước hắn ký ức, để nó một lần nữa luân hồi chuyển thế đi.
Vũ Ngoại Sơn Hải sự tình, đến thời khắc này cũng coi là xử lý không sai biệt lắm.
Có Thiên Nhân lão tổ tọa trấn vụ ngoại sơn hải, mặc kệ là nhân tộc hay là hải tộc, hoặc là nhân tộc chính mình nội bộ ở giữa, cũng không quá khả năng lại có lớn tranh chấp.
Diệp Thanh Vân dự định mấy ngày nữa liền mang theo Diệp Tử Vân, hàng ra rời đi vụ ngoại sơn hải.
Lại không nghĩ rằng, ngay tại vào lúc ban đêm,
Diệp Tử Vân còn chưa thức tỉnh, Diệp Thanh Vân chính cùng hàng ra xuống biển mò cá thời khắc, một viên vô cùng quen thuộc đầu chọc từ trên trời giáng xuống.
Thánh tử,
quen thuộc tiếng kêu, để Diệp Thanh Vân cùng hàng ra đồng thời từ trong biển xông ra.
Tuyệt không,
ngươi thế nào tìm đến nơi này tới?
Ngươi tới một thân tăng y màu trắng, khuôn mặt tuổi trẻ mà tuấn lãng, mang theo một vòng từ bi hiền lành thân sắc,
chính là Tuyệt Không.
Tuệ không nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng hắn ra, cũng là mười phần kinh hỉ, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền cổ quái. Khu khu, tiểu tăng tới đây là hướng thánh tử bẩm báo một việc.
Cái gì vậy?
Ngay có một vị nữ thí chủ mang theo một đứa bé đến Phù Vân Sơn, nói đứa bé kia là thánh tử xương của ngươi máu, muốn để thánh tử ngươi phụ trách.
Ngoa tạo,
cửu thiên thập địa cũng có.
A Di Đà Phật, hiện tại Nguyệt cô nương cảm xúc không quá ổn định, Tây Vương Mẫu tiền bối cũng tương đương tức giận. Nếu không có đám người khuyên can, Tây Vương Mẫu tiền bối chỉ sợ đã diệt đôi mẹ con kia.
Thánh tử, ngươi nói như thế nào cho phải nha?
Chương 2921 toàn bộ phụ trách.
Chương 2921 toàn bộ phụ trách.
Tuệ không là như thế nào đi vào sương mù ngoại sơn tầm tìm Diệp Thanh Vân. Thân là Tuế Nguyệt đại đạo chi lực cùng nhân quả đại đạo chi lực lĩnh ngộ người, Tuệ không cũng có thể tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời nương tựa theo cùng Diệp Thanh Vân, đại ma ở giữa nhân quả, Tuệ không năng chuẩn xác tìm tới một người một chó này chỗ Tuế Nguyệt nhánh sông.
Đương nhiên, nếu là Diệp Thanh Vân cùng đại ma chặt đứt chuỗi nhân quả, vậy coi như không ai tìm được bọn hắn. Đây cũng là Tuệ không lần thứ nhất bằng vào tự thân chi lực, tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà du tẩu. Đối với Tuệ không mà nói, đây là một lần mười phần mới lạ mà đặc biệt kinh lịch, cũng thiếu chút tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà mê thất. May mắn hắn thủ vững bản tâm, lại một mực đi sát đằng sau lấy đại đạo chuỗi nhân quả, lúc này mới không có mê thất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hữu Kinh vô hiểm đã tới sương mù ngoại sơn biển, gặp được ngay tại xuống biển mò cá Diệp Thanh Vân cùng đại mao. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân phản ứng, luôn luôn trí tuệ vô song Tuệ không đại sư cũng là lập tức liền hiểu.
A Di Đà Phật, xem ra thánh tử cùng đại mao tiền bối đều ở nơi này, cũng tại xử lý lấy giống nhau sự tình.
Nếu như thế, vậy cái này hết thảy tất nhiên đều là thánh tử an bài.
Nguyên bản trong đầu còn có một chút bất ổn Tuệ không, lập tức liền như là thường ngày vững như lão cẩu.
Cái này Lý Nhị Cầu lúc nào chạy tới Cửu Thiên Thập Địa đi?
Còn tại Cửu Thiên Thập Địa lưu lại hắn chủng, chẳng lẽ là thừa dịp ta cùng thần chủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà rằng có thời điểm làm sao? Hay là nói càng lâu trước đó?
Diệp Thanh Vân đứng tại trên mặt biển, trong lòng nổi lên nói thầm.
Đại Mao ngược lại là lộ ra rất nhàn nhã, lấy kinh điển bơi chó tư thế ở trong biển hài lòng bơi lội, thỉnh thoảng còn chui vào trong biển, ngậm lên một hai đầu hải ngư nguyên lành nuốt vào. Thấy Tuệ không thẳng niệm sai lầm sai lầm.
Tuệ không, hiện tại đôi mẹ con kia còn tại Phù Vân Sơn sao?
Diệp Thanh Vân hỏi.
Hồi bẩm thánh tử, tiểu tăng trước khi rời đi các nàng hoàn toàn chính xác tại Phù Vân Sơn, bất quá nơi đây Tuế Nguyệt vận chuyển cùng Cửu Thiên Thập Địa có chỗ xuất nhập, bây giờ còn ở đó hay không Phù Vân Sơn tiểu tăng cũng không dám xác định.
Tuệ không nói như thế.
Vậy ngươi lúc rời đi, mẹ con kia hai người là tình huống gì?
Hai vị kia thí chủ tạm thời ở tại dưới núi trong một chỗ biệt viện, cũng không có mặt khác cử động.
Nữ nhi kia lớn bao nhiêu?
16-17 tuổi dáng vẻ.
Vậy chứ nói là ta cốt nhục bên ngoài, còn có hay không nói mặt khác?
Vị kia nữ thí chủ chỉ nói muốn gặp thánh tử, mặt khác đều không có nói cái gì. Tiểu tăng mấy người cũng muốn cùng chi giao đàm luận, nhưng này vị nữ thí chủ tựa hồ mười phần bài xích chúng ta, cũng không cùng bọn ta nhiều lời.
Tốt ta.
Biết được những tình huống này đằng sau, Diệp Thanh Vân cũng đã là có chủ ý Tuệ không, ngươi bây giờ liền hồi thứ 9 trời thập địa, sau đó ngươi còn như vậy dạng này ngay sau đó, Diệp Thanh Vân liền đối với Tuệ không một phen căng dặn.
Tuệ không ngay từ đầu mặt lộ kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một bộ tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười.
Nhớ kỹ sao?
A Di Đà Phật, thánh tử yên tâm, tiểu tăng minh bạch.
Tuệ không lúc này bái biệt Diệp Thanh Vân cùng đại mao, lại lần nữa tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Rất nhanh chính là về tới Cửu Thiên Thập Địa.
Phù Vân Sơn.
Đã lâu Phù Vân Sơn.
Từ bảy đại hoàn vũ bị áo trắng Diệp Thanh Vân trong nháy mắt tái tạo đằng sau, cái này Cửu Thiên Thập Địa hết thảy cũng đều khôi phục thành ngày xưa dáng vẻ.
Hạ giới tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Đối với Cửu Thiên Thập Địa tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, thiên địa hủy diệt cùng tái tạo căn bản là không có cách phát giác, tựa như là làm trong nháy mắt ngộng mà thôi.
Phù Vân Sơn hạ trong trấn giống nhau thường ngày, trong trấn đầu dân chúng vẫn như cũ đem Phù Vân Sơn xem như là tiên sơn, sơn lý đầu ở đều là tại thế thần tiên sống. Mà tại Phù Vân Sơn chân núi, trừ Thiếu Lâm tự một đám chùa miếu bên ngoài, còn mặt khác xây một tòa biệt viện. Biệt viện này ngay tại Thiếu Lâm tự phía sau, bên trong ở chính là đôi kia đến đây tìm phu tìm cha mẹ con hai người. Các nàng đi vào Phù Vân Sơn đã có 10 ngày. Nguyên bản một mảnh hài hòa Phù Vân Sơn, cũng bởi vì hai mẹ con này đến, khiến cho Phù Vân Sơn lâm vào trước nay chưa có trong không khí. Mặc dù không giống dĩ vãng loại kia nguy cơ to lớn phủ xuống thời giờ không khí, nhưng cũng khiến cho Phù Vân Sơn người người trong lòng đều có một loại cảm giác cổ quái.
Biệt viện bên trong, một cái thân mặc xanh đậm quần áo bình tĩnh thiếu nữ ngồi xếp bằng, quanh thân nhộn nhạo nhàn nhạt linh khí.
Mà ở một bên, một cái thân mặc tím nhạt váy dài, cao gầy nở nang, khuôn mặt quen mỹ nữ tử.
Nữ tử cao gầy này hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chú lên quanh chân tu luyện thiếu nữ áo xanh.
Trong mắt lại cũng không gặp bao nhiêu yêu thương chi sắc, ngược lại là có một vòng không cách nào nói rõ phức tạp cùng chán ghét mà bứt bỏ. Nhưng loại ánh mắt này nàng ẩn tàng phi thường tốt, chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng sẽ không quá lâu tồn tại ở trong con mắt của nàng.
Cùng lúc đó, biệt viện trên đầu tường, không hiểu thấu xuất hiện mấy quả đầu.
Một viên đầu dê,
một viên đầu mèo,
một viên đầu thỏ,
còn có một viên rùa đầu.
Các ngươi nói cái này hai mẹ con thật cùng họ Diệp kia có quan hệ sao?
Giống,
rất giống,
phi thường giống.
Ta cũng cảm thấy giống, nha đầu này ngũ quan cùng chúng ta chủ nhân quả thực là một cái khuôn đúc đi ra.
Không sai, chúng ta chủ nhân cũng khẳng định ưa thích loại này khẩu vị nương môn, nhìn xem liền quá sức.
Có thể tiểu Nguyệt Nguyệt đều không có sinh con, hắn thế nào cùng bên ngoài nương môn sinh lớn như vậy một cái nha đầu.
Cái này ai biết được.
Mà tại Phù Vân Sơn đỉnh,
một thân xanh thảm váy lụa Nguyệt Đề Hạ, giờ phút này đang ngồi ở trước bàn đá, vươn một cái chén lớn ăn như hổ đói.
Trong chén là cơm chiên,
tăng thêm rất nhiều thịt loại kia. sao đến mùi thơm nước mũi, ăn một lần liền không dừng được loại kia. Nguyệt Đề Hà cũng không đói, nhưng nàng tâm tình không tốt lắm, cho nên liền đem trong lòng phiền muộn phát tiết làm thức ăn muốn. Tựa hồ chỉ có đang dùng cơm thời điểm, mới sẽ không suy nghĩ dưới núi đôi mẹ con kia. Một bên hệ cái này tạp dề, mang theo cái nồi vệ trưởng hoan than thở, lắc đầu liên tục. Người còn ăn không? Ăn. Vậy ta lại xào một nồi. Ta muốn ăn mặn. Đi. Cái kia ăn mì xào. Ta muốn tô mì. Được được được. Một chén lớn cơm chiên rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Vệ trưởng hoan lại bưng một bát canh lớn mặt cho Nguyệt Đề Hà. Tuy nói là tô mì, nhưng bên trong thêm thức ăn cũng là tràn đầy, thịt trâu, viên thịt, ruột giả cái gì trải mấy tầng. Chỉ gặp thêm thức ăn không thấy mặt. Nguyệt Đề Hà bưng lên đến liền ăn, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía vệ trưởng hoan. Lão vệ, ngươi mặt này làm so trước kia tốt hơn. Có mấy phần công tử thực lực. Vừa nhắc tới công tử hai chữ, Nguyệt Đề Hà lại là khẽ giật mình, sau đó hung tợn dùng đũa tại bát mì bên trong quấy hai lần, giữ yên lặng bắt đầu ăn. Ngay tại một chén lớn mặt lập tức sẽ ăn xong thời điểm, nương theo lấy trận trận Phật quang màu vàng hiện lên. Tuệ công tử trên trời giáng xuống, về tới phủ Vân Sơn. A Di Đà Phật, tiểu tăng đã gặp thánh tử. Đám người tranh thủ thời gian xuống tới, Nguyệt Đề Hà càng là vội vàng ăn hết cuối cùng một khối thịt trâu. Công tử cũng muốn trở về rồi sao? Tuệ không chắp tay trước ngực lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp. Thánh tử để tiểu tăng chuyển cáo chư vị, hắn có một số việc phải xử lý, tạm không trở về phủ Vân Sơn. Nghe thấy lời ấy, Nguyệt Đề Hà rất là thất vọng. Khụ khụ, trừ cái đó ra, thánh tử còn bàn giao tiểu tăng làm một việc. Chuyện gì? Đám người tò mò nhìn Tuệ không. Tuệ không thở dài một tiếng. Thánh tử nói, hắn đúng là cùng với những cái khác nữ tử có chỗ gấp mắc, đồng thời thánh tử cũng nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu cốt đục lưu lạc ở bên ngoài. Thánh tử hy vọng hướng các giới truyền lời, nếu là hắn Diệp Thanh Vân cốt đục, có thể tự hành đến đây phủ Vân Sơn nhận thân. Thánh tử toàn bộ phụ trách. Chương 2922 ba cái vấn đề. Chương 2922 ba cái vấn đề. Tuệ không lời này vừa nói ra, mọi người tại đây toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Nguyệt Đề Hà, càng là đứng chết trận tại chỗ, đầu ông, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Đồng dạng nghe nói như vậy còn có thân ở giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu. Hạ giới hết thảy thanh âm, Tây Vương Mẫu đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tức chết lao nương. Tây Vương Mẫu thanh âm tức giận quanh quẩn tại giao trì tiên cảnh, lập tức liền đem một tòa tiên sơn cho lật ngược. Doa đến chúng tiên run lẩy bẩy. Tây Vương Mẫu quả thực là không nghĩ tới, vị đại nhân kia thế mà còn có mặt khác cốt đủ. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ lão nương vẫn còn so sánh không lên bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao dạ nữ nhân sao? Một tháng để hà thì cũng thôi đi. Có thể những này loạn thất bát tao nữ nhân có tư cách gì là Diệp Thanh Vân mang thai hải tử? Muốn mang thai hải tử, cũng phải là ta Tây Vương Mẫu cái thứ nhất mới là. Các ngươi những tiện nhân này hết thảy cũng không xứng. Giao chỉ trong tiên cảnh đầu động tĩnh, cũng dẫn tới cựu trọng tiên đỉnh các thần tiên từng cái mộng bên trong ngộp bức. Không biết vị kia Tây Vương Mẫu đại nhân lại đang phát cái gì đỉnh. Ai lại trêu chọc nàng? Phù Vân Sơn bên trên, đám người cũng đều là đối với ngẩn người Nguyệt Đề Hà ném đi lo lắng, vẻ mặt tân cần. Tuệ không, công tử thật sự là nói như vậy sao? Liêu Thường Nguyệt có chút không quá tin tưởng. Đúng nha Tuệ không, tại sao ta cảm giác ngươi là tại nói mò nha? Liêu Tinh Nguyệt đồng dạng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tuệ không. Cũng khó trách Liêu gia hội nữ sinh dẫn đầu sinh ra hoài nghi. Các nàng cũng là lâu theo Diệp Thanh Vân người, rất sớm trước kia liền theo Diệp Thanh Vân đi tới Phù Vân Sơn. Muốn nói Diệp Thanh Vân thật sự là một cái bốn chỗ lưu tình, mặc vào quần liền không nhận người cha nam. Vậy các nàng hai mỗi ngày đều tại Diệp Thanh Vân trước mặt, theo lý thuyết thế nào liền bị Diệp Thanh Vân đắc thủ mới là. Sợ là hài tử đều sinh một đống. Có thể Diệp Thanh Vân cũng không có đối với các nàng từng có vượt qua tiến hành. Nhất vượt qua chỉ sợ cũng chính là nhiều năm trước các nàng vừa tới phủ Vân Sơn thời điểm, Diệp Thanh Vân lén lút nhìn lén các nàng tỉ bội tắm rửa. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Vân cũng không có làm qua cái gì. Mà lại tới qua phủ Vân Sơn nữ tử cũng không ít, thiên tư quốc sắc người cũng là chỗ nào cũng có. Có thể Liễu gia tỉ bội cũng không có phát hiện Diệp Thanh Vân cùng cái nào nữ tử từng có sâu gấp mắc, chớ nói chi là lén lút sinh con. Loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng chính là Phật môn tam nhân, từ nhỏ lo liệu giới luật, sao lại hổ ngôn loạn ngữ? Tuệ không chắp tay trước ngực, nghiêm trang nói. Mọi người đều là liếc mắt nhìn thấy Tuệ không. Nghĩ thầm ngươi Tuệ không đại sư mặc dù đúng là trí tuệ vô song, nhưng nếu là không nói dối, vậy thật là chưa chắc. Chỉ cần là Diệp Thanh Vân phân phó, cho dù là để cho ngươi Tuệ không nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, ngươi cũng sẽ lập tức làm theo, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nơi này đâu tất có thâm ý. Nguyệt Đề Hà đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng cũng không có giống Tây Vương Mẫu như thế nổi trận lôi đình, càng không có hối hận. Nàng chẳng qua là cảm thấy không thể nào hiểu được. Rõ ràng chính mình trong suy nghĩ công tử không phải là người như thế, nhưng vì sao còn sẽ có chuyện như vậy đâu? Nguyệt Đề Hà không nói một lời, nàng muốn gặp đến Diệp Thanh Vân hỏi thăm rõ ràng, nhưng dưới mắt Diệp Thanh Vân cũng không trở lại Phù Vân Sơn, nàng cũng không làm được cái gì, chỉ có thể là đem hết thảy tạm thời nén ở trong lòng đầu. A Di Đà Phật, còn xin chư vị dựa theo thánh tử ý tứ đi làm đi. Tuệ không tiếp tục nói, mặc kệ là Nam Hoang hay là Bắc Xuyên, Đông Thổ hay là Tây Cảnh, cùng Trung Nguyên chính là hải ngoại chi địa, đều muốn đem tin tức truyền ra, không thể có bỏ sót. Về phần Cửu Thiên Thập Địa Thiên Địa khác, tiểu tăng sẽ xin nhờ Tiên Đỉnh cùng Tây Thiên Cực Lạc đồng thời truyền lời, tận lực không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Tuệ không bề bộn nhiều việc, cũng may mắn hiện tại Cửu Thiên Thập Địa khắp nơi đều là người một nhà, chỉ cần chào hỏi là có thể đem sự tình rất mau làm tốt, không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Nhưng Diệp Thanh Vân để Tuệ không làm sự tình, vẫn như cũng là tại Cửu Thiên Thập Địa các nơi địa phương đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? vị đại nhân kia vậy mà tại các nơi lưu lại cốt đủ. Bây giờ khiến cái này cốt nhục tiến đến nhận nhau. T. Đây chính là chuyện lớn a. Khó trách ta nghe nói Tây Vương Mẫu gần nhất hỏa khí rất lớn, tiên đỉnh chúng tiên nhân người tâm thần bất định, xem ra cũng là bởi vì chuyện này. Không nghĩ tới vị đại nhân này còn như vậy phong lưu. Không thể nói bậy. Chúng ta ha có thể ở sau lưng nghị luận vị đại nhân kia. Từ nơi sâu xa hết thảy đều sẽ bị vị đại nhân kia nghe thấy. Đúng nha, vị đại nhân kia sớm đã không gì làm không được, lưu lại một chút cốt nhục đây tính toán là cái gì? Việc này nếu là vị đại nhân kia phân phó, chúng ta tự nhiên cũng muốn hết sức hiệp trợ, không thể lãnh đạm. Phù Vân Sơn Hạ, biệt viện bên trong. Tuệ không chậm rãi bước vào trong viện, lập tức đưa tới trong viện mẹ con hai người chú ý ngươi tới làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Không hy vọng có người tới quấy rầy. Cái kia váy tím nữ tử cao gầy lập tức lộ ra bài xích chi sắc, ngựa khí có chút bất thiện nói ra. A Di Đà Phật. Tuệ không niệm một tiếng Phật hiệu, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lục Y thiếu nữ kia. Tiểu tăng đã gặp thánh tử. Thánh tử? Ngươi nói là Diệp Thanh Vân sao? Nữ tử cao gầy khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Không sai. Tuệ không mỉm cười. Thánh tử có việc trong người, tạm thời không cách nào trở về gặp hai vị. Bất quá thánh tử đã dặn dò tiểu tăng, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hai vị thí chủ, nếu là hai vị thí chủ có gì cần, chi bằng hướng biệt viện bên ngoài các tăng nhân truyền đạt, bọn hắn sẽ lập tức nói cho tiểu tăng. Nghe thấy lời ấy, thiếu nữ áo xanh tựa hồ có chút thất vọng, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ của mình. Cái kia váy tím nữ tử cao gầy cũng không có vẻ thất vọng gì, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Có việc trong người, vẫn là không dám trở về đối mặt mẹ con chúng ta. Năm đó hắn Diệp Thanh Vân nếu dám ở ta ngày đại hôn, sát hại vị hôn phu của ta, đem ta bắt đi, làm hại ta mang thai, bây giờ lại ngay cả mặt cũng không dám lộ. Hắn còn đáng là đàn ông không? Còn có nhiều người như vậy kính ngưỡng hắn, quả thực là ra vẻ đảm bảo. Tuệ không nghe chút lời này, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nhưng hắn cũng càng tin tưởng vững chắc, việc này tuyệt đối cùng thánh tử không quan hệ, bởi vì thánh tử là tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này. A Di Đà Phật, thánh tử còn để tiểu tăng hỏi thăm thí chủ ba cái vấn đề. Tuệ không tiếp tục nói, ba cái vấn đề, hắn muốn cho ngươi hỏi cái gì? Váy tím nữ tử cao gầy lập tức nhíu mày, nhìn ra được nàng lên ý đề phòng. Vấn đề thứ nhất, thánh tử năm đó cùng nữ thí chủ lúc chia tay, có thể từng đối với nữ thí chủ nói qua cái gì? Tuệ không nghiêm túc nói. Ừ, hắn chỉ nói qua hai câu giữa nam nữ ông nôn hế ngữ thôi, ngươi hỏa thượng này muốn nghe sao? Váy tím nữ tử cao gầy cười lạnh nói. Tuệ không cũng không thèm để ý, tiếp tục mở miệng, vấn đề thứ hai, thánh tử có thể từng lưu lại cái gì vật cho nữ thí chủ? Vật? Váy tím nữ tử cao gầy ánh mắt lóe lên một cái, nàng hai phải treo một viên đồng thau khuyên hai, chính là năm đó nam nhân kia lưu tại chính mình nơi này. Bất quá nàng cũng không nói ra, chỉ là theo bản năng sờ lên thai phải khuyên hai. Một màn này bị Tuệ không nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có bài. Một vấn đề cuối cùng, thánh tử năm đó cùng nữ thí chủ cùng một chỗ thời điểm thích nhất loại nào tư thế? Chương 2923 gây nên nhiều người tức giận. Chương 2923 gây nên nhiều người tức giận. Tuệ không có thể đối với lịch đại Phật tổ phát hệ, đây quả thật là thánh tử Diệp Thanh Vân để hắn hỏi ba cái vấn đề. Một chữ chưa đổi, nguyên ngông nguyên dạng hỏi lên. Nhất là cái này vấn đề thứ ba, đối với Tuệ không cái này người Phật môn mà nói vốn nên là khó mà mở miệng. Nhưng Tuệ không lại sẽ không cảm thấy cái gì. Đến một lần hắn sớm đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, căn bản sẽ không để ý những vật này. Thứ hai, cái này nếu là thánh tử để cho mình đến hỏi, cái kia tất nhiên là có thánh tử đạo lý của mình. Cho nên Tuệ không chứng chặt đàng hoàng hỏi lên, thần tình kia phảng phất chính là đang nói một kiện hết sức nghiêm túc sự tình. Có thể nghe đi ra lời nói, lại là để cái kia váy tím nữ tử cao gầy, cùng một bên ngồi xếp bằng thiếu nữ áo xanh tất cả đều ngộp. Nhất là thiếu nữ áo xanh, ngay từ đầu nàng thậm chí nghe không hiểu cái này vấn đề thứ ba là có ý gì. Trong nội tâm còn suy tư một chút. Tư thế? Thích gì tư thế? Đây là cái gì cao thâm mặt chắc lời nói sao? Nhưng sau một khắc, thiếu nữ áo xanh liền kịp phản ứng, chỉ một thoáng đỏ bừng đầy mặt, xấu hổ không gì sánh được. Đây là ta một cái hơn 10 tuổi thanh xuân thiếu nữ có thể miễn phí nghe sao? Liên quan tới ta cha mẹ xâm nhập nghiên cứu thảo luận lúc tư thế yêu thích. Chơi ạ, ta có thể đem vừa rồi những ký ức này hết thảy xóa đi sao? Cũng quá cảm thấy khó xử. Váy tím nữ tử cao gầy lúc này tức giận, đôi mắt đẹp trừng mắt Tuệ không. Ngươi hòa thượng này, chẳng lẽ là cố ý đến trêu đùa ta sao? Tuệ không liên tục khoát tay. A Di Đà Phật, nữ thí chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm, đây quả thật là thánh tử để cho ta hỏi. Tiểu tăng tuyệt không dám có bất kỳ trêu đùa chi ý, cũng xin mời nữ thí chủ có thể thành thật trả lời. Váy tím nữ tử cao gầy lập tức nhìn về hướng nữ nhi của mình. Ngươi tới trước bên trong đi. Mẹ, đi vào. Tốt a. Thiếu nữ áo xanh không dám vi phạm, chỉ có thể là thành thành thật thật đi vào trong nhà. Mà váy tím nữ tử cao gầy thì là hừ một tiếng. Hắn nếu để cho ngươi hỏi như vậy ta cũng không có gì tốt xấu hổ mở miệng. Ngươi liền đi nói cho họ gì kia, hắn không phải ưa thích từ phía sau tới sao? Vậy liền để hắn cút ra đây gặp ta. Đừng muốn lại trốn tránh. Dù là vững như lão Phật Tuệ không đại sư, nghe được như vậy ngay thẳng hung hãn ngôn tử, cũng là dọa đến Phật tâm run lên, đầu đầy mồ hôi. A Di Đà Phật, tiểu tăng biết, thí chủ nghỉ ngơi thêm, cái này không phải dậy. Tuệ không tranh thủ thời gian trượt. Không có cách nào. Áp lực thật lớn. Khó trách thánh tử đều muốn tranh né mũi nhọn, vị nữ thí chủ này coi là thật không phải hạ người tầm thường. Thẩm Tâm Trúc nhìn xem Tuệ không chật vật rời đi bộ dáng, trong mắt vẻ khinh thường càng sâu. Diệp Thanh Vân, ngươi cho rằng trốn tránh không thấy ta là được rồi sao? Ta nếu có thể tìm đến nơi này, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nếu là một ngày không ra,
ta liền huyên náo cái này Phù Vân Sơn một ngày không được an bình. Ngày thứ hai, Thẩm Tâm Trúc liền mang theo nữ nhi bắt đầu ở Phù Vân Sơn làm yêu. Mẹ con hai người đứng tại Thiếu Lâm tự cao nhất Phật tháp phía trên, trắng trợn tuyên dương Diệp Thanh Vân đối với các nàng mẹ con được gác. Còn kéo lên một đầu rất dễ thấy hoành phi, phía trên sáng loáng viết một hàng chữ: Vạch chân sử thượng lớn nhất cha nam Diệp Thanh Vân. Chỉ là đầu này hoành phi cũng đã là đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Dọa đến dưới núi các tăng nhân từng cái sắc mặt trắng bệnh, chắp tay trước ngực gọi thẳng sai lầm. Cái này Diệp Thanh Vân ra vẻ đảm bảo, tại ta cùng phu quân thành hôn ngày lúc đột nhiên giết tới, tại chỗ sát hại phu quân của ta, đem ta cướp bóc mà đi. Hắn đem ta dẫn tới một chỗ trong động quật, đối với ta đủ kiểu lăng đủ, làm hại ta có mang thai. Không nghĩ tới sau đó hắn trực tiếp rời đi, đối với ta không quan tâm, làm hại ta cơ khổ không nơi nương tựa sinh ra nữ nhi. Hắn tính là gì thế ngoại cao nhân? Tất cả mọi người đã nhìn lầm hắn, hắn Diệp Thanh Vân chính là một cái mặt người dạ thú. Trên đời nhất cặn bã cha nam, hắn liền nên bị thiên lôi đánh xuống, thụ bạn người thoá mạng. Phen này rõ ràng, than thở khóc lóc, sinh động như thật lên án, đem ở đây tất cả mọi người chỉnh sửng sốt một chút. Không biết thật đúng là coi là Diệp Thanh Vân là cái gì không bằng cầm thú xuất sinh. Nhưng vấn đề là có thể xuất hiện tại Phù Vân Sơn hạ người, trên cơ bản đều là biết được Diệp Thanh Vân là người, hoặc là nói là từng nghe nói Diệp Thanh Vân anh minh sự tích. Đó cũng không phải là một kiện hai kiện sự tích, mà là như sấm bên tai, hạ giới chi địa ai không biết Diệp tiên nhân. Chỉ bằng ngươi nữ tử này một lời chi tử, liền muốn để đám người đi thoá mạ Diệp Thanh Vân. Thuần túy chính là muốn cái dám ăn, căn bản không có khả năng. Thẩm Tâm Trúc hành vi, không chỉ có không có gây nên đám người đồng tình cùng thương hại, ngược lại là khơi dậy nhiều người tức giận. Ta nhổ vào, một cái chủ quải lão đại gia rốt cục nhịn không được, đối với trên Phật tháp Thẩm Tâm Trúc mẹ con hung hăng chửi thề một tiếng. Ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân, dám ở chỗ này nói xấu Diệp tiên nhân. Ngươi đơn giản chính là không biết xấu hổ. Diệp tiên nhân chính là tại thế thần tiên sống, cho chúng ta làm không biết bao nhiêu công việc tốt, nhà chúng ta nhà thờ hắn hương hỏa cũng không kịp. Còn tiên lôi đánh xuống, nên bị thiên lôi đánh xuống người là ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta xuống tới, nhìn ta không cho hai người người quẻ. Nhìn xem lão đầu nhi này run run rẩy rẩy dáng vẻ, đám người không khỏi một trận lo lắng, sợ lão đầu nhi này một cái kích động trực tiếp ngay tại chỗ rát đi qua. Mà tức giận cũng không chỉ là lão đầu này. Ở đây trừ những hòa thượng kia tương đối bình tĩnh bên ngoài, còn lại đám người tất cả đều là nổi giận. Nơi nào xú bà nương, đơn giản muốn chết. Giết nàng, trực tiếp giết nàng. Diệp tiên nhân cỡ nào tồn tại, cũng là nàng có thể chửi tới. Mãi mãi, cùng là nữ nhân ta đều muốn chém chết nàng. Nhìn phía dưới quần tình kích phấn đám người, Thẩm Tâm Trúc mẹ con cũng là luống cuống. Mẹ, ngươi không nên nói như vậy. Thiếu nữ áo xanh có chút sợ sệt. Thẩm Tâm Trúc thần sắc kinh ngạc, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Nàng muốn cho rằng có thể cho đám người đồng tình chính mình, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại. Ngược lại là đem đám người cho chọc giận. Cuối cùng vẫn là nàng Thẩm Tâm Trúc đánh giá thấp Diệp Thanh Vân ở giữa phiến thiên địa này hy vọng. Càng là đơn thuần coi là sẽ có bao nhiêu người tin tưởng chính mình. So sánh với nàng lý do thoái thác, đám người hiển nhiên càng thêm tin tưởng Diệp Thanh Vân những năm này tích lũy được danh tiếng. Rời khỏi nơi này trước, mắt thấy tình huống có chút mất khống chế, dưới núi các hòa thượng đều nhanh ngăn không được tức giận của chúng, Thẩm Tâm Trúc đội vàng mang theo thiếu nữ áo xanh liền muốn thoát đi Phật tháp. Thật không nghĩ đến, sớm có người thẳng đến các nàng mà đến. Một cái thân mặc hồng y liền nam tử trung niên trực tiếp nhảy lên Phật tháp, hai tay một chảo một cái, đem Thẩm Tâm Trúc cùng thiếu nữ áo xanh trong nháy mắt trấn áp. Cấp tốc mang đi, ngươi là ai? Thả ta ra. Thẩm Tâm Trúc kinh hãi, muốn dây dùa, lại phát hiện chính mình này một ít tu vi tại nam tử áo hồng này trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Dám nói xấu Diệp tiên nhân, mẹ con các ngươi hai người đã có đường đến chỗ chết. Nam tử mặc áo hồng buồn bực thanh âm mở miệng, ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn Thẩm Tâm Trúc một chút. Ta hôm nay liền muốn thay Diệp tiên nhân giết chết các ngươi hai cái này tai họa. Còn Phù Vân Sơn một mảnh an bình. Chương 2924 chúng sinh cha, chương 2924 chúng sinh cha. Nghe được muốn giết các nàng mẹ con, Thẩm Tâm Trúc cùng thiếu nữ áo xanh sắc mặt kỳ biến, thất kinh. Ngươi không có khả năng giết chúng ta. Thẩm Tâm Trúc đội vàng nói. Nam tử mặc áo hồng lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ hung ác. Không có khả năng giết các ngươi. Chẳng lẽ để cho các ngươi còn sống tiếp tục hướng Diệp tiên nhân trên thân dội nước bẩn sao? Còn dám tại Phù Vân Sơn hạ kéo hành phi tụ chúng náo sự, ngươi dạng này nữ nhân giữ lại để làm gì? Giết mẹ con các ngươi, đại khoái nhân tâm. Trong lúc nói chuyện, nam tử mặc áo hồng đã là mang theo mẹ con các nàng bay vào một mảnh trong rừng rậm. Mà tại rừng rậm chỗ sâu nhất có một tòa động quật. Ba người trực tiếp liền bay vào. Nam tử mặc áo hồng trong nháy mắt, tại động quật bên ngoài bố trí một tòa Phật lực dư thừa trận pháp, cách trở trong ngoài hết thảy. Trong động phủ, Thẩm Tâm Trúc mẹ con bị hung hăng vứt trên mặt đất, hai người vẫn không có bất luận sức phản kháng gì, như là đợi làm thịt cừu non, tuyệt vọng lại bất lực nhìn về phía nam tử mặc áo hồng kia. Ngươi nếu là giết chúng ta, Diệp Thanh Vân sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Tâm Trúc cũng chỉ có thể là chuyển ra Diệp Thanh Vân tên tuổi, hy vọng có thể trấn nhiếp nam tử áo hồng này. Ha ha, vừa rồi các ngươi không phải đối với Diệp tiên nhân trắng trợn nói xấu sao? Con mở miệng một tiếng ra vẻ đạm mạo, hiện tại làm sao lại phải dùng Diệp tiên nhân danh hào đến uy hiếp ta? Không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nam tử mặc áo hồng trong giọng nói tràn đầy bực bội. Thẩm Tâm Trúc lập tức không phản bắt được, trong lòng âm thầm kêu khổ, càng có một loại khó mà hình dung cảm giác tuyệt vọng. Nàng cảm thấy mình cũng không có làm sai, rõ ràng là cái kia Diệp Thanh Vân làm hại chính mình sinh ra một cái không muốn nữ nhi, làm hại chính mình những năm này một mực bị nữ nhi này chỗ liên lụy. Nhưng vì cái gì, chính mình đến Phủ Vân Sơn muốn một câu trả lời thỏa đáng đều khó như vậy, sẽ còn rơi vào kết cục như thế? Chẳng lẽ một người thực lực mạnh, địa vị cao, danh vọng lớn,
thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta. Mắt thấy nam tử mặc áo hồng trong tay xuất hiện một thanh sắc bén xâm nhiên trường kiếm, Thẩm Tâm Trúc càng thêm bối rối, lúc này cầu xin tha thứ. Chỉ cần người buông tha cho chúng ta, vô luận yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thiếu nữ áo xanh mở mịt nhìn xem mẫu thân mình, tựa hồ cảm thấy mình mẫu thân phản ứng rất là lạ lẫm. Trước kia chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình có như thế bối rối tuyệt vọng một mặt, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái, dùng như vậy ủy khúc cầu toàn phương thức đến khẩn cầu người khác. Ha ha, hôm nay mẹ con các ngươi ít nhất phải chết một cái. Nam tử mặc áo hồng cầm ngược trường kiếm, hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tâm Trúc mẹ con hai người đều ngây ngẩn cả người. Mẹ con chỉ có thể sống một cái. Đây chẳng phải là nói, ngươi giết ta đi, để cho ta mẹ rời đi nơi này. Thiếu nữ áo xanh không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Thẩm Tâm Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ áo xanh, tựa hồ không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ như vậy quả quyết lựa chọn hy sinh chính mình. Thiếu nữ áo xanh trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại là nổi lên một vòng đắng chát không gì sánh được dáng tươi cười. Mẹ, ngươi vẫn luôn không thích ta, là ta liên lụy ngươi. Chỉ cần ta chết đi, mẹ ngươi cũng coi là có thể giải thoát rồi. Mặc kệ trước kia phát sinh qua cái gì, về sau ta cũng sẽ không lại ảnh hưởng mẹ. Nói xong, thiếu nữ áo xanh quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại. Giết ta đi. Nam tử mặc áo hồng cũng không động thủ, mà là liếc qua Thẩm Tâm Trúc phản ứng. Tựa hồ là muốn nhìn Thẩm Tâm Trúc phản ứng mới quyết định. Đối với người giết nàng, người giết nàng. Nàng là Diệp Thanh Vân nữ nhi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là sinh ra nàng, ta căn bản cũng không muốn sinh hạ nàng. Người giết nàng, liền không thể lại giết ta. Thẩm Tâm Trúc phản ứng ngoài ý muốn, nàng vậy mà đối với mình nữ nhi không tình cảm chút nào, thậm chí bức thiết hy vọng nam tử mặc áo hồng giết chết nữ nhi của mình. Dùng cái này đến bảo toàn tính mạng của mình, dùng nữ nhi của mình mệnh đến bảo trụ mệnh của mình. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Làm cha mẹ, từ trước đến nay đều là cầm nữ thấy trọng yếu nhất, cho dù là hy sinh chính mình, cũng sẽ lựa chọn đến cứu vớt con cái của mình. Còn chưa từng nghe qua tại đại nạn thời khắc, dùng hy sinh con cái tính mệnh đến bảo toàn chính mình. Nhưng Thẩm Tâm Trúc lại thật làm như vậy, mà lại nàng hiển nhiên đối với mình nữ nhi này không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ sợ sớm đã đối với nó 10 phần chán ghét, thậm chí khả năng muốn tự tay giết chết nàng. Chỉ bất quá cũng không có dũng khí này thôi. Hiện nay, nam tử mặc áo hồng nếu muốn giết các nàng mẹ con bên trong một người, Thẩm Tâm Trúc tự nhiên là đầu tiên bảo toàn chính mình. Về phần nữ nhi chết thì đã chết. Dù sao chính mình cho tới bây giờ cũng không có đem nàng xem như nữ nhi đối đãi. Vốn là một cái không nên sinh ra tới nghiệt chúng thôi. Chết tốt hơn. Vậy ta Thẩm Tâm Trúc từ nay về sau liền lại không lo lắng, có thể chân chính tự do. Thiếu nữ áo xanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng khó có thể tin nhìn xem Thẩm Tâm Trúc, không thể tin được mẫu thân mình vậy mà thật không tình cảm chút nào. Tuy nói chính mình nguyện ý vì mẫu thân đi chết, nhưng nếu là mẫu thân có thể biểu hiện bảo vệ chính mình một chút, Lục Y thiếu nữ kia trong lòng cũng sẽ có an ủi. Có thể Thẩm Tâm Trúc phản ứng như thế, không khỏi để thiếu nữ áo xanh lâm vào trước nay chưa có thống khổ trong tuyệt vọng. Tự mình tính cái gì? Chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình, một mực sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân nhưng căn bản không có đem chính mình xem như nữ nhi, thời khắc sinh tử đều sẽ quả quyết vứt bỏ chính mình. Tựa như Thẩm Tâm Trúc nói như vậy, chính mình quả nhiên là một cái vốn cũng không nên bị sinh ra tới nghiệt chủ sao? Cùng dạng này bị người ghét bỏ còn sống, thật không bằng sớm chết đi, cũng tiết kiệm tiếp tục thống khổ. Nàng là của ngươi nữ nhi, ngươi thật muốn cho ta giết nàng? Nam tử mặc áo hồng trường kiếm nằm ngang ở thiếu nữ áo xanh đầu vai, ánh mắt lại là nhìn về phía Thẩm Tâm Trúc. Nàng chính là cái nghiệt chủng. Thẩm Tâm Trúc không chút do dự nói, những năm này nếu không phải là nghĩ đến tìm Diệp Thanh Vân muốn cái thuyết pháp, ta đã sớm tự tay đem nàng giết. Ngươi tranh thủ thời gian động thủ, chỉ cần nàng chết, ta cũng sẽ lập tức biến mất tại Nam Hoàng, vĩnh viễn sẽ không lại tới gần phủ Vân Sơn nửa bước. Coi như mọi chuyện cũng không từng phát sinh qua. Thẩm Tâm Trúc nhìn cũng không nhìn thiếu nữ áo xanh một chút, tựa hồ còn rất bức thiết hy vọng nam tử mặc áo hồng tranh thủ thời gian động thủ. Những lời này, triệt để đánh tan thiếu nữ áo xanh. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không máu, hai mắt nhắm nghiền, đã là một bộ thản nhiên chịu chết dáng vẻ. "Tốt, vậy ta có thể di động tay." Nam tử mặc áo hồng trường kiếm nâng lên, đột nhiên đối với thiếu nữ áo xanh bổ xuống. Lại tại trong nháy mắt, kim quang tràn ngập độc vật. Thẩm Tâm Trúc, thiếu nữ áo xanh chỉ cảm thấy một cỗ phản âm nhất hai, lập tức cùng nhau té xỉu trên đất. Nam tử mặc áo hồng nhìn xem té xỉu trên đất mẹ con hai người, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thân hình nhất chuyển, đã là khôi phục diện mục thật sự. Chính là tuyệt không. A Di Đà Phật. Thánh tử lời nhắn nhủ sự tình, thật đúng là không dễ dàng nha. Khi thiếu nữ áo xanh lại lần nữa tỉnh lại thời khắc, lại phát hiện chính mình sống như cũ, đồng thời đã đi tới động quật bên ngoài. Nàng mơ mịt ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy mẫu thân mình thân ảnh. Chỉ có cách đó không xa đứng đấy một người mặc tăng y màu trắng, khuôn mặt từ bi hiền lành hòa thượng tuổi trẻ. Ta không chết. Thiếu nữ áo xanh có chút không biết làm sao, càng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. A Di Đà Phật, thí chủ không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là thánh tử an bài. Tuệ không hợp thời mở miệng. Một câu thánh tử an bài, liền có thể giải thích tất cả vấn đề. Mẹ ta đâu? Thiếu nữ áo xanh vẫn còn nhớ mong lấy Thẩm Tâm Trúc. Tuệ không trong lòng thở dài, thiếu nữ này đúng là có chút quá thiện lương, cũng không tránh khỏi có chút quá vô tội. Nàng cái gì cũng không biết, cứ như vậy sinh ra tại trên đời này, nhưng căn bản không có người để ý sống chết của nàng. Mẹ của ngươi đã rời đi, nàng sẽ không lại xuất hiện, ngươi cũng không cần nhớ mong nàng, người đều có mệnh, không nên cơ cầu. Tuệ không từ tổ nói. Thiếu nữ áo xanh lúc này mới nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, kinh ngạc ngồi dưới đất, thần sắc trước nay chưa có mở mịt. Thí chủ xưng hô như thế nào? Mẹ ta cho ta lấy tên Diệp Hận. Tuệ không lắc đầu, tên này không ổn, thánh tử sớm có an bài, thí chủ có thể làm ra lựa chọn.
Cái gì an bài?
Lựa chọn gì? Thiếu nữ áo xanh nghi hoặc nhìn về không. Thí chủ thân thế gian khổ, lại cùng thánh tử hữu duyên, cho nên thánh tử hy vọng thí chủ có thể đủ tốt việc tốt xuống dưới, bất quá bởi vì qua lại mà buồn bã thần tự thương hại. Thế gian vạn pháp ngàn vạn loại, nhân sinh con đường ngàn vạn đầu. Thí chủ có thể tu Phật, hỏi, học nho, thậm chí thế gian bách nghệ, chỉ cần thí chủ nguyện ý, thánh tử đều sai người truyền thụ. Tuệ Không trên mặt ôn hòa chi sắc, chậm rãi nói đến. Đạo pháp tự nhiên, nho học minh ngông, Phật pháp cũng không bên cạnh, mỗi người mỗi vẻ, mặc kệ thí chủ muốn học cái gì, đều có thể có chỗ minh ngộ, thiên địa rộng lớn, không còn ràng buộc tại qua lại. Thiếu nữ áo xanh thần sắc ngạc nhiên, Tuệ Không lời nói tựa hồ ẩn chứa một cô ôn hòa lực lượng, khiến cho nguyên bản tâm tình rất là xa suốt thiếu nữ áo xanh cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều. Ta chỉ muốn biết, Diệp Thanh Vân thật là phụ thân ta sao? Tuệ Không mỉm cười, bao hàm trí tuệ. Thánh tử không chỉ là nữ thí chủ phụ thân, càng là thế gian chúng sinh vạn vật cha. Chương 2925 xuất gia, chương 2925 xuất gia đại sư, trong lòng ta rất loạn. A Di Đà Phật, nhân sinh khắp nơi mê mang, vô luận lao tẩu hay là đứa bé, đều là khó mà thấy rõ hết thảy, thí chủ lòng có mê vong rất bình thường, tiểu tăng mặc dù ngu dốt, nhưng cũng tại thánh tử bên người tu hành qua một đoạn thời gian, có lẽ có thể vì thí chủ thoáng giải hoặc. Đại sư, vì cái gì mẹ ta đối với ta không có chút nào tình mẹ con? Vì sao ta cha ruột từ bỏ ta? Ta đến cùng vì sao sinh ở trên đời này? Có phải hay không ta chết đi mới có thể tốt hơn? Đối mặt thiếu nữ áo xanh nghi vấn, Tuệ Không trong lòng thở dài trong lòng. Nếu là không làm giải thích vui vẻ kết lời nói, như vậy Lục Y thiếu nữ kia sẽ chỉ càng nghĩ quẩn, càng ham sâu trong đó. Cuối cùng bản thân kết thúc. Đừng nhìn Lục Y thiếu nữ kia dưới mắt coi như bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng phi thường thống khổ, chỉ bất quá biểu hiện hơi choáng. Loại trạng thái này là 10 phần nguy hiểm. Nàng lúc nào cũng có thể làm ra xúc động tiến hành. Vì đó mở ra khúc mắc, cũng là Tuệ Không dưới mắt chủ yếu sự tình. Đương nhiên, coi như không có Diệp Thanh Vân dặn dò, Tuệ Không cũng vẫn như cũ sẽ chủ động đi làm chuyện này. Hắn muốn là lấy độ hóa thế nhân làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên nguyện ý vì mỗi một cái lâm vào mê mang sinh linh giải khai khúc mắc. Dù là vì thế bỏ ra bao lớn tinh lực cùng đại giới, Tuệ Không đều là nguyện ý A Di Đà Phật, tiểu tăng tuy không phụ mẫu, nhưng cũng hơi hiểu rõ một số người thế gian đạo lý. Tuệ Không mang theo thiếu nữ áo xanh, ngồi ở cách đó không xa dưới cây. Người có thất tình lục dục, thân tình cũng là một trong số đó, mà thí chủ sở dĩ có mê vong cùng thống khổ, chính là đối với phần thân tình này có quá nhiều chờ mong cùng chấp nhất. Duyên tới duyên đi, không thể cơ cầu, theo tụ theo tán, không có định hình, như mộng huyễn bọt nước. Bất diệt nhân tình, không địch thế thái, đã bình ổn thường tâm đến đối đai thất tình lục dục. Tâm không lo lắng, trầm tĩnh thường tịnh. Tuệ Không chắp tay trước ngực, quanh thân tràn đầy ấm áp mà bình tĩnh Phật quang, nó truyền ra ngoài Phật lý, cũng tại ảnh hưởng trước mặt thiếu nữ áo xanh. Cũng không biết là Phật pháp tác dụng, hay là Tuệ Không bản thân tu vi quá mức cao cường, thiếu nữ áo xanh trong lòng mê vong vẫn thật là giảm đi một chút. Loại kiềm chế kia thống khổ, cũng tại trong lúc lơ đãng tựa như phủ vân bình thường lặng yên tan đi. Sự tình đến thì ngâm ngủ sinh biển cả, sự tình đi thì ảnh diện trời cao. Tuệ Không nhìn về hướng thiếu nữ áo xanh, lấy lên được, tự nhiên cũng có thể thả xuống được. Có lẽ thí chủ dưới mắt còn không cách nào hoàn toàn minh ngộ, nhưng bần tăng tin tưởng thí chủ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để thả lỏng trong lòng đầu lo lắng. Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không, trong hai tròng mắt của nàng vậy mà cũng trống rỗng nổi lên điểm điểm kim mang, quanh thân cũng rào rạt ra cực kỳ hiếm thấy Phật tính. Tuệ Không thấy thế, trong lòng không khỏi tán thưởng, vị nữ thí chủ này tràn đầy tuệ căn. Mà tại thiếu nữ áo xanh xem ra, Tuệ Không sau lưng phảng phất xuất hiện một đạo cực kỳ cao thâm mặt chắc thân ảnh, đứng chắp tay trường bào áo xanh. Mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, lại hiện lộ ra một loại vượt khỏi trần gian, không bám vào một khuôn mẫu thoải mái cùng lạnh nhạt. Đạo thân ảnh kia, tựa như có thể nâng lên thế gian hết thảy, cũng có thể quên đi tất cả mà trở về chân ngã. Thời gian dần trôi qua, thiếu nữ áo xanh nhắm hai mắt lại, chỉ gặp nàng ngồi xếp bằng, hai tay lặng yên chắp tay trước ngực, tâm thần hợp nhất, suy nghĩ thông suốt. Quanh thân Phật quang dần dần sáng tỏ. Mặc dù kém xa đương đại cao tăng, nhưng là có thể tự hành minh ngộ, cùng Phật gia chân lý sinh ra của mình. Tuệ Không nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là càng tán thưởng. Lấy Tuệ Không bây giờ tu vi, một người có hay không Phật gia tuệ căn hắn là một chút cũng có thể thấy được tới. Nguyên bản Lục Y thiếu nữ kia trên thân cũng không có cái gì Phật gia tuệ căn, trừ tự thân huyết mạch cực kỳ đặc thù bên ngoài, nữ tử này cũng không có cái gì chỗ bất phàm. Nhưng dưới mắt Lục Y thiếu nữ kia vậy mà cho thấy cực kỳ hiếm thấy Phật gia tuệ căn, hơi chỉ điểm một chút liền có thể lĩnh ngộ hơn phân nửa. Dù cho là năm đó Tuệ Không cũng không lấy tuệ căn tăng trưởng, hay là tại đi theo Diệp Thanh Vân tu hành đằng sau, Tuệ Không trí tuệ mới cùng ngày càng tăng, thậm chí đã xảy ra là không thể ngăn cản, đồng thời hướng một loại kỳ quái phương hướng một kỳ tuyệt trần. Nhưng không thể phủ nhận, Tuệ Không có thể có được hôm nay thành tựu, cùng hắn phong cách riêng trí tuệ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiếu nữ áo xanh phen này minh ngộ, liền hiểu trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Tuệ Không chưa từng rời đi nửa bước, từ đầu đến cuối ngay tại một bên yên lặng tụng kinh, cũng coi là đối với thiếu nữ áo xanh một loại trợ giúp. Cho đến ngày thứ tư, thiếu nữ áo xanh rốt cục mở mắt. Ánh mắt của nàng đã thay đổi, thanh tịnh, thuần túy, thoải mái, bình tĩnh, lại không trước đó loại kia đem thống khổ kiềm chế đến cực hạn chết lặng. Tâm kết của nàng đã là bị Tuệ Không mở ra. Đối với thân tình chấp nhất, giờ phút này rốt cục buông xuống. Đại sư, ta hiểu. Thiếu nữ áo xanh nhìn về phía Tuệ Không, trên mặt hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Đa tạ đại sư vì ta khai ngộ. Tuệ Không nổi lên vui mừng dáng tươi cười. A Di Đà Phật, thí chủ có thể minh ngộ, thật đáng mừng, không hưởng công thánh tử đối với tiểu tăng một phen nhắc nhở, cũng coi là không có thẹn với thánh tử. Thiếu nữ áo xanh cũng không có lại xoắn xuýt cha ruột của mình có phải hay không tuệ không trong miệng thánh tử. Nàng đúng là hiểu rõ, chấp nhất tại thân tình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duyên tới duyên đi, vân quyển vân thư đều là ảo ảnh trong mơ. Từng có chấp nhất mới có thể buông xuống chấp nhất. Phù phù. Thiếu nữ áo xanh quỳ gối tuệ không trước mặt, mang theo chân thành cùng kính sợ. Khẩn cầu đại sư thu ta làm đồ đệ. Ta nguyện xuất gia, tu hành Phật pháp, thường bạn Phật tổ tả hữu. Đối với thiếu nữ áo xanh đột nhiên bái sư, tuệ không cũng không cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã nhìn ra lục y thiếu nữ kia tựa hồ cố ý xuất gia. Đồng thời nàng thân có tuệ căn, trời sinh cùng Phật hữu duyên. Người như vậy, không tu hành Phật pháp quả thực là có chút đáng tiếc. Đương nhiên, tuệ không cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu là thiếu nữ áo xanh chủ động bái sư, tuệ không tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. A Di Đà Phật, thí chủ có thể từng muốn tốt. Ta đã tâm như gương sáng, chỉ có tu Phật có thể làm ta cảm thấy vui vẻ, còn xin đại sư thành toàn. Thiếu nữ áo xanh thần sắc kiên định. Tuệ không nhẹ gật đầu. Theo bần tăng về phụ Vân Sơn, là thí chủ quy y xuất ra. Đà tạ đại sư. Ngay tại trong thiếu lâm tự, tuệ không là thiếu nữ áo xanh tiến hành quy y, gọt đi 3000 phiền não kia, xuất ra. Đến ban thưởng pháp danh dừng hối hận. Nàng tuy nói tuệ không tọa hạ đệ tử, nhưng tuệ không cũng không đem nó lưu tại phụ Vân Sơn, mà là dựa theo Diệp Thanh Vân an bài, đem dừng hối hận đưa đến Tây Cảnh Phật Môn. Để Tây Cảnh Phật Môn chư vị cao tăng, cùng ẩn thế không ra đạo tế hòa thượng dạy bảo trông giữ. An bài như thế, tự nhiên là vì phòng ngừa Lý Nhị Cầu huyết mạch quá tiếp cận, từ đó để Lý Nhị Cầu lại lần nữa có cơ hội để lợi dụng được. Tuệ không muốn cho rằng sự tình có thể tạm thời có một kết thúc, lại không nghĩ rằng chân chính việc lớn mà vừa mới bắt đầu. Ngay tại đem dừng hối hận đưa đến Tây Cảnh Phật Môn ngày thứ hai, Phù Vân Sơn lại người đến, mà lại không phải một cái hai cái, là Ni Mã Thành quần kết đội một đám người. Tất cả đều là mang theo mà mang nữ đến Phù Vân Sơn nhận thân. Nhìn một cái, chỉ là không đến 10 tuổi tiểu hài nhi liền có hơn trăm người nhiều, còn có mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, thậm chí 40-50 tuổi trung nhân, thậm chí tóc đều hoa dâm lão đầu nhi đều tới. Tất cả đều la hét là Diệp Thanh Vân Diệp tiên nhân huyết mạch, nhưng làm tuệ không thậm chí Phù Vân Sơn tất cả mọi người cho trình ngộng. A Di cái kia đà Phật, thanh tử trọng trách này tiểu tăng quả thực là có chút không chống nổi. Chương 2926 Vương Đại Nưu, chương 2926 Vương Đại Nưu, tuy nói đám người sớm đã dự liệu được sẽ có không ít người đến Phù Vân Sơn nhận rõ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Lên tới 99, xuống đến vừa xe đi. Đều nói là Diệp Thanh Vân huyết mạch. Cái này rời đại phổ. Ngươi phải nói có như vậy 2-3 cái thì cũng thôi đi, cái này phần Phật lập tức tới hơn mấy trăm người, hắn Diệp Thanh Vân là thế nào làm ra? Chẳng lẽ bản thể liên tiếp phân thân, ngày đêm vất vả chỉnh tới? Trong này nhất định có vấn đề, chỉ sợ rất nhiều người đều là giả mạo. Động tĩnh lớn như vậy, liền thân tại Lớn Mây Vương triều Quách Tiểu Vân đều đổi tới Phủ Vân Sơn hỗ trợ. Quách Tiểu Vân sớm đã không phải Lớn Mây Vương triều hoàng đế, hắn hoàng vị đã truyền đến đời cháu trên thân, hiện nay Quách Tiểu Vân chính là tọa trấn trong hoàng cung hoàng thái tổ, cũng là Lớn Mây Vương triều đệ nhất cường giả. A Di Đà Phật, Tiểu Vân thí chủ tới thật đúng lúc, cùng bần tăng bọn họ cùng một chỗ hỏi thăm những này thí chủ lai lịch. Tốt. Vì duy trì trật tự, dưới núi các hòa thượng tất cả đều điều động đứng lên, đem những này đến nhận rõ người chia làm mấy nhóm. Trẻ con dưới 10 tuổi mà một nhóm, 10 tuổi trở lên 30 tuổi trở xuống một nhóm, 30 tuổi đi lên một nhóm. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản một chút, không cần giống ngay từ đầu như thế loạn thất bát ao, để cho người ta tìm không thấy đầu mối. Liên tiếp 3 ngày liên tục hỏi thăm xuống, tuyệt không, Quách Tiểu Vân mấy người cũng đã là trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như ngay từ đầu suy nghĩ như thế, trong những người này đầu tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Diệp Thanh Vân tại thế thần tiên sống tên vừa tới, muốn thử thời vận nhìn có thể hay không dính vào vị này thần tiên sống ánh sáng. Nhất là mấy lao đầu kia mà, càng là trăm phương ngàn kế muốn chứng minh mình cùng Diệp Thanh Vân có huyết mạch quan hệ. Kết quả tự nhiên là không hề quan hệ, có một cái thậm chí ngay cả Diệp Thanh Vân bản danh gọi cái gì cũng không biết, chỉ biết là Diệp tiên nhân. Một phen bài trừ phía dưới, nhưng cũng có ba người hư hư thực thực cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ. Ba người này đều là 15-16 tuổi thiếu niên, tướng mạo đều kinh người tương tự, đứng cùng một chỗ nhìn đơn giản liền và thân huynh đệ giống như. Trong đó hai cái có người cùng đi, chỉ có một cái là một mình đến đây. Vì để phòng bắt nhất, tuệ không đem cái này ba cái thiếu niên tách ra. Đem vậy không có người cùng đi thiếu niên lưu tại Phù Vân Sơn, còn lại hai cái an bài vào địa phương khác. Một cái đưa đến Đông Thổ Đại Đường, giao cho Lý Thị Hoàng tộc trông giữ, một cái khác đưa đến Bắc Xuyên Chi Địa, do Tiêu ra rất nhiều gia tộc trông giữ. Dù sao tôn chỉ chính là một cái, mặc kệ có hay không xác định mấy người kia huyết mạch phải chăng giống nhau, tóm lại phải tận lực tránh cho những người này áp sát quá gần. Thách ra càng xa càng tốt. Phù Vân Sơn đỉnh, trong sân, một cái thân hình thiếu niên gầy yếu gấp rút không an tọa trên băng ghế đá, hai tay níu lấy góc áo của mình, cúi đầu, không dám nhìn quanh bốn phía. Cũng là không phải hắn nhát gan, mà là vây quanh người của hắn nhiều lắm. Mỗi một cái đều là dùng xem kỹ ánh mắt theo dõi hắn. Còn có một đầu lớn đến đáng sợ đại hắc cẩu, vây quanh cái này thiếu niên gầy yếu xoay quanh mà, thỉnh thoảng lại gần nghe hắn một chút. Mỗi lần đại hắc cẩu đến gần thời điểm, cái này thiếu niên gầy yếu đều sẽ dọa đến hoa cúc siết chặt, sợ bị đại hắc cẩu này cắn một cái. Liên chính mình thân thể nhỏ bé này, đoán chừng còn chưa đủ đại hắc cẩu này một bữa cơm đây này. Người tên là gì? Quách Tiểu Vân đứng tại cái này thiếu niên gầy yếu trước mặt, tận lực dùng giọng ôn hòa hỏi thăm. Kỳ thật hắn đã biết thiếu niên này kêu cái gì, chỉ bất quá ở đây những người khác cũng không biết. Ta gọi Vương Đại Nưu. Mẹ ngươi kêu cái gì? Mẹ ta gọi Vương Thúy Hoa, nàng 3 năm trước đây liền qua đời. Vậy làm sao ngươi biết cha ngươi chính là Phù Vân Sơn Diệp tiên nhân? Mẹ ta trước khi lâm chung nói cho ta biết, còn nói ta nếu là sống không nổi nữa, liền nhất định phải đến Phù Vân Sơn tìm ta cha ruột.
Mẹ ngươi có hay không cho ngươi cái gì lâm trung đồ vật?
Không có. Quách Tiểu Vân sau khi hỏi xong, quay đầu nhìn về hướng đám người. Chư vị còn có cái gì muốn hỏi sao?
Nguyệt Đề Hà dẫn đầu đứng dậy, đi đến tên này là Vua Đại Nưu thiếu niên trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đại Nưu. Đem Vương Đại Nưu dọa đến kém chút không có từ thạch leo lên đến rơi xuống. Cái này đẹp mắt tỷ tỷ làm sao một mặt hung tướng?
Nàng sẽ không ăn người đi.
Mẹ ngươi dung mạo, cùng ta so sánh ai càng đẹp mắt?
Nguyệt Đề Hà hai tay nhấn lấy Vương Đại Nưu bà bay, trương trạc đàng hoàng hỏi vấn đề này.
Vương Đại Nưu, mọi người tại đây, đây là trọng điểm sao?
Ngươi hỏi vấn đề này có cái gì ý nghĩa nha?
Nhưng đối với Nguyệt Đề Hà mà nói, vấn đề này liền tương đối quan trọng.
Ngạch tỷ tỷ ngươi so mẹ ta đẹp mắt nhiều.
Vương Đại Nưu kinh ngạc nói ra.
Nghe được câu trả lời này, Nguyệt Đề Hà không khỏi nhẹ gật đầu, trên gương mặt mang theo một vòng vẻ hài lòng.
Ta không có gì hỏi, các ngươi tiếp tục đi.
Tuệ không bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Vương Đại Nưu trước mặt.
Tiểu thí chủ, ngươi tới đây tìm thần, có thể có cái gì muốn sao?
Thánh tử từng có phân phó, mặc kệ ngươi có nhu cầu gì, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, đều có thể thỏa mãn tiểu thí chủ.
Vương Đại Nưu có chút kinh ngạc.
Con tuổi nhỏ, lại không có trải qua cái gì việc đời hắn, căn bản không rõ Tuệ không những lời này phân lượng.
Nay bằng với nói là Diệp Thanh Vân một cái hứa hẹn,
chỉ cần cái này Vương Đại Nưu mở miệng, Phù Vân Sơn đều có thể cho hắn muốn hết thảy.
Mặc kệ là đầy trời phú quý, hay là vạn tái cất bước thọ nguyên, hoặc là Di Sơn đảo hải lực lượng, đều có thể tại trong khoảnh khắc ban cho Vương Đại Nưu.
Dù là hắn muốn lập tức thành tiên, đó cũng là chuyện một câu nói.
Nói trắng ra là, tại cái này Cửu Thiên Thập Địa bên trong, Phù Vân Sơn có thể giúp hắn Vương Đại Nưu thành tựu hết thảy.
Không sợ hắn công phu sư tử ngoạn, liền sợ hắn nghĩ không ra những này.
Thật cái gì đều có thể sao?
Vương Đại Nưu có chút không dám tin tưởng hỏi.
Tuệ không mỉm cười.
Đương nhiên, tiểu thí chủ không cần có chỗ lo lắng.
Vương Đại Nưu lại nhìn một chút đám người, vẫn có chút không thể tin được.
Hắn chỉ là một phàm nhân, ngay cả tu luyện đều không có tu luyện qua.
Trong lúc bất chợt này muốn nói ra mình muốn cái gì, thật sự là có chút khó khăn.
Ta cha ta hắn rất lợi hại phải không?
Vương Đại Nưu rụt rè hỏi.
Thánh tử không gì làm không được, đâu đâu cũng có, thiên địa vạn vật đều là lấy có thể thấy được thánh tử một mặt làm binh.
Tuệ không nói như thế.
Cái kia vậy hắn năm đó vì cái gì đem mẹ ta bỏ xuống?
Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được.
Tuệ không cũng là có chút trầm mặc.
Thánh tử tự có đạo lý của hắn, tiểu thí chủ về sau liền sẽ rõ ràng.
Vương Đại Nưu lắc đầu, trên mặt có một vòng không cách nào che giấu phẫn nộ.
Ta không rõ, ta chính là không rõ.
Nếu hắn là cha ta, vậy tại sao muốn rời khỏi mẹ ta?
Mẹ ta thân thể ban đầu liền không tốt, sinh hạ ta đằng sau liền càng thêm suy yếu.
Nếu là hắn thật lợi hại như vậy, không gì làm không được, vậy hắn nếu là lưu tại mẹ ta bên người, chiếu cố thật tốt mẹ ta, nàng cũng sẽ không sớm qua đời.
Ta chỉ muốn để cho ta mẹ hảo hảo còn sống, cái gì khác cũng không muốn.
Vương Đại Nưu lời nói, để lòng của mọi người tình cũng có chút phức tạp cảm khái.
A Di Đà Phật.
Tuệ không khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, nhưng lại chưa nói thêm cái gì.
Cho ta một bức chân dung của hắn, ta mang về bùi vào mẹ ta trong mộ, cũng coi là để cho ta mẹ có thể nhắm mắt.
Vương Đại Nưu thỉnh cầu, cũng chỉ là một bức họa.
Chỉ thế thôi.
Chương 2927 cảm thấy quang vinh.
Chương 2927 cảm thấy quang vinh.
Ngươi thật chỉ cần như thế một bức họa?
Ân, ta cái gì cũng không thiếu, trong nhà có lương thực, trong đất cũng nhanh thu, bức họa này ta muốn dẫn trở về vùi vào mẹ ta trong mộ, cũng làm cho nàng có cái tưởng niệm.
Thiện hai tiền hai.
Đối mặt như vậy chất phát Vương Đại Nưu, tất cả mọi người không khỏi thăng ra mấy phần kính ý, đổi lại là bất luận kẻ nào, tại Phù Vân Sơn đều khó có khả năng chỉ là cầu một bức họa, bởi vì Phù Vân Sơn bên trên cơ duyên thật sự là quá nhiều quá lớn. Cho dù là lại như thế nào người bình thường, chỉ cần tới Phù Vân Sơn, tùy tiện nhặt một chút rách dưới trở về đều có thể nhất phi trùng thiên. Mà Vương Đại Nưu lại là cái gì cũng không tham, càng không có bất kỳ dạ tâm. Hắn chỉ muốn để cho mình mẫu thân có thể nhắm mắt, càng muốn tiếp tục làm một cái mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ người bình thường.
Kết quả là, Tuệ không thành toàn Vương Đại Nưu.
Từ Diệp Thanh Vân trong túp lều đầu cầm một bức họa đi ra, đưa cho Vương Đại Nưu.
Vương Đại Nưu mở ra bức tranh, đập vào mi mắt tự nhiên là Diệp đại tiên người tự họa tượng, từ họa sĩ đến xem hẳn là xuất từ Diệp Thanh Vân bị vây ở Phù Vân Sơn trong 10 năm kia,
đều coi là đồ cổ.
Nhìn xem trong bức tranh người dáng vẻ, Vương Đại Nưu trong lúc nhất thời giật mình.
Cha ta nguyên lai dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm.
Vương Đại Nưu màu da đen kịt, niên kỷ còn thấp, nhưng ngũ quan ở giữa đúng là đã cùng Diệp Thanh Vân giống nhau ý hệt.
Đương nhiên, hắn cha ruột cũng không phải là Diệp Thanh Vân, mà là đến từ mở miệng chi giới Lý Nhị Cầu.
Không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi về trước.
Vân Tăng đưa thí chủ đến dưới núi, là thí chủ chỉ rõ phương hướng.
Tốt.
Tuệ không tự mình đem Vương Đại Nưu đưa đến Phủ Vân Sơn hạ, sau đó lại an bài hai vị tăng nhân một đường hộ tống Vương Đại Nưu về tới Cố Hương.
Mà trở lại Cố Hương, Vương Đại Nưu trước tiên liền mang theo bức tranh đi tới mẫu thân mình trước mộ phần.
Mẹ hắn mộ phần, vậy mà liền tại đồng ruộng ở giữa.
Mười phần hoang vu, cũng vô cùng đơn giản.
Một cái nấm mộ, một tòa mộ bia.
Trên bia mộ khắc lấy mười phần viết ngoáy một hàng chữ từ mẫu Vương Thúy Hoa chi mộ.
Nhìn ra được, mộ bia này hẳn là Vương Đại Nưu chính mình khắc.
Mẹ, ta đi Phủ Vân Sơn, mặc dù không có nhìn thấy phụ thân, nhưng cũng biết phụ thân là một cái rất đáng gờ người.
Mẹ, ngươi năm đó oán trách phụ thân bỏ xuống chúng ta, ta muốn hắn hẳn là cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng.
Ta đem phụ thân chân dung mang về, vẽ rất khá, mẹ ngươi liền nghỉ ngơi đi, về sau bức họa này liền xem như là phụ thân đang bồi lấy ngươi.
Mẹ Đại Nưu rất nhớ ngươi.
Ngươi buổi tối tới ta trong mộng có được hay không?
Ta muốn thấy nhìn mẹ.
Vương Đại Nưu ngồi tại trước mộ phần, tự mình nói, nước mắt cuộn cuộn liền rơi xuống.
Hoàng hôn phía dưới,
đồng ruộng cô mộ, mười mấy tuổi hài tử cứ như vậy ngồi ở chỗ này, nói đối với mẫu thân tưởng niệm. Mãi cho đến vào đêm, Vương Đại Nưu mới đưa bức tranh vùi vào trong phần mộ, cẩn thận từng ly từng tí đem đất đắp kín, lại đem mộ phần bên cạnh cỏ dại dọn dẹp một chút. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Cũng liền tại Vương Đại Nưu rời đi về sau, toàn này hoang vu cô mộ lại tại dạng nguyệt phía dưới ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt thanh quang. Tựa hồ là có cái gì không tầm thường sự tình, ngay tại tòa cô mộ này bên trong phát sinh. Ban đêm, Vương Đại Nưu ngủ ở chính mình đơn sơ trong nhà tranh. Hắn trong giấc mộng, mộng thấy mẹ của mình không có chết, mộng thấy phụ thân của mình cũng quay về rồi, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Còn có một đầu đại hoàng cậu trong nhà chạy tới chạy lui, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Trong mộng Vương Đại Nưu không tự chủ được cười ra tiếng. Nhưng khi mộng tỉnh thời khắc, Vương Đại Nưu kinh ngạc ngồi ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua chỉ có chính mình một người nhà. Cùng trong mộng mỹ hảo so sánh, cái nhà này lại như vậy cô tịch quẩn cũng é. Vương Đại Nưu nhưng lại chưa bi thương, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Mẹ đến trong mộng nhìn ta. Đối với hắn mà nói, có thể trong mộng nhìn thấy mẹ của mình đã là đáng giá cao hơn sự tình. Không có cái gì tốt bi thương. Mặc kệ là lẻ loi một mình cũng tốt, vô cùng náo nhiệt cũng được, thời gian cũng nên từng ngày qua xuống dưới. Thái dương như thường lệ sẽ dâng lên. Tại Vương Đại Nưu rời đi phủ Vân Sơn đằng sau, lại lần lượt tới một chút nhận thân người. Có trước đó kinh nghiệm, tuệ không bọn hắn rất nhanh liền có thể phân biệt ra trong những người này đầu cái gì. Đem những cái kia giả mạo ra hỏa đuổi đi đằng sau, cũng chỉ còn lại có một đôi huynh đệ song bạc thai. Cùng mang theo đôi huynh đệ này đi vào phủ Vân Sơn vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người mang theo hai cái song bảo thai nhi tử, đến phủ Vân Sơn tìm cha ruột, loại chuyện này quả thực là có chút ly kỳ. Ly kỳ hơn chính là, vị trượng phu này đối với mình hai nhi tử cũng không phải là thân sinh loại chuyện này, vậy mà không có bất kỳ cái gì oán trách cùng phẫn nộ. Tương phản, hắn là mang theo một mặt mong đợi thần sắc đi vào phủ Vân Sơn, thẳng đến xác nhận cái này hai hài tử đều là Diệp Thanh Vân huyết mạch đằng sau, vị trượng phu này trực tiếp thật hưng phấn đi lên. Không có chút nào bị đội nón xanh cảm giác, liền cùng nhặt được bảo một dạng. Đem phủ Vân Sơn cả đám đều thấy sửng sốt một chút. Thật tốt nha. Trong sân, vị kia mặc cẩm y đi, khí độ bất phàm nam tử trung niên nở nụ cười, con mắt đều bắt đầu đi mắt. Nhìn xem trước mặt cái này hai không phải thân sinh nhi tử, ngược lại là so thân sinh còn muốn làm hắn cao hứng. Mà tại cái này nam tử mặc cẩm y bên cạnh, đứng đấy một vị thần thái đoan trang, ung dung hoa quý mỹ phụ nhân. So sánh với mặt mũi tràn đầy vui mừng nam tử mặc cẩm y đi, vị này đoan trang phụ nhân ngược lại là có chút xấu hổ, không ngừng đối với chồng mình mắt trợn trắng. Về phần song bảo thai kia hai huynh đệ, tự nhiên là một cái so một cái mập bức. Ta nói ngươi người này có phải hay không có chút ma bệnh nha? Ngươi cái này hai nhi tử đều không phải là thân sinh, ngươi còn đặt chỗ này cười đâu? Bá Thiên Hổ các loại mấy đại thánh thú đều là nằm nhòi trên nóc nhà, nhịn không được mở miệng nói ra. Nam tử mặc cẩm y kia không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Cái này lại ngại gì? Phu nhân của ta có thể vì Diệp cao nhân sinh hạ dòng dõi, đây là phu nhân ta vinh hạnh, cũng là ta Đông Mẫu người vinh hạnh à? Đám người, khá lắm. Bị đội nón xanh, còn đặt chỗ này vinh hạnh đi lên. Không biết còn tưởng rằng ngươi lão tiểu tử này có cái gì đam mê đặc thù đâu? Lao Đông, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Một bên đoan trang phụ nhân xấu hổ không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hận không thể tìm đầu kẽ đất tranh thủ thời gian chui vào. Phu nhân, ta đều không để ý ngươi cần gì phải chú ý đâu. Vị này đông họ nam tử ngược lại là rất thản nhiên, đối với mình phu nhân không có bất kỳ cái gì trách tội. Hai đứa bé này nếu là ta Đông Mẫu người huyết mạch, đó chính là hạng người bình thường, cả đời khó có làm. Nhưng bọn hắn là Diệp cao nhân huyết mạch, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Phu nhân ngươi có thể vì Diệp cao nhân sinh hạ dòng dõi, đó là làm cho thiên hạ bao nhiêu nữ tử hâm mộ nha. Chúng ta vợ chồng hai người có thể vì Diệp cao nhân nuôi lớn hai đứa bé này, cũng là một cọc cơ duyên lớn lao. Phu nhân ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ cùng phụ Vân Sơn cũng coi là trèo lên thân thích nha. Những lời này, nói có lý có theo. Trong lúc nhất thời làm cho mọi người tại đây đều là nổi lòng tôn kính. Mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, nhưng tế phẩm phía dưới, ngọa tạo vậy mà tốt có đạo lý dáng vẻ. Phu nhân, kỳ thật ta cảm thấy hai đứa bé hay là thiếu đi, nếu là có cơ hội lời nói, ngươi phải nhiều hơn cùng Diệp cao nhân thân cận. Lại vì Diệp cao nhân đa sinh mấy đứa bé nha. Như vậy vĩ đại mà quang vinh sự tình, phu nhân ngươi không cần thiết có bất kỳ áp lực. Vi phu toàn lực ủng hộ ngươi.